Chương 30, nàng thích hắc ám. Đao bà đối với hắc ám có một loại đặc biệt cảm tình. Trong sách, nàng thụ ngược tại con trai con dâu, kim châm, cắt thịt, kéo tóc, không cho đi ngủ, 3 ngày không ăn đông tây không cấp nước uống, như vậy đủ loại đều từng trải qua. Nàng khổ vì bị giam cầm mà không thể chạy trốn, trên thực tế cuối cùng để nàng trốn, đao bà cũng biết mình trốn không được xa. Bởi vì thân thể đã mềm yếu bất lực, đi không được mấy bước liền sẽ ngã sắp xuống. Tại điểm cuối của sinh mệnh trong đoạn thời gian đó, hắn đối với nhi tử con dâu cái bóng cùng thanh âm đã tạo thành phản xạ có điều kiện, nhưng phàm nghe thấy hoặc là nhìn thấy hai người bọn họ, mình liền sẽ không tự chủ được phát run. Nghe được nhi tử nói qua nhiều nhất lời nói là, nàng làm sao còn không chết. Khi đó đao bà thích nhất chính là hắc ám, bởi vì mỗi lần bị tra tấn cùng ngược đãi về sau, con trai con dâu đều sẽ đưa nàng nhốt tại hắc ám vứt bỏ trong chuồng heo tự sinh tự diệt, bốn phía dùng vải dày toàn bộ che đậy, đinh trên cái đinh, nơi đó không có một chút ánh nắng. Nhưng đao bà thích này dạng, chỉ ít điều này đại biểu tạm thời không có người sẽ lại ngược đãi nàng. Trong bóng tối bốn phía đều rất an tĩnh, như là tiến vào mộng cảnh, ai cũng sẽ không lại tới gần nàng, khi phụ nàng. Bất quá một lần cuối cùng ngược đãi, nàng bị lôi ra chuồng heo sau liền rốt cuộc không có thể trở về đến, rốt cuộc không có thể đi vào nhập này quen thuộc hắc ám. Nàng nhớ kỹ mình thoi thóp lúc, trưởng tôn tiểu sa ngậm lấy nước mắt, toàn thân phát run bị con trai con dâu lôi đi một màn. Nàng nhớ kỹ có táo màu vàng bùn đất trên người mình vùi lấp cảm giác, kia bùn đất mới đầu rất băng lãnh, nhưng về sau lại càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng nặng. Nàng không biết mình ngủ bao lâu, đột nhiên bị một cái thanh âm quen thuộc tỉnh lại. "Nãi nãi, nãi nãi, ta tìm tới ngươi." Tiểu Sa đứng tại trước mắt mình, thân thể lại là trong suốt. "Tiểu Sa." Nàng nhớ kỹ mình sau khi tỉnh lại trong tay tiểu nắm lấy hai thanh dị xét dao phay. "Này dao phay quá củn, được mài, mài đến càng sắc bén càng tốt, càng nhanh càng tốt, nếu không kia hai tạp toái thân thể không cách nào tại bị đánh trúng sau bạo liệt ra, cũng không có khả năng nhẹ nhõm cắt vỡ bọn hắn động mạch. Đao, cần dùng máu đến rèn luyện, thị huyết sau, đao bà tin tưởng dao phay sẽ trở nên càng thêm sắc bén." Này đối vong ân phụ nghĩa người vô tình, rất nhanh biến thành nàng dao phay phía dưới thứ nhất bãi máu đặc. Nhưng đao bà vẫn là cảm thấy chưa đủ, nàng khát vọng để dao phay uống cạn càng nhiều ngỗ nghịch bất hiếu máu người. Tại mưu trường thanh giới ngoài bút, đao bà từng bước một trở thành ta tham linh sở sự vụ trong quán xuyên toàn thư trước trung kỳ linh hồn phản phái. Đao bà quá nhiều kinh lịch, cùng trong hiện thực châu bà tương tự, chỉ là châu bà bi thảm tao nộ không có nàng khủng bố như vậy. Mà lúc trước chém giết đoạn văn kia bà dao phay, kinh điều tra chính là nhà trong phòng bếp bình thường dao phay, cũng không có trong tiểu thuyết miêu tả thị huyết kia a thần dị. Trong phòng bếp dao phay không chỉ một bà, nói cách khác bây giờ còn có một bà dao phay còn tại châu bà trong tay cầm. Cung chân tiểu một chỗ đỉnh lấy liệt nhật trở lại trong biệt thự, đoạn văn cẩn thận nghe ngóng kia tiếng mài đao, cảm giác vẫn tại phụ cận vang lên, nhưng cụ thể phương vị lại không cách nào xác định. Hắn đi tới lầu 2 thư phòng, lúc này Mưu Trường Thanh nằm trong thư phòng trên giường nhỏ đã ngủ. Nay hàng hiện tại ngủ gật đã điên đảo. Ban đêm khuya khoắt thời điểm một đôi mắt trừng được tạc lớn, nhìn thấy ai cũng là một bộ thận trọng đề phòng bộ dáng, bởi vì hắn biết đao bà cơ bản đều là ban đêm mới có thể xuất hiện. Mà đến lúc ban ngày, Nưu Trường Thanh lập tức liền sẽ mặt ủ mày chau, ngáp liền ngày, có đôi khi tại lầu một phòng khách trên ghế salon ngồi liền sẽ ngủ, có đôi khi dứt khoát về thư phòng ngã đầu ngủ say. Bất quá bình thường hắn ngủ nhiều nhất 2 đến 3 giờ thời gian liền sẽ bừng tỉnh, sau đó lại ngao một tiếng, để phát tiết khẩn trương trong lòng cùng kiềm chế. Tại ngủ thời điểm, Nưu Trường Thanh khẳng định là nghe không được kia mài đao thanh âm. Đoạn Văn tiến vào thư phòng sau, đem hắn nhẹ nhàng lay tỉnh, ngồi xổm ở Nưu Trường Thanh bên cạnh hỏi, "Ngươi nghe một chút, nhìn có thể hay không nghe thấy thanh âm kia?" Nưu Trường Thanh nguyên bản còn buồn ngủ, nhưng nghe gặp Đoạn Văn sau, lập tức chấn động toàn thân, trở nên tinh thần phấn chấn, vểnh tai nghe. Nghe một lát, hắn lắc đầu, "Không có, ta cái gì đều không nghe thấy." Đoạn Văn cảm giác kinh ngạc, dưới tình huống bình thường, hẳn là gia hỏa này nghe thấy tiếng mài đao sau nói cho đại gia. Nhưng bây giờ tựa hồ chỉ có chính mình mới có thể nghe thấy. Ngươi lại cẩn thận nghe một chút. Căn dặn một tiếng sau, Đoạn Văn đứng người lên đi đến thư phòng trước cửa sổ, hướng phía dưới cẩn thận quan sát một trận. Bên hai ẩn ẩn có kim loại ma sát thanh âm vang lên, rất nhẹ, có đôi khi tựa như là ù tai ảo giác, nhưng Đoạn Văn dám khẳng định, thanh âm này đích thật là bị mình mẫn cảm đặc chất cảm ứng rõ ràng đến. Có lẽ tần suất còn không đạt được bị phổ thông người, thậm chí là bị Mưu Trường Thanh nghe thấy trình độ, nhưng ngay tại phụ cận đây một mực tồn tại. Ly khai thư phòng, Đoạn Văn đối Trần Tiểu hỏi: "Tất cả giám sát cho thấy đều bình thường sao?" Trần Tiểu gật đầu, vừa mới nhìn, đều rất bình thường, không có nhìn thấy người khả nghi hoặc là sự vật. Bất quá bây giờ có thể muốn khởi động chúng ta kế hoạch. Ừ, cẩn thận mới là tốt, nhưng đoán chừng trước khi trời tối xuất hiện đột phát tình huống tỷ lệ không lớn. Đoạn Văn nói. Nhưng vào lúc này, Nưu Trường Thanh mở ra cửa thư phòng đi ra, nghi thần nghi quỷ đối Đoạn Văn nói: "Ta vẫn là cái gì đều nghe không được, có phải là đào bà tới?" Đoạn Văn không có trả lời hắn. Trần Tiểu thì nhắc nhở hắn nói: "Từ giờ trở đi, ngươi ngay tại trong thư phòng ở lại, kéo lên màn cửa, không cần mở cửa sổ, không có chúng ta mệnh lệnh không thể đi ra." Lúc ăn cơm, ta sẽ để cho ngươi cha mẹ cho ngươi đưa đến thư phòng đi.
Ừ, tốt, vất vả cảnh quan.
Nưu Trường Thanh lúc này gật đầu, nhìn Đoạn Văn một chút, tranh thủ thời gian quay người trở về thư phòng, đem cửa phòng cấp tốc đóng lại. Vì sao không trực tiếp đưa đến cảnh cục đi bảo hộ? Lúc xuống lầu, Đoạn Văn đối Trần Tiểu hỏi, ở trong bót cảnh sát bộ, bảo hộ lực lượng càng mạnh, càng có thể bảo đảm Nưu Trường Thanh an toàn. Trần Tiểu lắc đầu, kỳ thật tùy thời tìm hai cái cảnh viên 24 giờ một khắc không ngừng chằm chằm Nưu Trường Thanh, này dạng càng có thể bảo đảm hắn an toàn. Nhưng làm như vậy, khả năng Châu bà mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện, thẳng đến chúng ta tại nào đó một khắc phòng thủ thư giãn thời điểm. Nói cách khác, cần dùng Nưu Trường Thanh làm một cái mồi nhử. Đoạn Văn hướng trên lầu liếc qua. Nhìn ngươi lý giải ra sao? Trần Tiểu không có che giấu, hiện tại loại tình huống này, Châu bà có thể hiện thân tỷ lệ lớn nhất, cũng là chúng ta thuận lợi thu lưới tuyệt hảo thời cơ. Mà lại, Trần Tiểu đi lên lầu 1, quay người nhìn về phía Đoạn Văn, trải qua giai đoạn trước bố trí, hiện tại nơi này bảo hộ biện pháp, thậm chí so ở cục cảnh sát còn tốt hơn. Đoạn Văn gật gật đầu, đi đến bên ngoài viện, ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, lúc này đỉnh đầu liệt nhật vừa vặn bị mái hiên che chắn, lộ ra cũng không phải là kia ai trướng mắt. Trần Tiểu dạo bước đến phía sau hắn, hỏi, ngươi đoán chừng Châu bà đại khái lúc nào sẽ xuất hiện? Đoạn Văn nói, mặc dù bây giờ ta cảm giác tại nói cho ta nàng tới, nhưng nàng thích hắc ám, có lẽ còn là tại ban đêm mới có thể hiện thân. Ừ, đêm nay kết thúc có lẽ sẽ rất đặc sắc, hy vọng nàng đến sớm một chút, nếu không ta khả năng không cách nào tận mắt nhìn thấy. Vì sao? Trần Tiểu kinh ngạc. Mấy ngày nay đều ngủ không ngon, hôm qua chỉ là miễn cưỡng ngủ đủ 7 giờ. Ta nghĩ lấy tố chất thân thể của ta, hôm nay khả năng chống đỡ không đến muộn trên 11 giờ về sau. Đoạn Văn thành thành thật thật trả lời. Chương 31, một cái họ Châu đao bà. Quả nhiên như Đoạn Văn nói như vậy, cho đến mặt trời chiều ngã về Tây cũng không có nhìn thấy tình huống dị thường. Trẻ tuổi cảnh viên La Tấn cùng Trương Viễn quân thủ tại tầng hầm lâm thời thành lập phòng quan sát bên trong, thay phiên chằm chằm Nưu Trường Thanh sở tại thư phòng cùng với khác tia sáng hơi u ám địa phương. Giám sát có tia hồng ngoại, cho dù chu vi không có đèn điện cũng có thể thấy rất rõ ràng, những này giám sát đối với thích trong bóng đêm xuất hiện đao bà đến nói, là một cái không sai công cụ. Chỉ cần nàng hiện thân, không có khả năng không bị phát hiện. Hiện tại tòa nhà này trong tạo nên một cái phòng khống đã ở vào rất yếu giả tượng, nhìn một cái, trừ Trần Tiểu bên ngoài, không nhìn thấy cái khác cảnh sát. Theo như sách viết nhân vật thiết trí, đao bà không có phức tạp ý nghĩ, nàng sẽ không cân nhắc kia ai chủ toàn, sẽ chỉ bản năng cảm giác được mình có thể so dĩ vãng thời điểm càng dễ dàng tiếp cận Nưu Trường Thanh. Kỳ thật đối với Nưu Trường Thanh đến nói, mỗi lần hắn nhìn thấy đao bà thời điểm, đối phương cũng không có lập tức biểu hiện ra động thủ khuynh hướng, mà là sẽ chỉ tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào hắn, cái gì cũng không làm. Nhưng Nưu Trường Thanh tin tưởng, đao bà khả năng rất nhanh liền sẽ động thủ, nói không chừng chính là lần tiếp theo mình không hề phòng bị thời điểm. Cho nên nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần tới. Lúc ăn cơm chiều, Trần Tiểu cùng Đoạn Văn chờ người thì ở lầu một phòng khách và Mưu Trường Thanh cha mẹ một chỗ ăn nồi lẩu, mà Mưu Trường Thanh mẫu thân thì cho hắn thêm tràn đầy một bát cơm cùng đun sôi đồ ăn, đưa đến lầu 2 thư phòng. La Tấn cùng Trương Viễn Quân hai người vẫn là thủ tại phòng quan sát, liền tại bên trong ăn cơm. Ăn cơm sau, Trần Tiểu để hai vị lão nhân một hồi làm bộ ra ngoài tản bộ, sau đó sẽ có đồng sự hộ tống bọn hắn đi cảnh cục phòng nghỉ ở tạm một đêm, lập tức nàng cùng Đoạn Văn chui vào phòng quan sát, cùng La Tấn Trương Viễn Quân bốn người tập hợp một chỗ. Đoạn Văn thanh thanh nhất hầu, mở miệng nói, ban đêm nếu như đao bà xuất hiện, hẳn là Châu bà. La Tấn do dự một chút, vẫn là bật thốt lên cải chính. Đoạn Văn nhìn hắn một cái, ừ, một cái họ Châu đao bà. Hắn tiếp tục nói, hiện tại đao bà thể chất khẳng định là khác hẳn với thường nhân, ta đoán chừng các ngươi xuống ống đối nàng lực sát thương sẽ bị xuống đến rất thấp, cho nên phương thức tốt nhất chính là lợi dụng đao bà bản thân đặc điểm đến bắt lấy nàng, có thể không nên thương tổn đối phương tốt nhất. Dừng một chút, Đoạn Văn hít một hơi thật sâu. Hắn biết cái này hiển nhiên rất khó khăn, nếu như này một lần có thể tại không làm thương hại nàng điều kiện tiên quyết bắt sống nàng, có lẽ chúng ta có thể từ trong miệng nàng biết được một ít vật hữu dụng. Trần Tiểu nói, phía dưới để ta tới nói đi, cũng thuận tiện ôn tập một chút đao bà đặc điểm. Cái thứ nhất là hắc ám, nàng thích hắc ám, chúng ta có thể trong bóng đêm bả nàng dẫn dụ ra, cho nên lúc cần thiết có thể chế tạo hắc ám, để nàng tự nhiên mà vậy hiện thân. Đương nhiên, nay trùng hắc ám là chúng ta có thể hoàn toàn trưởng khống. Nói đến chỗ này, Đoạn Văn nghiêng đầu nhìn một chút Trương Viễn Quân. Điểm này có vấn đề sao? Trương Viễn Quân lắc đầu, không có vấn đề, ta đã thử nhiều lần. Nưu Trường Thanh có phát hiện hay không? Trần Tiểu hỏi. Không có, gia hỏa này mặc dù ban đêm không ngủ được, nhưng ban ngày ngủ được như đầu lợn chết đồng dạng. Trương Viễn Quân lắc đầu. Được rồi. Trần Tiểu gật đầu, tiếp tục nói, mà cái thứ hai đặc điểm, cùng Nưu Trường Thanh gần nhất mới bạo lộ ra trong sách tình tiết có quan, đao bà có được nặng. Trung điệp hóa thân. Nhìn ra được, nàng đang nói cái từ ngữ này lúc, vẫn là có vẻ hơi khó chịu. Nay trung điệp hóa thân có thể để nàng tại không cần tiếp cận mục tiêu lúc, đem mục tiêu trực tiếp hoặc là gián tiếp khống chế, nhưng có đôi khi khả năng mục tiêu cũng không có phát giác. Đao bà luôn có thể sớm một bước tới gần, tại trung điệp hóa thân đạt tới nhất định trạng thái sau, thần không biết quỷ không hay xử lý mục tiêu.
Đúng, dự phòng động tác Đoạn Văn đều nói cho các ngươi biết sao?
Ừ, đều nhớ kỹ. La Tấn cùng Trương Viễn Quân đồng thời gật đầu. Hai người nhìn nhau, nghĩ đến này bộ dự phòng động tác hơi có chút xấu hổ, không qua lại hướng càng không tưởng tượng được động tác mới có kỳ hiệu, bọn hắn cũng hoàn toàn lựa chọn tin tưởng Đoạn Văn.
Đã tất cả mọi người vạn sự sẵn sàng, ta cũng có thể an tâm đi ngủ.
Đoạn Văn ngáp một cái. Hiện tại như vậy sớm ngươi liền muốn ngủ.
Trần Tiểu nhìn đồng hồ. Nàng hiện tại mới xem như đã thành thói quen Đoạn Văn dở hơi, nóng lòng tham linh đều không nói, cái khác tỉ như mỗi ngày nhất định phải ngủ đủ 7 giờ, ngủ thiếp đi còn có thể có ngộng du hình, đối quỷ dị loại sự vật có được đặc thù mẫn cảm tính chờ chút.
Cực kỳ ly kỳ chính là, Đoạn Văn ngộng du hình, tựa hồ liền Tôn Bình này chủng tội ác chồng chất tội phạm giết người đều cảm thấy sợ hãi.
Đoạn Văn cũng liếc một cái thời gian, hiện tại còn sớm, nhưng ta đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể chống đến 10 giờ rưỡi đi.
La Tấn cùng Trương Viễn Quân cũng cảm giác Đoạn Văn hành vi có chút quái dị, nhưng hai người không tiện nói gì, dù sao liền hình sự trinh sát một tổ trưởng ở chỗ này đều không có nói cái khác.
Trần Tiểu hé miệng nói, nếu không ngươi hiện tại đi trước ngủ, một hồi chúng ta gọi ngươi tái khởi tới.
Đoạn Văn lắc đầu, giấc ngủ loại vật này, giảng cứu chính là duyên, duyên còn chưa tới, ta cũng không phải muốn ngủ lấy tiểu có thể lập tức ngủ, trừ phi ngươi dùng bối biện mỏ phỉn mông ta.
Biện pháp này tựa hồ không sai.
Trần Tiểu trang nghiêm gật đầu.
Nhưng nàng tựa hồ rất nhanh liền ý thức được cái gì, lắc đầu nói, vẫn là quên đi, dù sao chúng ta không thể phân tâm.
La Tấn cùng Trương Viễn Quân không biết nàng chỉ cái gì, một mặt mộng bức hai mặt nhìn nhau.
Đoạn Văn cười hắc hắc hai tiếng, đến 10 giờ tối thoáng qua một cái, hắn quả nhiên tiểu gánh không được, ngồi trên ghế lúc liền nhãn tình đều nhanh nhắm lại, tranh thủ thời gian cùng Trần Tiểu lên tiếng chào hỏi, tiến lầu một phòng ngủ sau đóng cửa lại.
Đêm nay Mưu gia rất là yên tĩnh, tại hai lão giả trang tản bộ ly khai biệt thự sau, lưu tại trong phòng mọi người phảng phất liền hô hấp đều đang cố ý khống chế, không muốn làm ra quá lớn tiếng vang.
La Tấn cùng Trương Viễn Quân vẫn như cũ ở tại phòng quan sát bên trong, mắt không chấp thay phiên chằm chằm màn ảnh trước mắt, ngẫu nhiên trong thang lầu trong sẽ vang lên Trần Tiểu tiếng bước chân, cũng chỉ có nàng còn ở lại chỗ này cái thời điểm đi lại.
Dù sao trong phòng không có khả năng một người cảnh sát đều không có, như thế sẽ có vẻ quá giả quá tận lực.
Tuần tra cuối cùng một vòng, Trần Tiểu rất nhanh trở lại lầu 2 phòng ngủ của mình trong đóng cửa lại.
Bất quá nàng lập tức đi tới trước cửa sổ, nghiêng người dựa vào bên cạnh cửa sổ vách tường, tĩnh tĩnh tìm hiểu lâu bên ngoài động tĩnh.
Trong lầu đích xác có động tĩnh. Lầu một phòng ngủ trong Đoạn Văn kia hơi có vẻ nặng nề hô hấp chỉ thiếu một chút liền muốn hướng tiếng lẩm bẩm chuyển biến, nhưng chính là kém như vậy một chút, lộ ra kia a có một phong cách riêng, đồng thời có được cực cao nhận ra độ.
Thời gian trôi qua,
ước chừng tại trời vừa rạng sáng tả hữu, Trần Tiểu trong lỗ thai trong thai nghe truyền đến cực nhẹ một thanh âm, đến từ phòng quan sát bên trong La Tấn.
Trần Tổ, lầu hai giám sát đống nhiên trở nên mơ hồ, muốn hay không đi xem?
Trần Tiểu nói khẽ, trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, các bê ra đều là tốt, làm sao lại mơ hồ?
Hình tượng một mực tại khẽ động cùng lấp lóe, thật giống như
bị quấy rầy rồi.
La Tấn nói, Trương Viễn Quân vừa rồi chuẩn bị nhìn lại nhìn.
Ta đến kiểm tra là được rồi, các ngươi nhìn nhìn cái khác hình tượng có ảnh hưởng hay không.
Trần Tiểu nói.
Dứt lời, nàng đi tới cửa, chậm rãi đem cửa phòng ngủ mở ra, đầu tiên là bảo trì một cái khe cửa cẩn thận quan sát.
Lập tức ánh mắt tiểu rơi xuống cuối hành lang kia phiến đèn tường quang mang không cách nào chạm đến cái góc chỗ.
Ước chừng 2-3 giây sau, Trần Tiểu đống nhiên cảm giác, cái kia cái góc vị trí tựa hồ đứng một người.
Chương 32, dùng kỳ ba tư thế phản kích.
Trần Tiểu bây giờ chỉ là đem cửa phòng duy trì vừa vặn lộ ra một cánh cửa khe hở, cho nên nàng thấy cũng không cẩn thận.
Vì xác định là thật không nữa có người đứng ở nơi đó, nàng bất động thanh sắc chậm rãi đem cửa phòng chấm dứt bên trên, sau đó đối trong thai nghe nói ra, La Tấn, Trương Viễn Quân, các ngươi từ số 7 camera nhìn một chút, nhìn nhìn cuối hành lang phải chăng có người đứng tại chỗ tối tăm.
Một lát sau, bên kia trả lời, Trần Tổ, số 7 camera cùng số 6 camera đồng dạng hữu thụ đến quá yếu nhiễu tình huống.
Kia cơ bản có thể khẳng định Đao bà đã tới, ta nhìn thấy đứng tại hành lang chỗ tối tăm bóng người hẳn là.
Trần Tiểu gật đầu, thông chi những đồng nghiệp khác chuẩn bị sẵn sàng, thuận tiện nhìn nhìn Mưu trưởng Thanh hiện tại thư phòng làm cái gì.
Hắn đang ngồi lấy ngẩn người, trong thư phòng tất cả đèn đều sáng, mà lại màn cửa toàn bộ đều là kéo lên.
Trương Viễn Quân trả lời, bên trong camera không có bị quấy rầy dấu hiệu.
Trần Tiểu gật đầu, dựa theo kế hoạch lúc trước, chú ý nghe ta mệnh lệnh.
Nàng lần nữa đem cửa phòng hơi hơi mở ra, lộ ra một cánh cửa may sau, hướng vừa rồi cuối hành lang phương hướng nhìn lại.
Nay một lần kia góc chỗ tối tăm trống rỗng, vừa rồi có bóng người đứng ở nơi đó cảm giác đã biến mất, bất quá phòng quan sát phản hồi nơi này giám sát vẫn như cũ là bị quấy rầy trạng thái.
Không tại hành lang lên, cũng không có tiến vào thư phòng, các ngươi chú ý kiểm tra giám sát, phải chăng có địa phương khác bị quấy rầy.
Trần Tiểu nhắc nhở, đặc biệt phải chú ý kia chút âm u góc.
Trước mắt không hiểu rõ này Đao bà là lấy phương thức gì tiến vào biệt thự, nàng tiểu tốt giống như Tôn Bình, thần không biết quỷ không hay. Không quản lại thế nào phòng bị, nàng luôn có thể tìm tới tiến đến phương thức.
La Tấn cùng Trương Viễn Quân lần lượt đáp lại một tiếng.
Hai người lập tức phân tổ kiểm tra tự mình trước mặt video theo dõi, rất nhanh bọn hắn tìm một lần, trừ số 6 cùng số 7 camera như cũ có bị quấy nhiều tình huống bên ngoài, không có phát hiện cái khác hình tượng trong có cái gì dị thường. Lập tức hai người đồng thời thở dài, sau khi ngồi xuống rôi ra tay, hướng tự mình chén nước chụp tới, chuẩn bị uống một ngụm nước. Tại làm ra động tác này sau, hai người hơi sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, trên mặt hiện hiện tiêu dung. Nhưng vào lúc này, Trương Viễn Quân không có cảm thấy, nhưng La Tấn lại là biến sắc, mở miệng nói, ngươi vì sao muốn cùng ta làm một dạng động tác? Trương Viễn Quân này mới phản ứng được, sắc mặt bắt đầu kinh khủng, ta. Cơ hồ là đồng thời, hai người rốt cục phát giác sau lưng có một cỗ mạc danh kỳ diệu cảm giác âm lanh truyền đến. Vì bảo chứng tốt nhất giám sát hiệu quả, phòng quan sát trong trừ thiết bị giám sát sáng màn hình bên ngoài, cũng không có mở đèn, cho nên trong phòng địa phương khác đều rất tối tăm. Không quản là giám sát màn hình hậu phương góc chết, vẫn là bốn phía góc tường, đều là ở vào tuyệt đối âm u khu vực. Không hẹn mà cùng làm ra giống nhau động tác, nếu như đổi lại tại bình thường còn có thể nói là trùng hợp, nhưng bây giờ loại tình huống này, hai người càng nguyện ý tin tưởng là cái gì đang làm trò quỷ. Bọn hắn không có hướng sau lưng nhìn, cũng không dám hướng tùy ý quay người hướng góc tường kiểm tra phải chăng có đao bà tung tích, hai người thậm chí không biết đối phương là thế nào tiến đến. Dù sao phòng quan sát cửa phòng mặc dù không khóa chết, nhưng là đang đóng, chẳng lẽ mình tại đối phương mở cửa trước đó liền đã bị trùng điệp hóa thân, bị mất lực chú ý. La Tấn cùng Trương Viễn Quân đều nhớ Trần Tiểu cùng Đoạn Văn trước đó căn dặn, bây giờ mặc dù phát giác động tác của mình không đúng, nhưng cũng còn tính lãnh tĩnh. Vành hai cẩn thận nghe xong, hậu phương trong một góc khác tựa hồ thật vang lên cực kỳ nhỏ tiếng bước chân, tại đối sau lưng của hai người tới gần. Hiện tại bọn hắn làm ra động tác, đao bà đồng dạng tại làm, mà đao bà muốn làm động tác, bọn hắn cũng sẽ không tự chủ được đi theo làm. Ý niệm mới vừa nhuốm, La Tấn cùng Trương Viễn Quân tay phải tiểu không tự chủ được giơ lên, phân biệt hướng video theo dõi trên chốt mở nút bấm sờ soạng. Lạch cạch, hai tiếng qua đi, có hai đài thiết bị giám sát bị quan bế. Thân thể hai người gần như đồng thời bắt đầu run rẩy, nhưng đều cảm giác có thể đoạt lại quyền khống chế thân thể, nhìn nhau, lui về sau ra nửa bước, sau lưng quả nhiên có tiếng bước chân cũng lui về sau nửa bước. Lúc này La Tấn cùng Trương Viễn Quân sau lưng cái ghế bị bọn hắn chân chống đỡ mở, nhớ tới Đoạn Văn để bọn hắn làm động tác. Động tác này có rất lớn tỷ lệ có thể phá giải trùng điệp hóa thân, hai người không quay đầu lại đi xem đao bà, bởi vì làm như vậy khả năng chính là trông thấy bay múa tới dao phay. Một giây sau, bọn hắn hai chân bỏ qua một bên, thân thể khẽ cong, đầu từ mở ra hai chân khe hở bên trong hướng phía sau mình nhìn lại. Truyền thuyết động tác này còn có thể trông thấy quỷ. Trong ánh mắt, liền gặp sau lưng một cái thấp bé, mặc đậm màu phá áo đông, tóc hoa dâm lão bà, tay phải dẫn theo một bả sáng loáng dao phay, đồng dạng cúi người, chuẩn bị hướng phía sau mình đi xem. Cái này xuất kỳ bất ý cổ quái động tác quả nhiên khiến cho đao bà vội vàng không kịp chuẩn bị, mà lại có thể làm cho La Tấn cùng Trương Viễn Quân không cần quay đầu cũng nhẹ nhõm xác định đao bà tồn tại, cùng cách mình vị trí có bao xa. Đao bà rất nhanh ý thức được cổ quái, nàng không có làm xong động tác này, mà là cấp tốc ngồi dậy, sắc mặt chất phác lại đưa ánh mắt nhìn hướng hai người trước mắt. Hai thanh họng súng đen ngòm từ La Tấn cùng Trương Viễn Quân bỏ qua một bên hai chân ở giữa đưa ra ngoài, cơ hồ là đồng thời nổ súng. Từ khi làm cảnh sát đến nay, này hai người thể cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày sẽ lấy này chủng kỳ ba tư thế nổ súng. Bây giờ bởi vì dựng ngược khiến cho đầu sung huyết lợi hại, huyệt thái dương ẩn ẩn nhảy lên, nhưng khoảng cách rất gần, cũng không có ảnh hưởng đến hai người thương pháp phát huy, tiếng súng qua đi, phân biệt bắn trúng đao bà tả hữu chân. Một thương bắn vào trong đùi phải, một thương thì xuyên qua chân trái cơ bắp, đánh vào hậu phương trên tường. Này tiếng súng lập tức đưa tới trên lầu Trần Tiểu cùng cái khác mai phục cảnh viên giật mình, mặc dù là từ dưới đất phòng kia đóng kín cửa phòng quan sát trong truyền đến. Nhưng quen thuộc người nghe xong liền biết là tiếng súng, trừ phi loại kia giấc ngủ say xưa, chỉ là trở mình, còn tưởng rằng mình chính đang nằm mơ người. Súng vang lên qua đi, đao bà lập tức lui vào trong bóng tối. La Tấn cùng Trương Viễn Quân lúc này đứng thẳng người, bởi vì đầu sung huyết nguyên nhân, có chút ông tắc hưởng, chói mắt nhìn thoáng qua kia chỗ tối tăm, lại nghe thấy phòng quan sát cửa phòng lạch cạch một chút quan bế thanh âm. La Tấn tranh thủ thời gian vọt tới cổng mở ra đèn điện, phát hiện trong phòng đã không có đao bà thân ảnh. Chân tổ, đao bà ly khai, vừa rồi nàng tiến vào phòng quan sát, bị ta cùng La Tấn dùng súng bắn trúng hai chân, hiện tại đã thụ thương. Trương Viễn Quân nói. Các ngươi có sao không? Trần Tiểu hỏi. Không có việc gì. Lập tức nhìn thư phòng giám sát. Ừ, Nưu Trường Thanh đã núp ở dưới bàn sách mặt, hắn vừa rồi hẳn là cũng nghe thấy chúng ta bên này vang động. Trần Tiểu gật gật đầu, người bên ngoài nhìn kỹ. Trương Viễn Quân hiện tại bả thư phòng đoạn rơi công tắc nguồn điện, đi lên hiệp trợ ta, La Tấn lưu tại phòng quan sát. Trương Viễn Quân quay người ly khai phòng quan sát, trước khi đi khuyên bảo La Tấn, nhớ kỹ giữ cửa từ bên trong khóa trái. Ta có chìa khóa. Lầu 2 hành lang. Trần Tiểu đứng tại Mưu Trường Thanh sở tại trước cửa thư phòng, đợi đến bên trong đống nhiên truyền ra rít lên một tiếng lúc, nàng minh bạch thư phòng dây điện đã bị Trương Viễn Quân kéo áp chặt đứt, lập tức dùng thư phòng chìa khóa mở cửa đi vào. Chương 33, đừng quấy rầy nhi tử ta. Tại Trần Tiểu đi vào thư phòng sau, trở tay liền đem cửa đóng lại, bất quá cũng không có khóa trái, người bên ngoài cũng có thể mở ra. Dựa theo phòng quan sát bên kia báo cáo, lúc này Mưu Trường Thanh đã giấu ở bàn đọc sách phía dưới. Mưu Trường Thanh khi nghe thấy cửa phòng đỗng nhiên bị mở ra sau, hắn cảm thấy càng thêm kinh khủng, đem thân thể của mình liều mạng hướng dưới bàn sách mặt kia không gian thu hẹp trong nhét. Trên thực tế Mưu Trường Thanh bản nhân mặc dù so sánh gầy, nhưng hắn dáng người cao, cốt cách khá lớn, lấy loại phương thức này ẩn tàng cũng coi là khó hắn. Đương nhiên, hắn không một chút nào cảm thấy bị khuất, nếu như có thể mà nói, bây giờ mình lập tức co lại thành người lùn, vĩnh viễn không cách nào khôi phục bình thường hắn cũng nguyện ý. Trần Tiểu không có kêu gọi hắn, mà là lặng yên không tiếng động giấu ở màn cửa sau, tại góc tường hắc ám nhất bên trong, lộ ra một con mắt quan sát trong phòng động tĩnh. Về phần Mưu Trường Thanh, tiểu để hắn tạm thời giấu ở dưới bàn sách, ngược lại tương đối an toàn. Ngay tại Trần Tiểu ẩn tàng không đến một phút, cửa thư phòng lần nữa bị mở ra, bất quá cũng không phải là Trương Viễn Quân cùng theo vào, mà là tại môn từ từ mở ra sau, hành lang trên nhưng không có trông thấy bất luận bóng người nào. Trần Tiểu tay phải cầm súng lục, tay trái cầm cường quang đèn tin nhỏ, núp ở góc tường vị trí không nhúc nhích nhìn chăm chú lên cổng. Ước chừng 4-5 giây sau, một cái lao bà thân ảnh từ hành lang bên trái đi tới cổng. Nàng khẽ cúi đầu, hoa dâm mà đầu tóc rối bời lung tung khoác lên trên mặt, bởi vì tóc không hề dài, cho nên có thể đủ trông thấy nàng đại bộ phận khuôn mặt. Đao bà, hoặc là nói là Châu bà lộ ra thần sắc ngốc trệ, giống như một cái không có sinh mệnh người, một bộ cái xác không hồn. Một màn này, để Trần Tiểu nhớ tới Tôn Bình bị bắt lại lúc bức kia bộ dáng, cả hai không thể không nói rất tương tự, nếu như không phải hắc ám ảnh hưởng, tin tưởng bây giờ Châu bà đồng dạng cũng là sắc mặt vàng như nến, hoàn toàn không có huyết sắc. Trần Tiểu thấy rõ ràng, nàng chú ý tới Châu bà sọ đỉnh lệnh phải vị trí, còn cắm một cây giống như là quan tài đinh thứ gì, có chút buông lỏng, theo nàng đi đường đang chậm rãi lắc lư. Đây là đoạn văn cây kia trấn quỷ đinh. Châu bà hành tẩu rất chậm chạp, từng bước một đi vào không có ánh đèn thư phòng. Nay tiếng bước chân đối với Mưu Trường Thanh đến nói quá quen thuộc bất quá, nghe thấy tiếng bước chân sau, Mưu Trường Thanh bị dọa đến gần như sắp muốn ngừng thở, tim đập rộn lên đến cực điểm, thân thể trở nên cứng ngắc, lập tức bắt đầu khẽ run lên, càng ngày càng kịch liệt. Hắn không biết lúc này những cảnh sát kia đều chạy đi đâu, không phải đã nói có kế hoạch sao? Làm sao lại để Đao bà khoảng cách gần như vậy tiếp cận mình? Mưu Trường Thanh thậm chí đã quyết định muốn khiếu nại, nếu như này lần có thể sống sót. Rất nhanh Trần Tiểu liền phát hiện không thích hợp, trên thực tế nàng trông thấy Châu bà dẫn theo dao phay đi vào phòng lúc, là thẳng tắp đi tới, cũng không có xác thực mục tiêu, cũng hẳn là đang tìm kiếm Mưu Trường Thanh. Nhưng bàn đọc sách bên kia lại bắt đầu lấy một loại có thể bị phát giác tần suất bắt đầu lay động, Mưu Trường Thanh kia phí sức uốn lượn thân thể mặc dù là co do, nhưng lại không cách nào tránh khỏi chống đỡ viết sách bàn, khiến cho bàn đọc sách cũng theo hắn phát run mà run dậy, thật giống như trong bóng tối vô tận hải vực phía trước một chiếc xinh đẹp chỉ hàng đèn. Trừ phi Châu bà ngũ giác biến mất, nếu không không có khả năng sẽ không bị hấp dẫn chú ý. Chỉ thấy Châu bà rất nhanh điều chỉnh phương hướng, đối bàn đọc sách đi tới. Trần Tiểu biết không thể để nàng hoàn toàn dựa vào gần Mưu Trường Thanh, lúc này một bước từ màn cửa sau lóe ra đến, mở ra đèn tin chiếu hướng về phía Châu bà phía sau lưng, đồng thời súng ngắn nhắm chuẩn đối phương cái hót. Cảnh sát, không nên động. Lại đi một bước ta sẽ nổ súng. Cùng thời khắc đó, ánh mắt của nàng từ Châu bà trên hai chân cái kia vừa mới lưu lại vết thương đạn bắn chỗ quét qua. Phát hiện này hai nơi vết thương đồng dạng không có chảy máu, nhưng chảy ra một ít chất lỏng màu vàng, không biết là thứ gì. Châu bà thân thể dừng một chút, không quay đầu lại, lại là từ yết hầu chỗ phát ra một trận quỷ dị thanh âm, nghe tựa như là có cái gì kim loại vật từ khô khốc trong cổ họng ma sát mà qua. Một bên phát ra âm thanh, nàng một bên hướng phía trước lần nữa đi đến. Trần Tiểu lập tức bóc cỏ, bất quá không có xạ kích Châu bà thân thể yếu hại vị trí, mà là đánh vào nàng cầm đao trên tay phải. Cái kia tay phải một tùng. Nhưng Châu bà lại lập tức dùng tay trái tiếp nhận sắp rơi xuống dao phay. Tiếp được đao cùng thời khắc đó, Châu bà bỗng nhiên đem nửa người trên toàn bộ thay đổi 180 độ, thái đao trong tay đối Trần Tiểu ném tới. Trần Tiểu giật mình nàng trực tiếp vặn mẹo nửa người trên một màn, nếu như là một người bình thường lấy loại phương thức này vặn mẹo, sợ là đã sớm mình đem mình vặn thành bánh que trèo. Kêu bà dao phay thẳng đến Trần Tiểu cái chán tới gần, đã nhanh lại chuẩn đắc hơn. Trần Tiểu không kịp tránh né, vô ý thức dùng trong tay súng bỗng nhiên vung lên, súng ngắn cùng dao phay chạm vào nhau. Bị một cỗ đại lực đánh bay, nàng hổ khẩu nứt ra run lên, năm ngón tay đều bị này cỗ lực trùng kích chấn động đến hơi hơi phát run. Trần Tiểu cảm giác tay phải đã mất đi chi giác, phảng phất không thuộc về mình nữa. Dao phay đi theo súng ngắn một chỗ rơi xuống, phốc một chút cắm vào trên sàn nhà, có thể thấy được thân đao đã bị mài phi thường sắc bén. Lại xem xét súng ngắn nòng súng đều bị tước mất nửa bên. Tại ném ra dao phay sau, Châu bà thuận thế bắt lấy bản đọc sách bên dưới, đồng nhiên vấn lên, này tiếp cận 80 cân gỗ thật bản đọc sách bị nàng hoàn toàn lật tung. Lộ ra bên trong cuộn thành một đoàn Mưu Trường Thanh. Mưu Trường Thanh cả người hoàn toàn ngây người, ngẩng đầu, sắc mặt kinh khủng, toàn thân run rẩy chầm chầm Châu bà, đã không có bất kỳ động tác gì. Trương Viễn Quân. Trần Tiểu hét lớn một tiếng, tiến lên, đối Châu bà phần eo chính là hung hăng một cái đá nghiêng. Nàng là toàn bộ hình sự trinh sát một tổ cách đấu cao thủ, cái này đá nghiêng thuộc về nàng xung đột chính diện lúc công kích nhất hung ác trong đó một chiều, ban đầu luyện tập lúc, động tác này luyện không hạ một vạn lần. Một cước này đá ra, liền gặp Châu bà bà kia thân thể gầy nhỏ nằm ngang bay ra ngoài, trọng trọng đụng vào dựa vào vách tường một mặt giá sách bên trên, đem giá sách môn đụng nát, thân thể khảm vào bên trong. Lúc này Trương Viễn Quân chạy tới, một tay cầm súng, một tay cầm xuất thủ còn nhanh chóng tới gần Châu bà bà. Trần Tiểu thì là một phát bắt được Mưu Trường Thanh cổ áo, đem hắn dẫn theo đứng lên, phân phó nói, ngươi rời đi trước này. Trương Viễn Quân lúc này vừa cho Châu bà bà tay trái còn lại, đột nhiên hét thảm một tiếng, chỉ thấy Châu bà bà một cái khác tay có chí ít ba ngón tay trực tiếp móc vào hắn tay phải, không có vào tiếp cận một nửa ngón tay tại bên trong, máu tươi như chú, ra bên ngoài điên cuồng tuôn ra. Trần Tiểu đem Trương Viễn Quân thương trong tay lấy tới, đối Châu bà bà cái tay này phanh phanh bắn liên tục hai phát, đánh cho cánh tay của nàng gần cốt đứt gãy, không cách nào lại dùng kình. Bởi vì có Tôn Bình kinh nghiệm, nàng lần nữa thay đổi họng súng, chuẩn bị đem Châu bà bà một cái khác tay cũng trước phế bỏ lại nói. Nào biết Châu bà bà thân thể bỗng nhiên bắn ra, từ khảm vào giá sách động bên trong bay nhảy dựng lên, đối đã đi tới cửa thư phòng Mưu Trường Thanh đánh tới. Bà tất cả đèn mở ra. Trần Tiểu phân phó một câu, động tác của nàng rất mẫn tiệp, chân sau đuổi kịp Châu bà bà, một tay lấy nàng ôm lấy, đồng thời nhanh chóng bắt lấy cổ tay của nàng, đem còn lại nửa bên còng tay rốt cục cho nàng còng lại. Một giây sau, trong biệt thự tất cả đèn bị mở ra, một mảnh sáng loáng quang mang đâm vào người mắt mở không ra, rất nhanh Mưu Trường Thanh bị mai phục tốt những cảnh sát khác cấp tốc kéo đến lầu một phòng khách. Mà Châu bà vẫn quyết định Mưu Trường Thanh cái mục tiêu này, cho dù bị còng lại cũng nương tựa theo man lực hướng lầu một phóng đi. Trần Tiểu ôm nàng, hai người đứng thẳng không ngừng, trực tiếp thuận cầu thang lăn xuống. Trong quá trình này, Châu bà trên đầu cây kia chấn quỷ đinh chóc ra, rơi tại cầu thang lên. Lập tức cầm ầm một tiếng, nhấp nô hai người đem lầu một gian nào đó cửa phòng ngủ đục hư, lăn đến trong phòng. Hai người đều ngồi dưới đất, Trần Tiểu thở hồng hộc ngẩng đầu một cái, Châu bà kia mang theo còng tay, màu đen đã nứt ra móng tay đối gương mặt của nàng điên cuồng đào tới. Cho dù Trần Tiểu bình thường tùy tiện, như cái nam nhân, nhưng trên bản chất nàng vẫn là một cái nữ sinh, y nguyên sẽ đối với mình khuôn mặt phi thường coi trọng cùng bảo vệ, một chảo này, dọa đến thân thể nàng không tự chủ được co rụt lại. 3. Châu bà tay bị một cái nam nhân khác tay một bà tóm chặt lấy, vô luận như thế nào cũng vô pháp lại tránh thoát. Chỉ nghe thấy một cái lanh lảnh, xa lạ nữ tử thanh âm tại hai người đỉnh đầu vang lên, muốn đánh nhau ra ngoài đánh, đừng quấy rầy nhi tử ta. Ngẩng đầu nhìn lên, luôn luôn lanh tĩnh Trần Tiểu, sắc mặt lộ ra chưa từng có kinh khủng. Đoạn văn. Chương 34, đao, thích ác nhân máu. Một màn trước mắt, khiến cho vừa mới còn hỗn loạn tràng diện nháy mắt trở nên một mảnh tử tịch. Trần Tiểu sắc mặt hoảng sợ chằm chằm Đoạn văn, mà Đoạn văn thì là đứng tại nàng cùng Châu bà ở giữa, đưa tay trái ra hữu lực bắt lấy Châu bà kia che kín màu đen móng tay bàn tay. Cửa phòng ngủ bên ngoài bây giờ xông lại chí ít có 5 danh mai phục tốt cảnh sát, nhưng bây giờ bọn hắn toàn bộ ra kỳ bảo trì nhất trí, đồng dạng giật mình đứng ở ngoài cửa, chằm chằm trong phòng ngủ một màn. Châu bà lâm vào đứng im trạng thái là phát hiện mình vậy mà không cách nào từ Đoạn văn trong tay tránh ra. Lực lượng của nàng rất lớn, nhẫn mại lực cũng phi thường cường hãn, nhưng bây giờ lại ngay cả đối phương nắm lấy mình tay đều không tránh thoát được. Lại nhìn Đoạn văn thế đứng cùng thủ thế, hai chân hướng bên trong hơi hơi uốn lượn, nói khó nghe chút cảm giác giống tại nghẹn nước tiểu, một tay chống nạnh, một tay nắm lấy Châu bà, nói không hết cổ quái. A, ngươi rất kỳ quái, cùng lần trước xâm nhập nhi tử ta phòng người kia rất tương tự. Đoạn văn phát ra lanh lảnh nữ tử thanh âm. Có chút hiếu kỳ túi người đánh giá Châu bà. Giờ khắc này, Châu bà thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, tại kinh lịch ban sơ sau khi khiếp sợ, nàng cuối cùng từ tâm lý hiện ra thật sâu sợ hãi. Đoạn văn nhãn tỉnh trận trừng lên, phảng phất căn bản không có đi ngủ, mà là phi thường thanh tỉnh, nhưng hắn tựa hồ cũng không nhận ra Trần Tiểu, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một chút. Ngươi, không phải ngươi, nhi tử ta hiện tại không đói bụng. Đoạn văn nói một câu sau, đem Châu bà một cái khác tay nắm lấy, sau đó đưa nàng hai cánh tay đều đưa tới Trần Tiểu trước người. Ê, một phó thủ còn khả năng không đủ. Lúc này ngưng trệ tràng diện mới rốt cục hòa hoãn lại, mọi người có động tác. Trần Tiểu đối diện ngoại sứ cái ánh mắt, hai tên cảnh sát tuần tự chạy vào, đem còng tay của mình lấy ra, phân biệt cho Châu bà thủ đoạn cùng cổ chân khảo một bộ, Trần Tiểu lại đem còng tay của mình lần nữa vì đó ra cố tại trên cổ chân. Ngoài cửa cảnh sát lần nữa tiến đến hai người, động tác câu nệ, rõ ràng đối Đoạn văn trong này có chút e ngại cùng cảnh giới, tính cả hai gã khác cảnh sát, bốn người một chỗ đem Châu bà cơ hồ là dịu ra ngoài. Toàn bộ tràng diện không có phát ra nhiều đại thanh âm, tựa như là đại gia thống nhất tại duy trì lấy trong phòng ngủ an tĩnh không khí, rất là an ý. Trần Tiểu một tay chống đất đứng lên, cấp tốc khôi phục mình bình tĩnh, nàng biết thời khắc này tình hình rất là quỷ dị, nhưng mình cũng không phải là không có chuẩn bị tâm lý, bởi vì lúc trước Tôn Bình tại tử vong trước từng miêu tả qua cùng loại một màn. Đối nhìn qua khuôn mặt ôn hòa, điềm tĩnh thanh nhã Đoạn văn lễ phép cười cười, Trần Tiểu nói, "Ngài tốt, ách, không biết xưng hô như thế nào?" Đoạn văn lộ ra một vẻ mỉm cười, không có trả lời nàng. Mà là mở miệng nói, nếu không còn chuyện gì tiểu ra ngoài đi. Trần Tiểu tâm tư cấp tốc lưu chuyển, chần chờ hai giây sau, nàng duy trì mỉm cười nhẹ gật đầu, được rồi, vừa rồi cảm ơn ngài. Không khách khí. Cửa phòng ngủ tại sau lưng đóng lại, Trần Tiểu ngẩng đầu nhìn giữ ở ngoài cửa cách đó không xa những cảnh sát khác. Những cảnh sát này từng cái lộ ra kinh dị biểu tình, ánh mắt trừng phía sau nàng cái kia vừa mới quan bế môn, không biết nói cái gì. Trần Tiểu có thể cảm giác được mình trái tim chính đang cuồng loạn không thôi, đối mặt vừa rồi Đoạn Văn lúc, nàng hoàn toàn không có cảm giác quen thuộc, mà là giống tại đối mặt một cái người xa lạ. Bằng nhanh nhất tốc độ sửa sang lại một chút cảm xúc, Trần Tiểu ngữ khí nghiêm khắc đối diện miệng cảnh sát thấp giọng nói, vừa mới các ngươi nhìn thấy sự, nghiêm cấm bên ngoài truyền, ta sẽ nói cho cận thành cảnh cục như cục trưởng, như có ai để lộ bí mật, hắn sẽ tự mình xử lý. Ừ, hiện tại đại gia trước xử lý hiện trường. Nghe nàng phân phó, những cảnh sát này mặc dù trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng vẫn là lập tức tán đi, đầu nhập cương vị của mình. Thủ hộ tại tiểu khu bên ngoài xe cứu thương mở tiền đến, nhân viên y tế bằng nhanh nhất tốc độ đến, đem bị thương Trương Viễn Quân đưa vào trong xe cứu hộ trừ độc, băng bó vết thương. Mà Trần Tiểu vừa rồi tại cùng Châu bà vật lộn trong cũng thụ ngoại thương, cánh tay trái khảm hai viên màu đen đứt gãy móng tay, đồng dạng trải qua miệng vết thương lý. Nưu trưởng thanh tra mẹ bị tiếp trở về. Một nhà người ở tại trong phòng khách, chờ cảnh sát xử lý hiện trường. Mà Trần Tiểu không bao lâu thì là đứng tại lầu một cửa phòng ngủ một bên, cẩn thận nghe một lát, trong phòng từ khi đóng cửa sau không còn có thanh âm phát ra, phản phất Đoạn Văn ngủ rất ngon rất quen. Lập tức Trần Tiểu tạm thời không quan tâm trong này, mà là lập tức trở về đến cận thành cảnh cục, trong đêm thẩm vấn Châu bà. Nàng rất lo lắng Châu bà thân thể khả năng lại sẽ xuất hiện cái gì dị thường, cho nên hiện tại phi thường cần thiết nhanh chóng từ trong miệng nàng nhô ra một ít tin tức hữu dụng. Cận thành cảnh cục tọa lạc tại thành thị trung tâm. Bởi vì Châu bà thích ở tại trong bóng tối, vì cho nàng tạo thành áp lực tâm lý, phòng thẩm vấn ánh đèn mở ra đến lớn nhất, để nàng có loại không biết làm thế nào, hoang mang lo sợ cảm giác. Trần Tiểu cùng phụ trách thẩm vấn hai tên đồng sự ngồi tại bàn gỗ một bên, chăm chú nhìn chằm chằm sắc mặt chất phát Châu bà. Châu bà thì ngồi tại một trương kim loại trên ghế, hai tay hai chân bị bốn bức còng tay còng, kim loại ghế giữa cái ghế chân bị cứng rắn đinh tán cố định tại mặt đất. Phòng thẩm vấn ngoài có cứu hộ trung tâm y sinh cùng hộ sĩ chờ đợi, nếu như Châu bà tình huống không đúng, bọn hắn tùy thời có thể tiến đến cứu giúp. Nhưng bây giờ nhìn Châu bà bộ dáng, mặc dù trên người nàng chịu như vậy nhiều súng, có thể là bởi vì không có chảy máu nguyên nhân, khiến cho nàng xem ra điểm nhiên như không có việc gì, cùng ngay lúc đó Tôn Bình rất tương tự. Cho nên thân thể của bọn hắn tình huống khẳng định cũng rất tương tự, này Châu bà ở vào nửa cương trạng thái, thân thể cơ năng đại bộ phận héo rút, nhưng khí lực lại quỷ dị tăng trưởng, mà lại không sợ thụ thương. Ngươi có phải hay không Châu Ngọc Phượng? Trần Tiểu hỏi. Châu bà đầu hơi hơi nâng lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng, không có trả lời. Trần Tiểu chần chờ một lát, nhìn thoáng qua bên cạnh đồng sự, mở miệng lần nữa hỏi, "Đao bà?" Kia hai tên đồng sự sững sờ, nghiêng đầu nhìn Trần Tiểu. Bọn hắn không rõ nếu như Châu Ngọc Phượng thừa nhận mình là Đao bà, chẳng lẽ Cảnh Phương liền có thể hái tin sao? Lúc này, Châu Ngọc Phượng khỏe miệng vỡ ra, tựa hồ tại lộ ra mỉm cười, nhưng nhìn giữ tợn khủng bố, màu vàng nhạt chất lỏng thuận khỏe miệng chảy xuống. "Trần tổ, nàng thụ vết thương đạn bắn, muốn hay không trước hết để cho y sinh tiến đến, hoặc là đưa đi y viện cứu giúp?" Trong đó một tên đồng sự nhịn không được nhắc nhở. Trần Tiểu phất tay đánh gãy này danh đồng sự. Nàng rất rõ ràng, Châu Ngọc Phượng khả năng lập tức liền sẽ chết, hoặc là nói, đã chết, hiện tại là hỏi lời nói thời khắc mấu chốt, nếu không đem hối hận không kịp. Hối ức một chút, ngươi giết chết mình nhi tử con dâu trước đó, đụng phải cái gì người? Hoặc là gặp cái gì kỳ quái sự? Không thể không nói, Trần Tiểu mỗi một cái vấn đề đều rất mấu chốt, không có bất kỳ lời thừa, toàn bộ đều điểm vào trọng yếu khâu lên. Châu Ngọc Phượng toét miệng, khép mắt lại đến, cười đến rất khủng bố. Nàng bờ môi hơi động, chậm rãi phun ra mấy chữ, thanh âm kia liền phảng phất một bả cưa bằng kim loại tại cứng rắn vật thể trên ma sát mà qua. Chết, đều phải chết. Ai muốn chết? Nưu Trường Thanh vẫn là người con trai con dâu. Trần Tiểu tiếp tục hỏi. Không đáng chết sao? Châu Ngọc Phượng vẫn là không có trả lời, lại là hỏi lại. Mà lại ngữ khí của nàng hoàn toàn nhìn không ra là một cái nông thôn lao hậu đang nói chuyện, ngược lại giống như là một cái thông minh vô cùng người đang chất vấn. Người giết người con trai con dâu có nguyên nhân, nhưng vì sao còn có Nưu Trường Thanh? Trần Tiểu chăm chú truy vấn, là bởi vì Mưu Trường Thanh muốn viết chết Đao bà, cho nên. Nói còn chưa dứt lời, liền gặp Châu Ngọc Phượng nhếch miệng cười một tiếng, càng nhiều chất lỏng màu vàng từ miệng trong chảy ra, "Đao, khắc, cần máu, nó thích đáp nhân." "Máu?" Trần Tiểu suy nghĩ một chút, đối bên cạnh đồng sự nói, "Ngày mai bà Mưu Trường Thanh mời đến trong cục, ta muốn hỏi hắn một ít lời nói." Chương 35, cha mẹ một thẳng bồi tiếp ta. Trải qua hiện trường điều tra, tại Kim gia nhị nhi tử con dâu tử vong hiện trường, Cảnh Phương tại nam thân thể nằm sấp phía dưới trong máu, phát hiện có từng được thả một bả dao phay vết tích. Kia dao phay tiểu ngâm mình ở huyết dịch bên trong, đại khái hơn 10 phút sau mới lấy đi, mặc dù về sau bỏ qua vết tích bị huyết dịch bao trùm, nhưng vẫn như cũ có thể điều tra ra. Mà nhị nhi tức nằm trên giường đệm chăn bị huyết dịch nhuộm dần, những huyết dịch này thẩm thấu trong đó, dẫn đến dao phay không cách nào dìm đi vào. Nhưng Cảnh Phương lại tại nữ nhân này vỡ ra trong bụng phát hiện dao phay bỏ vào qua vết tích, nói cách khác, dao phay đồng dạng bị ngâm vào trong máu. Nó thích ác nhân máu. Đã qua 2 ngày, nhưng Trần Tiểu trong đầu như cũ quanh quẩn Châu bà bà câu này không rõ ràng cho lắm. Nàng tin tưởng nếu như Châu bà bà thành công giết chết Mưu Trường Thành, khẳng định cũng sẽ đem dao phay bỏ vào trong máu của hắn dìm một đoạn thời gian, để này thích máu đau, thì lấy càng nhiều máu. Ác nhân. Trần Tiểu tự lẩm bẩm. Thứ hai ngày nàng ngay tại cảnh cục hỏi thăm Mưu Trường Thành, còn cố ý đem nói chuyện quá trình làm cho rất nghiêm túc, Mưu Trường Thành cũng bị hù dọa. Bất quá một phen cởi xuống, Mưu Trường Thành không thể nào là ác nhân, hắn chỉ là có đại đa số trạch nam bệnh trùng, bất thiện ngôn từ cùng không thích cùng người quá phận tiếp xúc cùng liên hệ mà thôi. Trừ cái đó ra, người này nội tình thanh bạch, không có cái khác bất kỳ khả nghi kinh lịch, cũng chưa từng có tiếp xúc qua người khả nghi, hắn sinh hoạt quỹ tích sạch sẽ giống một trương giấy trắng. Có lẽ, Nưu Trường Thanh chỉ là Châu bà trong mắt ác nhân, mà không phải đúng nghĩa. Mà Trần Tiểu cái suy đoán này là căn cứ vào trong sách Đao bà phụ thân Châu Ngọc Phượng mà đến, đây cũng là trước mắt duy nhất có lý giải thích. Cầm lấy trước người một chén kim kết tranh toát một ngụm, ê ẩm ngọt ngào cảm giác kích thích vị giác, đưa nàng thu suy nghĩ lại đến trước mắt. Ánh mắt nhìn hướng màu trắng tinh xảo bàn trà nhỏ đối diện vị kia gọi Đoạn Văn nam tử. Bây giờ Đoạn Văn trước người ly kia kim kết tranh một ngụm không nhúc nhích, hắn chỉ là hai tay dâng điện thoại, say sưa ngon lành gửi đi lấy tin tức. Trước mắt này nam tử lộ ra quá nhiều thần bí, để Trần Tiểu hoàn toàn không cách nào lý giải. Lần kia bắt lấy Châu Ngọc Phượng sáng ngày thứ hai, Đoạn Văn dựa theo thường ngày tiết tấu tỉnh lại, không có bất kỳ dị dạng. Trần Tiểu cố ý hỏi hắn cùng ngày đi ngủ về sau tình huống, Đoạn Văn hỏi gì cũng không biết, hắn thậm chí liền nổ súng thanh âm đều không nghe thấy, càng không biết mình mộng du. Bất quá nghe Trần Tiểu tự thuật một lần sau, Đoạn Văn cẩn thận hồi ức, cảm giác mình tại trong mộng tốt giống kinh lịch cái gì, mẫu thân tựa hồ còn rất tức giận, về phần bởi vì cái gì sinh khí, hắn thực sự nhớ không được. Đương nhiên, đối với Đoạn Văn đến nói, này lại một lần nữa chứng minh, mẫu thân tới qua. Chính đối lầu một cửa phòng ngủ video theo dõi vẫn còn, hình tượng trong rõ ràng xuất hiện nương hóa sau Đoạn Văn thân ảnh, cùng hắn rất dễ dàng đem Châu Ngọc Phượng bắt lấy sau đưa đến cảnh sát trong tay hình tượng. Trần Tiểu đã đem video nghiên cứu rất nhiều lần, bất quá nàng không định đưa cho Đoạn Văn nhìn. Bởi vì nếu như Đoạn Văn nếu là mắc một loại nào đó bệnh chứng cổ quái, dưới loại tình huống này, ngược lại sẽ xuất kỳ bất ý kích phát triệu chứng, khiến cho càng thêm nghiêm trọng. Huống hồ, Trần Tiểu cho rằng Đoạn Văn có lẽ đang cố ý che giấu bí mật này, nàng muốn từng chút điều tra sau, tìm tới bí mật phía sau chân tướng. Ngươi tại bận rộn gì sao? Gửi tin tức phát uống liền đổ uống đều quên. Bây giờ hai người đang ngồi ở cận thành cảnh cục đối diện một nhà trong tiệm nước giải khát, tại nhớ lại một phen Đao bà vụ án từ đầu đến cuối về sau, Trần Tiểu vội vàng quan sát cái này nam nhân. Mà cái này nam nhân thì vội vàng điên cuồng gửi tin tức. Chính nói chuyện với Mưu Trường Thành, hắn đáp ứng cho ta một phần hắn sáng tác tâm đắc, là hắn sáng tác nhiều năm như vậy đến bao quát chưa thành danh đến thành danh về sau tổng kết cùng trải nghiệm. Đoạn Văn tạm thời phát hạ điện thoại, một mặt hưng phấn, bảo tàng à, đây tuyệt đối là ta này chủng tử phát nhai bảo tàng. Trần Tiểu lộ ra ý cười, đây chính là hắn báo đáp ngươi lễ vật. Ừ, mau kiếm, ta tuyệt đối kiếm lời. Đoạn Văn gật đầu, lần nữa cầm điện thoại di động lên, lại biên tập một cái tin tức phát ra ngoài. Trần Tiểu thanh thanh nhất hầu, hỏi, mặc dù ta biết như vậy hỏi không tốt, nhưng ta y nguyên rất hiếu kỳ, ừ, trước cho ngươi nói lời xin lỗi. Ngươi có phải hay không tại cha mẹ xảy ra chuyện sau, thường xuyên sẽ mộng thấy bọn hắn. Đoạn Văn sắc mặt nao nao, đưa điện thoại di động phóng hạ, nâng lên đồ uống uống một ngụm. Này một ngụm, đồ uống trong chén thiếu đi 1/3. Đúng thế. Đoạn Văn nhẹ gật đầu. Chứ mộng thấy bọn hắn bên ngoài, có phải là còn xảy ra chuyện gì kỳ quái sự? Trần Tiểu tiếp tục thận trọng hỏi. Đoạn Văn bả đồ uống phóng hạ. Đồng nhiên liếc mắt nhìn hai phía, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tới gần Trần Tiểu nói, ta cảm giác, bọn hắn một mực tại bên cạnh ta. Giờ khắc này, Trần Tiểu trong lòng nổi lên một cỗ hàn ý, cánh tay ra thịt hiện hiện một lớp da gà, kém chút liền theo Đoạn Văn động tác quay đầu nhìn bốn phía. Nàng cố nén khắc chế, dừng một chút, hỏi, hiện tại cũng vậy sao? Đoạn Văn gật đầu, ban ngày cảm giác không quá rõ ràng, nhưng lúc buổi tối, ta có thể cảm giác được bọn hắn một mực tại bồi tiếp ta. Trần Tiểu đồng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nàng cảm giác rất hoang đường. Nhưng lại vẫn không nhịn được muốn hỏi ra lời, giữa các ngươi tại giao lưu sao? Đương nhiên. Đoạn Văn không có che giấu. Trần Tiểu nhẹ nhàng thở phào, đem thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, ta nghĩ ta biết ngươi vì sao một mực tại tham linh nguyên nhân. Đoạn Văn uống một ngụm đồ uống, không nói gì thêm, Trần Tiểu nhìn ra được hắn không muốn thâm nhập hơn nữa cái đề tài này. Chỉ sợ một ít cá nhân ý nghĩ, hắn không muốn tùy tiện lộ ra. Châu Ngọc Phượng là tại thứ hai ngày lúc rạng sáng đột nhiên tử vong, ngay tại trong phòng thẩm vấn, phản phất dẫn đến nàng tử vong nguyên nhân căn bản không phải vết thương đạn bắn. Cũng không phải cái khác, mà là đến cái kia thời gian điểm, nàng vốn là nên tử vong đồng dạng. Kiểm tra thi thể kết quả cùng Tôn Bình không sai biệt lắm, toàn thân cơ năng khô kiệt héo rút, theo lý không nên còn có thể giống bình thường người kia a hoạt động, nhưng biểu hiện ra tình huống thực tế lại không người có thể giải thích rõ ràng. Châu Ngọc Phượng thể nội đồng dạng không có bất kỳ dược tề thành phần tồn tại, thân phận nghiệm chứng qua đi, chứng minh nàng chính là Châu Ngọc Phượng bản nhân, không phải cái gì Đao bà. Chỉ ít, cỗ thân thể này là Châu Ngọc Phượng. Cảnh Phương ý đồ hoàn nguyên nàng tại giết chết con trai con dâu trước mấy ngày lúc hành vi lộ tuyến, để nhìn nhìn có thể hay không phát hiện người khả nghi hoặc là sự vật, nhưng đều cuối cùng đều là thất bại. Bởi vì đỉnh núi kia khu vực vốn là vắng vẻ, căn bản tìm không thấy càng có nhiều hiệu manh mối vì hiện trường chắc tả cung cấp trèo trống. Bất quá Trần Tiểu trong này lại thu được một cái điểm đột phá. Thủ hạ kia có chút xoáy khí Diệp Luân, đang điều tra thông linh trang web văn học trở về sau đem nên trang web tất cả trung tầng trở lên tác gia tin tức toàn bộ mang theo trở về. Đã nên trang web có hai cái tác gia đều tao ngộ giống nhau tình huống, vậy đã nói rõ có khả năng đang có cái khác tác gia cũng có giống nhau tao ngộ, bọn hắn cần dưới đây loại bỏ ra. Tao ngộ có khả năng không rõ ràng, hoặc là đã gặp phải chỉ là còn không có bị ngoại nhân phát hiện, nhưng đây đều là rất hữu hiệu manh mối. Bước đầu tiên là sử dụng phương pháp bài trừ, Trần Tiểu chuẩn bị trước cha kia chút bất thanh bất hưởng không viết nữa rồi vài ngày tác giả, làm tốt xấu nhất dự định, nhìn nhìn bọn họ có phải hay không đã gặp được bất trắc. Dù cho không có nấc thí, cũng hết thể trước dựa theo nấc thí tình huống đến ban điều tra lý. Nói một cách khác, vô duyên vô cớ đoạn canh các tác giả, chú ý muốn bị tra đồng hồ nước. Chương 36, đoạn canh tác giả lần lượt trở về. Cao tiên sinh đưa cho mình hộ thân gấm đỏ dây thường vẫn còn, nhưng cây kia trấn quỷ đình thì là bị Đoạn Văn cắm vào Châu Ngọc Phượng trên đầu. Mà sau đó Châu Ngọc Phượng cùng Trần Tiểu từ thang lầu lăn xuống đi lúc, trên đầu trấn quỷ đình rơi ra ngoài, bị cảnh phương làm vật chứng thu thập. Nay khỏa trấn quỷ đình phía trên có lưu Châu Ngọc Phượng thể nội tổ chức, vì dễ dàng cho nghiên cứu cũng không có khả năng trả lại cho Đoạn Văn. Đoạn Văn thuyết minh trấn quỷ đình lai lịch, chuẩn bị chờ sau khi về nhà lại hỏi Cao tiên sinh muốn một cây, bất quá lần này hắn khẳng định sẽ ra tiền mua, mà không phải lại để cho nhân gia tặng không cho mình. Thậm chí hắn còn muốn đi cảm tạ một chút Cao tiên sinh, nếu không phải là mình vô dụng căn này trấn quỷ đính tại trong bóng tối đâm trúng Châu Ngọc Phượng, chỉ sợ sớm đã lạnh. Chỉ bất quá, tốt giống này đông tây trấn quỷ tác dụng so trong tưởng tượng phải kém một chút. Nếu có biện pháp tăng mạnh một chút tự nhiên tốt nhất. Đoạn Văn, Trần Tiểu cùng Diệp Luân tại cận thành ở lại mấy ngày, cho đến bên này vụ án không còn có tìm tới đầu mối mới rời khỏi. Tại trong lúc này, ba người loại bỏ ra thông linh trang web văn học trong phù hợp vô duyên vô cớ đoạn canh điều kiện mà lại hiện tại cũng không có khôi phục đổi mới tác giả có 11 người, bọn hắn không có cho độc giả xin phép nghỉ, biên tập cũng không rõ. Dựa theo nắm giữ thông tin tác giả, Trần Tiểu Viễn trình điều khiển thông chi phân bố tại từng cái địa khu cảnh lực, chia ra đối sở thuộc địa khu vô duyên vô cớ đoạn canh tác giả khai triển tra đồng hồ nước hoạt động. Điều tra kết quả có chút ngoài dự liệu, những này đoạn canh tác giả, nếu không phải là lười, không có để lại giấy nghỉ phép, nếu không phải là trong nhà thật có việc gấp, quên đi thông chi. Đương nhiên còn có cái khác kỳ ba nguyên nhân, tỉ như không có linh cảm, cảm xúc bạo phát, đem máy tính đập, lại tỉ như tìm linh cảm, nhìn quỷ phiến bả mình nhìn nuốt ức, vẫn còn so sánh như nhìn xem người khác tay trong tay, mình không có bạn gái, thuần túy không muốn gõ chữ. Ước chừng một tuần lễ sau, những này vô duyên vô cớ đoạn canh tác giả từng cái về tới độc giả trước mặt, bọn hắn trong có là bị buộc, bởi vì cảnh sát đột nhiên tìm tới cửa, đơn thuần cảm thấy sợ hãi. Bất quá tại lần nữa khôi phục đổi mới trước kia, bọn hắn đều lần lượt ban bố linh hồn chương tiết. Ta chỉ là trộm cái lười, đoạn canh 2 ngày, các ngươi cần thiết hay không? Ai báo cảnh? Ta nhớ được ta không có lộ ra địa chỉ gia đình à, có phải là có độc giả ở cục cảnh sát đi làm? Ta cùng ngươi giảng, ngươi này gọi lạm dụng chức quyền, cẩn thận ta báo cảnh bắt ngươi. Tháng trước mới thu được một bao lưới dao, mới tinh, phía trên còn xóa đi dầu bôi trơn. Tháng này ngược lại tốt, cảnh sát đều đến. Ta liền muốn biết, ta nếu là bản nữ chính viết chết, có phải là rốt cuộc nhìn không thấy ngày mai mặt trời? Triệu Văn mới ta cảnh cáo ngươi. Chỉ có ngươi biết ta nhà địa chỉ, ngươi còn như vậy làm, cẩn thận ta đem ngươi bệnh trĩ phá không ngừng chảy máu, bị người qua đường xem như đến đại di mục đích sự chọc ra. Những này đoạn canh tác giả nhau nhau trở về thời gian, cơ hồ đều là tại cảnh sát đến nhà cùng ngày hoặc là thứ hai ngày, có người một ngày tiểu càng 3 vạn chữ, nghe nói bàn phím cùng ngày tiểu bị sao hư, nói rõ đối độc giả đền bù còn chưa đủ, tiếp xuống 7 ngày đều muốn liên tục ngày vạn. Chân tiểu này bên một đường tra xuống tới, lúc đầu có hiểm nghi gặp được quỷ dị tác giả, được chứng minh đều vô sự. Đến lúc này manh mối này tựa hồ đoán mất, không có cái nào tác giả lại đụng phải bị mình nhân vật truy sát quỷ dị tình huống. Trần Tiểu không tin không có manh mối, nàng tin tưởng chính là manh mối không có bạo lộ ra, nói là muốn về đông cổ thành phố sau, tiếp tục điều tra cái khác không có đoạn canh tác giả. Có lẽ một ít đã có quỷ dị tao ngộ tác giả, bởi vì tạm thời không có đem những này tao ngộ để ở trong lòng, đồng dạng còn tại kiên trì đổi mới cũng không phải không có khả năng. Đông cổ thành phố xem như phồn hoa nhất một tòa trung tâm thành thị, cũng là Trần Tiểu hình sự trinh sát một tổ đại bản doanh. Đoạn Văn không cùng lấy Trần Tiểu cùng Diệp Luân tiến đến Đông Cổ, mà là về tới chính mình sở tại Sâm Thành, bất quá Trần Tiểu cơ hồ mỗi ngày cho hắn một điện thoại, nói cho hắn trước mắt án tình tiến triển. Trở lại Sâm Thành sau, Đoạn Văn bỏ ra một ngày thời gian, trước tiên đem trong nhà vệ sinh tới cái triệt để quét dọn. Sau đó đem này đoạn thời gian kinh lịch sửa sang lại ra. Bởi vì không có đạt được cảnh phương cho phép, hắn cũng không có đem những vật này hướng mình ấy bổ thượng truyền, mà là tạm thời bảo tồn lại. Ngưu Trường Thanh mấy ngày nay tại điều dưỡng thể xác tinh thần. Bất quá Đoạn Văn gặp hắn đã thượng chuyển chương mới nhất, là một cái thông chi, bảo hắn biết các độc giả mình sẽ tại 3 ngày sau toàn diện khôi phục đổi mới. Đem Lưu Trường Thanh đưa cho mình bí kíp tỉ mỉ nghiên cứu mấy lần, Đoạn Văn cảm giác được lợi rất nhiều, nguyên lai mình dĩ vãng tin tưởng vững chắc sáng tác phương pháp, rất nhiều là sai. Tỷ như văn chương trong chỉ cần nhiều trang bức là được rồi, nhưng không có chú ý tại cố sự tình tiết, giai đoạn trước làm nền, cao trào tích lũy cùng tiết tấu trưởng khống điều kiện tiên quyết, đơn thuần trang bức là căn bản không đạt được độc giả muốn thoải mái cảm. Lại tỷ như đoạn văn trước đó toàn bằng linh cảm sáng tác, có linh cảm tiểu viết, không có linh cảm tiểu xem phim, ra ngoài đi một chút, tìm người tán gẫu. Hắn căn bản sẽ không viết đại cương, sẽ không thành lập chuyện xưa chỉnh thể dàn cung, trên cơ bản viết đông tây đầu voi đuôi chuột, cố sự tình tiết khô cằn, mà lại rất khó làm được đầu đuôi tương liên. Những khuyết điểm này đều là tại nghiên cứu Mưu Trường Thanh tâm đắc cảm nộ sau, chậm rãi tổng kết ra, có đôi khi đoạn văn thậm chí sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho Mưu Trường Thanh, để hắn giải đáp nghi ngờ của mình. Đối với đoạn văn điện thoại, Mưu Trường Thanh là hữu cầu tất ứng, quan hệ của hai người đã trở nên rất tốt. Tại thử nghiệm mới cảm ngộ viết văn trong lúc đó, đoạn văn đến dưới lầu tìm thần toán tử Cao Tiên Sinh, đồng thời bả lần trước Lưu Linh gửi cho mình quang chiếu thị thổ đặc sản cho Cao Tiên Sinh đưa đi mở dương, lấy đó đối Cao Tiên Sinh đưa cho mình cây kia trấn quỷ đinh cảm tạ. Thuận tiện đoạn văn chuẩn bị lại hỏi Cao Tiên Sinh mua một cây. Cao Tiên Sinh cười tủm tỉm nhận lấy thổ đặc sản, nhưng lại lắc đầu nói, trấn quỷ đinh ta chỗ này tạm thời không có, ngươi phải đợi nhất đẳng, ta để đinh lao đầu bên kia lại làm một nhóm. Đoạn văn kinh ngạc nói, ngươi đây là hiện làm a? Ta còn tưởng rằng là từ quan tài. Cao Tiên Sinh cười thần bí, đương nhiên không chỉ là hiện làm, này đông tây sau khi làm xong, được đặt ở trong huyệt mộ 7-7-49 ngày, mà lại được lựa chọn loại kia chết thảm mộ huyệt. Sau đó dùng long nhãn nước mắt thanh tẩy sạch sắc khí, này dạng mới có thể hình thành pháp khí hộ thân. Cái gì là long nhãn nước mắt? Đoạn văn hiếu kỳ hỏi. Cao Tiên Sinh cười ha ha, cũng không có trả lời. Nhưng phàm làm bọn hắn nghề này, làm sao cũng phải cấp mình lưu lại thủ đoạn, nếu như tất cả bí mật đều rũ ra đi. Làm ăn này về sau cũng đừng nghĩ làm. 49 ngày, có thể ta không chờ được nhiều thời gian như vậy a. Đoạn văn gặp hắn không nói, cũng thức thời nhi rời đi chủ đề, ngươi xem một chút còn có cái gì đông tây có thể trừ tà phong thân. Cao Tiên Sinh một vện cái cầm kia mấy cây tròm dâu dê, quay người từ trong ngăn kéo phía sau lấy ra một vật, nói ra, ngươi về sau ít đi chỗ đó chút địa phương, đối thân thể không tốt, ấy, cái này cho ngươi. Đoạn văn cảm giác hắn nói lời nói này nghe có chút là lạ, từ không diễn ý, dễ dàng để người hiểu lầm. Tiếp nhận một cái chất gỗ phảng phất cổ đại lệnh bài một dạng đồ vật, hỏi, đây là cái gì? Sinh nhãn hiệu, cảm giác mình lâm vào nguy cơ, có thể lộ ra cái này sinh nhãn hiệu, do chết hướng sinh, khu trừ toàn bộ như quỷ xà thần. Cao Tiên Sinh nói, bao nhiêu tiền? Đoạn văn đem sinh nhãn hiệu thu vào, bất quá hắn cảm giác này đông tây không có kia chấn quỷ đinh đáng tin cậy. Tối thiểu chấn quỷ đinh là bén nhọn vật phẩm, thiên sinh mang theo vật lý công kích công hiệu, mà này bảng hiệu, luôn không khả năng lấy ra đối quỷ đầu đập đi. Đưa cho ngươi. Cao Tiên Sinh khoát tay nói, bất quá lần sau chờ chấn quỷ đinh đến hàng, ta muốn phải thu phí đấy. Đoạn văn lần này cảm giác càng không yên lòng, hắn chần chờ nói, này sinh nhãn hiệu, nếu không ngươi vẫn là thu chút đi, ngươi này dạng làm trong lòng ta rất không chắc à. Chương 37, câu cá. Cuối cùng Cao Tiên Sinh vẫn là thu tiền, bất quá chỉ là 10 khối. Cầm trong tay đoạn văn lưu lại tiền, Cao Tiên Sinh chằm chằm người trẻ tuổi này bóng lưng, thẳng đến hắn biến mất tại lầu 2 cầu thang nơi khúc quanh. Theo Cao Tiên Sinh, đoạn văn là cái rất kiên cường hài tử, hai nạn trên không sự cố dẫn đến phụ mẫu đều mất. Này cũng không có khiến cho hắn không gượng dậy nổi. Bất quá hắn là nhìn xem đoạn văn từ bi thông đến bình phục, lại từng chút trở nên lạc quan từng bước tỉnh lại, nói thật, có đôi khi Cao Tiên Sinh cũng rất bội phục người trẻ tuổi này. Đổi lại là mình, Cao Tiên Sinh cũng không biết mình có thể hay không sống thành đoạn văn cái dạng này. Hắn sinh hoạt sẽ trở nên nghiêng trời lệch đất, cả người nhân sinh quỹ tích cũng rất có thể sẽ vì vậy mà ảm đạm, cho đến hoàn toàn dập tắt. Đoạn văn về đến nhà, đem sinh nhãn hiệu dùng một cây Cao Tiên Sinh đưa cho hắn dây đỏ mặc vào, treo ở ngực. Mặc dù nhìn qua có chênh lệch chút ít lớn, nhưng có thể đặt ở trong quần áo, này dạng sẽ không lộ ra rất dễ thấy. Làm tốt những ngày sau, đoạn văn tiếp tục nghiên cứu văn văn, đồng thời bắt đầu viết đại cương. Lúc chiều, cùng hắn hùn vốn nối mạng đi nhị thuốc đoạn trí tưởng gọi điện thoại tới, nói là tháng này kinh doanh tiếp tục duy trì lấy thảm đạm tình trạng, mà lại so với tháng trước còn muốn thảm, trừ bỏ tiền thuê, thủy điện, sửa chữa máy vi tính các phí dụng, phân đến đoạn văn trong này chỉ có 1.800 tà hữu. Đoạn văn đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng lập tức lắc đầu, nhị thuốc không có việc gì. Vất vả ngươi. Rất nhanh nhẹn chặt nhận được 1.800 chuyển khoản, còn có nhị thuốc hỏi thăm hắn này đoạn thời gian sinh hoạt tình huống. Đoạn văn thu khoản, cùng nhị thuốc liêu vài câu. Nhị thuốc đoạn trí tưởng nhà cũng không có ở tại Sâm Thành, mà là tại tới gần rừng thành, quán net cũng là mở ở nơi đó. Bọn hắn nhà kỳ thật cũng không dễ chịu, cái này quán net lúc trước vẫn là tại đoạn văn thu hoạch được công ty hàng không bồi thường khoản sau, lấy ra 30 vạn cùng nhị thuốc một chỗ hợp mở. Nhị thuốc nhà xuất lực, tiền căn bản là đoạn văn xuất ra, nhị thuốc hài tử là học máy tính ứng dụng cùng giữ gìn. Vừa vặn có thể quản lý quán net máy tính. Mà trên thực tế trong quán internet cũng không có xin cái khác người, nhị thúc toàn gia đều ở nơi đó công tác, nhị thẩm sung làm phục vụ viên, bưng trà đưa nước, nhị thúc thì trông coi trong trong ngoài ngoài. Đoạn văn chỉ là phụ trách mỗi tháng lấy tiền, xem như thoải mái nhất một cái. Lúc ăn cơm tối, Đoạn Văn điểm cái thức ăn ngoài, lại nhìn một chút ngân hàng tin nhắn trong còn thừa lại hơn 70 vạn tiền tiết kiệm. Hắn lắc đầu. Hiện tại mỗi tháng tiêu xài đều lỗi nặng thu nhập, tiền tiết kiệm tại tiếp tục gầm tăng trưởng, mình còn không có cưới vợ, nếu là tìm cái bạn gái đàm hôn luận giá, này ít tiền là nói cái gì đều không đủ. Đoạn Văn đối với làm ăn căn bản không có đầu não cùng mạch suy nghĩ, cho nên hắn biết rõ, nếu là mạo muội đem tiền ném ra đi, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Hắn bả mục tiêu ổn định ở viết vong văn bên trên, không quản như thế nào, này một lần nhất định phải bả Mưu Trường Thành quân lấy gắt gao, viết xong mới chứng tiết, phát cho hắn hỗ trợ nhìn nhìn, ít nhất cũng phải tay nắm tay sửa đổi chỉ đạo. Mượn cơ hội này, tối thiểu viết vong văn trước hôn cái ấm no, ổn trong cầu tiến lại nói. Đến ban đêm ước chừng lúc 11 giờ, Đoạn Văn có chút không chịu nổi, mí mắt bắt đầu đánh nhau, bất quá đại cương cũng là hoàn thành. Hắn kiểm tra một lần, lập tức dùng gờ gờ chuyển cho Mưu Trường Thanh. Lúc đầu nghĩ lập tức đóng lại máy tính ngủ, nhưng nào biết được Mưu Trường Thanh bên kia nháy mắt tiểu dây tiếp văn kiện, đồng thời gửi đi tới hai đoạn tin tức. Đại cương ta xem trước một chút, ngày mai cho ngươi để sửa đổi đề nghị. Còn có, ngươi thêm một chút cái này quần, 64143073, đây là đậu bị linh dị tác giả gờ gờ rút, bên trong có từng cái trang web trung tầng tác giả thậm chí là đầu tác giả, có thể cùng bọn hắn học tập trao đổi một chút. Còn có cái này quần, 63930774, bất quá cái này quần muốn nghiệm chứng ngươi tác giả thân phận, ngươi khả năng vào không được, có thể tạm thời trước bảo tồn lại, về sau hữu dụng. Đoạn Văn hồi phục cái cảm ơn, sau đó đầu tiên là tăng thêm cái thứ nhất quần. Cái này quần không cần nghiệm chứng mình phát nhai tác giả thân phận. Nhưng quần nhân số khá nhiều, không ngừng có tin tức bắn ra đến, lộ ra rất là náo nhiệt. Bây giờ có mấy người chính đang thảo luận này hai ngày thông linh trang web văn học đoạn canh tác giả đột nhiên tập thể trở về sự, bởi vì không biết nguyên nhân trong đó. Bọn hắn đều tại gọi thẳng thông linh lưới độc giả ưu, dám trực tiếp báo cảnh thúc canh. Nay sợ là khai sáng thúc canh hơi rỏng, so cái gì gửi lưới dao, gửi thổ đặc sản phải kinh sợ mấy chục lần. Đoạn Văn lúc này nhãn tình đều nhanh nhắm lại, vốn còn muốn hồi phục đôi câu, nhưng thực sự chịu không được, đang muốn tắt máy tính, lúc này chuông điện thoại di động đống nhiên vang lên, xem xét là Trần Tiểu đánh tới. Hắn kết nối sau, nói, như vậy muộn cũng còn đánh tới, là có đầu mối mới sao? Trần Tiểu thanh âm nghe hơi có vẻ mỏi mệt, vừa vặn tương phản, ta muốn nói cho ngươi chính là thông linh văn học tất cả tác giả, không quản là đầu, trung tầng vẫn là cơ sở hoặc là phát ngai, chúng ta toàn bộ loại bỏ một lần, không tiếp tục phát hiện cùng loại lưu thông cùng Mưu Trường Thanh tình huống. Nói cách khác, hiện tại cảnh phương bên kia đã không cách nào xác định, này chủng quỷ dị sự kiện đến cùng là tùy cơ sinh ra, vẫn là có mang tính lựa chọn xuất hiện, manh mối ở đây hoàn toàn đoạn mất. Hiện tại biết được chính là, lưu thông cùng Mưu Trường Thanh hai người cũng căn bản tiểu không biết, trừ cùng thuộc một cái trang web bên ngoài, cho tới bây giờ liền không có qua bất kỳ gặp nhau. Bất quá có một chút đích xác rất khả nghi. Về sau trải qua kỹ thuật kiểm tra, Mưu Trường Thanh máy tính bị viễn trình xâm lấn qua, giống như bị một con quỷ dị hắc thủ đem tất cả số liệu sờ soạn cái lượn, chỉ là căn bản là không có cách phản truy tung con kia hắc thủ. Hiện tại biện pháp duy nhất, chỉ có thể là tiếp tục chờ đợi. Đoạn Văn suy nghĩ nói, ta muốn hỏi một chút, mấy ngày nay ngươi kia cái gì mẫn cảm đặc chất, có hay không phát hiện gì khác lạ? Trần Tiểu hỏi, hai người tiếp xúc xâm nhập sau, Trần Tiểu hiện tại không chỉ biết Đoạn Văn cảm giác cha mẹ không có chết, một mực hầu ở bên cạnh hắn. Còn biết gia hỏa này mẫn cảm đặc chất rất mạnh, đặc biệt là đối cái gọi là linh dị phương diện. Đương nhiên, trước mắt đối linh dị thuyết pháp, trừ Tôn Bình cùng Châu Ngọc Phượng này hai cái nửa chết nửa sống người, là không có cái khác phụ trợ chứng cứ. Dùng khoa học góc độ nói, này có lẽ là một loại không biết sinh vật biến dị, một loại tạm thời không có được chứng minh không biết dược vật tác dụng, cũng có thể. Đoạn Văn lắc đầu, không có, mấy ngày nay ta liền mộng đều không chút làm. Trước mắt đầu bị linh dị tác giả GGG giúp trong có người bắt đầu phát khẩu lệnh hồng bao. Phía dưới không ngừng có người hồi phục ta đại soái bị sớm ngày thành thần, điên cuồng cướp hồng bao. Đoạn Văn chậm tay một chút, hồng bao đã bị cái khác người đoạt xong, bất quá hắn chợt ngây người. Dừng một chút, nói với Trần Tiểu, ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, chúng ta có lẽ có thể thử một lần. Biện pháp gì? Trần Tiểu kinh ngạc. Cúp trước, chờ một lúc sẽ nói cho ngươi biết, ừ, có lẽ phải chờ tới ngày mai. Đoạn Văn cúp điện thoại. Lúc này hắn buồn ngủ bị trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ hòa tan không ít, mặc dù vẫn muốn ngủ. Nhưng xem ra còn có thể trèo chống cái tầm 10 phút. Nghĩ, Đoạn Văn rất nhanh gõ một đoạn văn, tại đầu bị linh dị tác giả GGG giúp trong gửi đi ra ngoài. Ta cảm giác ta trong sách nhân vật, tốt giống ở bên cạnh ta xuất hiện, hy vọng đó là của ta ảo giác. Còn trong có giống nhau tao ngộ người không có. Cầu cứu. Lập tức hắn phát một cái 10 đồng tiền khẩu lệnh hương bao, thiết chí vì 20 cái bao, khẩu lệnh là, cầu cứu. Chương 38, cá đã mắc câu. Trông thấy hồng bao bị người nhanh chóng đoạt xong. Phía dưới cũng không ít người tại nhắn lại hỏi thăm có phải thật vậy hay không. Có người đề nghị Đoạn Văn đi xem tâm lý y sinh, có người đề nghị hắn đừng viết tẩu hỏa nhập ma, đi giao cái bạn gái trước. Đoạn Văn xem một chút, không có đạt được mình muốn đáp án, liền đóng lại máy tính, rửa mặt đi ngủ. Trần Tiểu bên kia cũng không tiếp tục gọi điện thoại tới, bởi vì nàng cũng biết, cái này thời gian điểm nếu như Đoạn Văn không có trả lời điện thoại, đó chính là gia hỏa này ngủ thiếp đi, Thiên Vương lão tử tới cũng ngăn không được, trừ phi chính hắn lựa chọn không ngủ. Đêm nay Trần Tiểu sửa sang lại tất cả liên quan tới Tôn Bình cùng Châu bà này hai vụ án tư liệu, mãi cho đến đã khuya mới ngủ. Hai người kiểm tra thi thể kết quả cơ hồ hoàn toàn giống nhau, thể nội đại lượng trình độ sói mòn, không sai biệt lắm là lấy một loại nửa thây khô trạng thái tại sinh tồn. Báo cáo phân tích, dù cho cảnh sát không có bắt bọn hắn lại, bọn hắn sinh tồn thời gian cũng sẽ không thật lâu, tối đa cũng chính là 15 ngày tả hữu. Đương nhiên, Châu bà có thể muốn sống được tự điểm, có câu tục ngữ nói qua, nếu là thật luận chịu đói chí tử, lúc bình thường là nam nói 3 ngày, nữ nói 7 ngày, người già đói nửa tháng. Bởi vì lão nhân thân thể cơ năng các phương diện đều tại suy yếu, cần có năng lượng tiêu hao cũng không phải là kia bao lớn, cho nên ngược lại tại chịu đói phương diện sẽ kiên trì thời gian dài một ít. Hiện tại Tôn Bình cùng Châu bà chính là loại tình huống này, thân thể của bọn hắn cơ năng trên phạm vi lớn suy yếu, đã không cách nào dùng thường nhân để hình dung, cái này gián tiếp dẫn đến phổ thông người vết thương chí mạng, đối với bọn hắn đến nói, đồng dạng có thể không nhìn. Không chỉ như vậy, khí lực của bọn hắn còn lớn đến lạ kỳ, thể nội cũng không có bất kỳ hưng phấn loại dược tề tồn tại. Điểm này là trước mắt kiểm tra thi thể các chuyên gia vô luận như thế nào cũng giải thích không rõ ràng địa phương. Bận rộn thật lâu, cuối cùng Trần Tiểu cho dù nằm ở trên giường đều tại phân tích tán tỉnh, nàng không biết mình là lúc nào ngủ, trong mũi thỉnh thoảng có trên gối đầu hoa nhài mùi thơm ngát tràn vào, này một giấc một mực ngủ đến điện thoại di động rung động đưa nàng đánh thức. Trần Tiểu nhìn đồng hồ, thấy vừa lúc là buổi sáng 8 điểm, điện thoại di động rung động là bởi vì Đoạn Văn điện thoại tới, cũng không phải là chuông báo. Nàng từ trên giường ngồi xuống, bằng nhanh nhất tốc độ khiến cho mình khôi phục thanh tỉnh. Vô vô gương mặt, thanh thanh nhất hầu, này mới nhấn xuống nút nghe, đưa di động phóng tới bên tai. Uy, tiếng nói đã khôi phục ngày xưa lạnh lẽo cứng rắn gió, nghe không ra vừa mới là bị từ trong lúc ngủ mơ đánh thức bộ dáng. Đoạn Văn thanh âm nghe lại có vẻ rất hưng phấn, có đầu mối. Trần Tiểu sững sờ, từ chỗ nào được đến? Đoạn Văn nói, GGG giúp trong, hôm qua Mưu Trường Thanh bả ta kéo vào một cái linh dị tác giả GGG giúp, ta cố ý ở trong bầy nói một câu, do ta viết nhân vật tốt giống tại trong hiện thực xuất hiện tại rất sợ hãi. Có hay không giống nhau tao ngộ người? Người đang câu cá? Trần Tiểu hỏi. Đúng vậy a. Đoạn Văn cười cười, kết quả buổi sáng ta sau khi tỉnh lại mở ra cờ xem xét, phát hiện một người thông qua nên quần phát khởi lâm thời hội thoại, hồi phục ta. Nam hay nữ? Nam. Hắn làm sao nói? Gia hỏa này nói chuyện riêng hỏi ta trên thân xảy ra chuyện gì tình huống, ta tiểu viện một cái tao ngộ cho hắn, không sai biệt lắm chính là lưu thông phiên bản, đại khái là do ta viết nhân vật tựa hồ tại trong hiện thực xuất hiện, còn thường xuyên âm thầm tiềm phục tại bên cạnh ta. Khiến người ta cảm thấy rất kinh dị. Kết quả ngươi đoán hắn làm sao nói? Hắn khuyên bảo ta phải chú ý, nói cái kia nhân vật khả năng muốn giết chết ta. Xem ra, hắn tựa hồ đã biết rất nhiều. Trần Tiểu phân tích. Đoạn Văn sớm làm công khóa, tiếp tục nói ra, gia hỏa này bút danh cùng cờ danh tướng cùng, gọi tầm thường. Ta tại trên mạng lục soát một chút, là nửa đêm canh ba trang web văn học dưới cờ tác giả, này nhà trang web vong văn đi là hắc ám cùng tận thế gió chiếm đa số, thật thích miêu tả nhân tính. Tầm thường là nên trang web hàng hai tác giả. Sức tưởng tượng phi thường phong phú, hắn trong tác phẩm náo động rất lớn, cũng là có tiềm lực nhất tăng lên thành đầu tác giả người. Tác phẩm của hắn có người từng mánh liệt tạ mười cho ta. Nhưng trên thực tế ta cũng không có nhìn qua. Đúng, bách khoa trên có hắn giản lược tin tức, phía trên cho thấy hắn tựa hồ liền ở tại Đông Cổ, ừ, tại ngươi sở tại thành thị. Trần Tiểu từ Đoạn Văn trong lời nói nghe được ý ở ngoài lời, hỏi, hắn có phải hay không chịu thừa nhận hắn chính là tầm thường? Đúng. Đoạn Văn trả lời, hắn cự tuyệt thừa nhận sau, hiện tại liền gờ danh đô sửa lại. Bất quá các ngươi có thể rất nhẹ nhàng tiểu tra được hắn tất cả tin tức, nhớ kỹ đến lúc đó nói cho ta. Cúp điện thoại, Trần Tiểu cũng hoàn toàn không có buồn ngủ, thu thập một phen, đầu tiên là cho Diệp Luân gọi điện thoại, để hắn đi trước trong cục, mình sau đó liền đến. Nếu như tất yếu phải vậy, bọn hắn sẽ trực tiếp đi một chuyến này vị tầm thường nhà. Đoạn Văn thì là lại tại cờ trên cho tầm thường phát mấy đầu tin tức, nhưng đối phương không tiếp tục hồi phục. Hắn lần nữa mở ra nửa đêm canh ba trang web văn học, đem tầm thường tác phẩm điểm mở. Nếu như mình phỏng đoán không lầm, gia hỏa này khẳng định chính là tầm thường bản nhân, xem một lần hắn tiểu thuyết sau, Đoạn Văn phát hiện tầm thường gần nhất một bộ tác phẩm đã hoàn thành, nói cách khác, hắn cũng không có chính tại liên tái tiểu thuyết. Nhìn một chút hắn sách, Đoạn Văn tổng kết ra người này hành văn còn hơi nhỏ trắng, nhưng chuyện xưa chặt chẽ tính mạnh phi thường, lao động đích sắc có chút lớn, đặc biệt là đối mấy cái vai phụ miêu tả đều rất thành công, thâm thụ độc giả yêu thích, bình luận khu tiếng hô rất cao. Chỉ bất quá gia hỏa này tiểu thuyết số lượng từ cũng rất nhiều, hắn hết thảy hoàn thành 3 bản, theo thứ tự là người họa sĩ này có điểm lạ. Vì sao bọn hắn đều sợ hãi ta cùng bị lưu, 3 bản tổng cộng hơn 1.500 văn chữ. Lúc đầu 2 bản giống như là đang tìm tòi cùng dung hợp, mà cuốn thứ 3 quỷ lưu thì là hắn góp lại chi tác, được chứng minh phi thường thành công, thành tích rất tốt. Quyển này sách não động cấu tứ rất là kỳ diệu, giảng thuật một cái thế giới song song do vô số đầu dòng lũ thời gian hợp thành, mỗi một đầu dòng lũ thời gian đều phát sinh không chỉ một quỷ dị cố sự, những này cố sự hoặc là cùng cái khác thời gian tuyên có liên hệ, hoặc là một cái độc lập đơn nguyên cố sự. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả quỷ dị cố sự tạo thành cái này thế giới song song thế giới quan, đây là một cái vật mẹo, biến dị thế giới lịch sử phát triển, nhưng truy bản tố nguyên, lại cùng trước mắt thế giới hiện thực có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà lại Đoạn Văn chú ý tới, tầm thường trong tiểu thuyết, phản phái có rất ít là nhân loại hoặc là nói là nhân hình, cơ bản đều là một ít kỳ tư diệu tưởng quỷ dị phản phái. Điểm này khiến cho hắn tiểu thuyết riêng một ngọn cờ, bình luận khu căn cứ những này phản phái thậm chí diễn sinh ra được rất nhiều phiên ngoại tiểu cố sự, còn cử hành mấy kỳ náo động tranh tài, rất là nhiệt liệt. Kết hợp đối tầm thường tiểu thuyết cảm nhận, cùng ngày Đoạn Văn cùng Lưu Trường Thành trao đổi mình đại cương, cũng tiến hành phản phục sửa đổi, hắn cảm giác mình để thăng sắc thực phi thường lớn, học đến rất nhiều thứ, đối đại cương sáng tác cũng có rất nhiều trải nghiệm. Ngay tại Đoạn Văn thứ 2 ngày còn tại chỉnh sửa đại cương lúc, Trần Tiểu điện thoại tới, nói cho Đoạn Văn các nàng đã xác định cái này cờ tên là tầm thường vong hữu, sắp thực chính là khuya khoác trang web văn học tầm thường. Trần Tiểu nói, hắn bản danh gọi Hà Dung, 28 tuổi, không cha không mẹ, ở cô nhi viện lớn lên, mình dựa vào sáng tác vay mua phòng, có một người bạn gái, bất quá bạn gái trước mấy ngày đột nhiên tử vong. Hiện tại gia hỏa này một mực không ở nhà, tựa hồ cố ý che giấu. Chương 39, thân thể dị dạng. Hắn kể từ cùng ngươi nói chuyện riêng sau, về sau các ngươi lại đối lời nói không có. Trần Tiểu hỏi. Đoạn Văn lắc đầu, ta một mực tại liên hệ hắn, nhưng hắn tựa hồ hạ tuyến. Dừng một chút, Đoạn Văn hỏi, cái này Hà Dung đã chạy tới giấu đi, hắn bạn gái chết, có phải là cùng hắn có quan? Hắn giết hắn bạn gái sao? Không phải. Trần Tiểu phủ định, hắn bạn gái bản án đã tra rõ ràng, không phải hắn giết, hắn cũng không có hiểm nghi. Ừ, nếu như ngươi bên kia thuận tiện, sau đó ta bả Hà Dung bạn gái Đặng Kỳ Kỳ vụ án tư liệu chuyển cho ngươi Hồng Thư, ngươi không cần bên ngoài chuyển. Được rồi. Đoạn Văn gật đầu. Trong tư liệu có một chút hình ảnh. Trần Tiểu nhắc nhở, có chút hình ảnh tại quan sát trước đó ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, có chút huyết tinh. Đoạn Văn sửng sốt một chút, lần nữa gật đầu, ừ, không có vấn đề. Đồng thời hắn đối này gọi Đặng Kỳ Kỳ nữ sinh đến cùng là bởi vì cái gì tử vong bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ lên. Nửa giờ sau, Đoạn Văn hòm thư đánh dấu sáng lên, nhắc nhở nhận được một phong tin nhắn. Mở ra xem, quả nhiên chính là Trần Tiểu phát tới. Tin nhắn dùng file nén gói, đến sau mở ra còn cần mật mã, bất quá nhưng vào lúc này Trần Tiểu đem mật mã phát tại Đoạn Văn điện thoại lên. Điền mật mã vào mở ra sau, bên trong là một cái 3M nhiều văn kiện, còn có hơn 10 tấm bản đồ phiến. Bởi vì có Trần Tiểu nhắc nhở, Đoạn Văn tạm thời không có mở ra hình ảnh, mà là trước tiên đem văn kiện mở ra cẩn thận đọc. Đặng Kỳ Kỳ cùng với Hà Dung đại khái có hơn 2 năm, hai người mặc dù còn không có đàm hôn luận giá, nhưng đã ở chung nửa năm. Hà Dung một mực tại nửa đêm canh ba trang web viết tiểu thuyết, mà Đặng Kỳ Kỳ thì là một nhà bất động sản công ty tiêu thụ, hai người là Hà Dung mua nhà thời điểm nhận biết. Đặng Kỳ Kỳ rất xem trọng Hà Dung tiềm lực phát triển, tăng thêm hai người tính cách hợp nhau, rất nhanh nói tới luyến ái. Mà Đặng Kỳ Kỳ là chết bởi tự sát, một cọc ly kỳ tự sát, bị Hà Dung phát hiện cũng báo cảnh lúc, nàng nằm ở nhà trong phòng vệ sinh, toàn thân trần trụi, trên thân khắp nơi là vết đao, tay phải nắm lấy một bả sắc bén dao gọt trái cây. Cảnh phương điều tra, phát hiện này bả dao gọt trái cây chính là giết người hung khí, mà trên thân đao trừ Đặng Kỳ Kỳ bản nhân vân tay bên ngoài, không có cái khác người. Trải qua giám định, Đặng Kỳ Kỳ trên người mỗi một chỗ vết đao đều không nguy hiểm đến tính mạng. Từ vết thương cắt chém góc độ cùng cường độ có thể được ra, này toàn bộ đều là chính nàng dùng dao cắt mở vết thương, mà lại bởi vì vết thương số lượng quá nhiều, cuối cùng chảy máu quá nhiều dẫn đến cái chết. Cảnh phương điều tra nàng cùng Hà Dung tại tử vong tình huống trước, phát hiện hai người quan hệ cũng không tệ, mặc dù cũng có cãi nhau, nhưng căn bản không có đạt tới huyên náo muốn tự sát tình trạng. Hai người cũng không có cái khác tài sản quan hệ phương diện tranh chấp, mà lại Hà Dung tại Đặng Kỳ Kỳ chết sau, phi thường bi thống, khóc đến chết đi sống lại, từng mấy lần ngất. Về sau trực tiếp được đưa đến y viện cứu chữa. Nhưng ngay tại Đặng Kỳ Kỳ tử vong về sau, người nhà của nàng thân thuộc lại tìm được Hà Dung, để hắn bồi thường nữ nhi của mình tính mệnh, bởi vì bọn hắn cho rằng nữ nhi tự sát là Hà Dung một tay tạo thành, mặc dù tìm không thấy chứng cứ, nhưng lão nhân gia lại quyết định cái này lý lẽ cứng nhắc. Hà Dung về sau cũng đích xác lấy ra tiền cho Đặng Kỳ Kỳ cha mẹ, nhưng dùng hắn lại nói, chỉ là nghĩ đền bù một chút tâm lý ấy nấy, bởi vì hắn không có dựa theo ước định, cho Đặng Kỳ Kỳ mỹ hảo nửa đời sau sinh hoạt. Bất quá này chút bồi thường đối với đau mất ái nữ lao nhân lại là làm sao cũng không đủ, Đặng Kỳ Kỳ các thân thuộc tấp nập đến gây sự với Hà Dung, khiến cho hắn không chịu nổi gánh nặng, tựa hồ đây cũng là dẫn tới hắn trốn đi mấu chốt nguyên nhân. Đối với Hà Dung cho cảnh phương khẩu cung trong, có một chút cảnh phương xem ra phi thường hoang đường, hắn nói Đặng Kỳ Kỳ tự sát nguyên nhân là hoài nghi chính nàng thân thể trở nên dị thường, nàng muốn chứng minh thân thể là bình thường, cho nên dùng dao cắt ra kia ai nhiều vết thương. Không chỉ như vậy, Hà Dung đã từng nói cho cảnh phương, hắn cũng có thể cảm giác được thân thể của mình cũng không bình thường, nhưng từng đi bệnh viện kiểm tra qua, kết quả cái gì cũng không có. Đặng Kỳ Kỳ kiểm tra thi thể kết quả cho thấy, nàng trừ có vết đao bên ngoài, đồng dạng không có bất kỳ tật bệnh hoặc là trạng huống dị thường. Tại trong tờ khai, Cảnh Phương hỏi thăm Hà Dung cụ thể không bình thường biểu hiện là cái gì, hắn chỉ là nói cảm giác trong thân thể có cái gì, nhưng là chỉ có thể bằng cảm giác, kiểm tra không ra, người khác cũng nhìn không thấy. Toàn bộ vụ án tình huống chính là như vậy, Đoạn Văn xem hết văn tự tư liệu sau, hít một hơi thật sâu, sau đó điểm mở kia hơn 10 tấm bản đồ phiến. Những này hình ảnh trong có bộ phận là hiện trường phát hiện án ảnh chụp, trong đó có 7 cái thì là người chết bản nhân. Ảnh chụp bên trong Đặng Kỳ Kỳ nằm ngang trong phòng vệ sinh, không mặc quần áo, tay phải nắm lấy một bả trong nhà thường gặp dao gọt trái cây, da thịt trắng nón trên lưu lại từng đạo xúc mục kinh tâm miệng máu, dưới thân mặt đất đã bị nhuộm đỏ. Đoạn Văn chú ý tới, nàng cắt nhiều nhất địa phương chính là mình trong hai tay bên cạnh vị trí, cơ hồ mỗi một cánh tay đều có hơn 10 đầu vết thương. Tiếp xuống ảnh chụp đều là một ít thi thể vết thương đặc tả, Đoạn Văn từng chương nhìn kỹ xong, rất nhanh cho Trần Tiểu bấm điện thoại quá khứ. Trần Tiểu tựa hồ ở bên kia một mực chờ, điện thoại rất nhanh được kết nối. Xem hết sao, có ý nghĩ gì? Đoạn Văn nói, hiện trường đích xác rất huyết tinh, nếu như một người không phải tin tưởng mình trong thân thể đích xác có đồ vật gì, là không thể nào đối với mình hạ được như vậy ngoan thủ. Cho nên, ngươi cũng cho rằng Đặng Kỳ Kỳ trong thân thể thật có cái gì? Trần Tiểu hỏi. Ta không dám xác định, nhưng ít ra nàng là tin tưởng không nghi ngờ. Đoạn Văn gật đầu, hỏi, lúc ấy có hay không cho Hà Dung làm một cái tâm lý bình chắc? Không có, hắn biểu hiện phi thường bình thường, chỗ biểu lộ ra cảm xúc cũng rất bình thường. Bất quá chúng ta cũng không có hoàn toàn bài trừ hắn hiểm nghi, mà là thu chứng minh nhân dân của hắn cùng hộ chiếu, để hắn mỗi tuần đều muốn đi cảnh cục báo danh một lần. Vụ án này trong, nếu như trong sách có cái gì nhân vật đã xuất hiện tại nó không chỉ nguy hại đến Hà Dung bản nhân, thậm chí đã giết bạn gái của hắn. Đoạn Văn nói, Hà Dung nên tiểu giấu ở đồng cổ, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới hắn. Ở phương diện này hoàn toàn như trước đây, Trần Tiểu ý nghĩ cũng cùng Đoạn Văn giống nhau. Nguyên bản vụ án này là 7 tổ, hiện tại do chúng ta một tổ tiếp quản, ta đã để Diệp Luân dẫn người đi điều tra Hà Dung khả năng nhất ẩn thân địa điểm. Ngươi hiện tại giải toàn bộ bản án về sau, có cái gì đặc thù cảm ứng? Không có kia A Linh Mẫn. Đoạn Văn cười cười, hiện tại trừ tìm tới Hà Dung là việc cấp bách bên ngoài, còn có một chút, đó chính là tìm ra đến cùng là trong sách cái nào nhân vật hàng lâm hiện thực, này dạng chúng ta mới có thể có đề phòng. Người bên kia trước tìm được, ta cẩn thận đọc hắn sách, tra một chút hắn hiện tại tình huống gặp gỡ phù hợp trong sách cái nào nhân vật. Cúp điện thoại, Đoạn Văn đem quỷ lưu này bản Hà Dung gần đây hoàn thành sách mở ra. Hắn có loại trực giác, kia hàng lâm nhân vật nên xuất từ quyển sách này, mà lại nên nhân vật tại giai đoạn trước xuất hiện tỷ lệ cũng không lớn, có thể là tại sách hậu kỳ mới xuất hiện, không chỉ như vậy, có lẽ nên nhân vật cũng không có trong sách tử vong. 7 giờ rưỡi tối, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn đen xuống. Đoạn Văn vẫn như cũ hết sức chuyên chú đọc lấy, bởi vì tại trong lúc này một mực không có đứng dậy, cho nên trong phòng cũng không có mở đèn, bị hắc ám dần dần bao phủ. Chỉ có màn ảnh máy vi tính phát ra nhu hòa quan mang. Đang đọc sách đồng thời, Đoạn Văn trong đầu thỉnh thoảng sẽ thoáng hiện ảnh chụp trong Đặng Kỳ Kỳ kia đấm máu thi thể, thật giống như mình đích thân tới hiện trường, mỗi một chi tiết nhỏ đều thấy phi thường rõ ràng. Xoẹt. Không biết nhiều bao lâu, có giọt nước nhỏ xuống thanh âm sau lưng Đoạn Văn vang lên, đến từ cái này còn không có bật đèn phòng khách, lập tức xoẹt, xoẹt, một đường đi tới chính đang đọc cùng suy nghĩ Đoạn Văn sau lưng. Đoạn Văn lực chú ý từ màn hình máy tính văn tự trên rời, khẽ cúi đầu, ánh mắt rời xuống. Phát hiện bên trái của mình hậu phương, vậy đi cạch giọt nước tiếng trên thực tế cũng không phải là giọt nước, mà là giọt máu. Từng khỏa giọt máu rơi trên mặt đất, còn có thể trông thấy một đôi chân tiểu đứng tại bên trái của mình sau lưng. Đoạn Văn tim đập loạn, toàn thân căng cứng, đống nhiên quay đầu nhìn lại, tại sao khi thấy rõ mặt thân ảnh sau, hắn rất nhanh liền bị phá phỏng. Mẹ, ngươi làm sao không nói một lời? Làm ta sợ muốn chết. Chương 40, yêu, chỉ có thể ở trong lòng. Mẫu thân mang trên mặt điềm tĩnh mỉm cười, một tay cầm một bả dao nhọn. Một tay nắm lấy một con vừa mới bị cắt vỡ yết hầu đã thoi thóp gà trống lớn. Kia không ngừng nhỏ xuống giọt máu, chính là từ cái này gà trống lớn yết hầu chỗ nhỏ xuống. Có biết hay không mình quên đi cái gì? Có chút trách cứ nhưng lại dị thường ấm áp thanh âm vang lên. Nghe mẫu thân lời nói, Đoạn Văn lộ ra tiểu dung, biết rồi, quên ăn cơm tối. Biết tiểu tốt, ta dùng nồi áp suất làm, rất nhanh, chờ một lúc nhớ kỹ rửa tay. Mẫu thân dẫn theo trong tay gà trống lớn quay người rời đi, mặc cho từng giọt máu tươi nhỏ xuống tới đất trên bảng, không hề hay biết. Một màn này ở những người khác xem ra, không có cảm giác ấm áp, sẽ chỉ làm người cảm thấy kinh dị. Nhưng Đoạn Văn lại hoàn toàn không có loại ý nghĩ này, từ hồi nhỏ ký ức bắt đầu, hắn liền đã quen thuộc bị mẫu thân đốc xúc, trách cứ, phàn nàn. Bị đốc xúc thời điểm hội cảm giác rất phiền, nhưng thời gian dài, thiếu đi những vật này, hắn ngược lại sẽ càng không quen. Thậm chí Đoạn Văn nhớ kỹ mình có đôi khi sẽ còn cố ý chọc cho mẫu thân trách cứ mình, sau đó lại cợt nhả lấy lòng nàng, làm cho mẫu thân vừa tức vừa cười. Một lát sau, hắn đứng dậy. Đầu tiên là đi cửa phòng vệ sinh dùng nước rửa tay tẩy tay, sau đó trở về đen như mực phòng khách, quay đầu hướng ban công phương hướng nhìn lại. Ngoài cửa sổ chiếu vào đèn đường đèn chiếu sáng vào phụ thân gõ chân bắt chéo, hắn vẫn như cũ ngồi ở kia bả thuộc về hắn trên ghế đu, nửa người trên bị hắc ám bao phủ, chỉ có tàn thuốc trong tay phát ra một vệt hồng quang. 3. Đoạn Văn kêu một tiếng. Trong bóng tối người vẫn là hoàn toàn như trước đây cao lãnh, không có trả lời, bất quá hắn rõ ràng điều chỉnh một chút tư thế ngồi, chuyển thành mặt ngó về phía nhi tử phương hướng. Trong phòng bếp truyền ra nồng đậm hầm gà mùi thơm, này một lần Đoạn Văn rất rõ ràng mình ăn chính là cái gì, mặc dù không biết cái này gà trống từ chỗ nào tới. Mẫu thân nấu cơm thủ pháp vẫn như cũ kia a thành thạo, lấy vượt xa thường nhân thời gian rất mau đem một bát mùi hương đậm đặc bốn phía hầm gà mang ra ngoài. Ăn đi, trước ăn canh. Vừa nói, nàng một bên lấy ra bát đũa cùng một tô canh nguội, cho Đoạn Văn đới thêm một chén nữa. Đoạn Văn uống một ngụm, cảm thụ được miệng đầy mùi thơm, hạnh phúc tràn đầy nói, mẹ, kia ngày tại Mưu Trường Thanh nhà, có phải hay không là ngươi bà Đao bà bắt lấy? Mẫu thân không tỏ rõ ý kiến mà nói, nàng nhao nhao đến ngươi. Dừng một chút lại nói, cái khác ta có thể không quản, nhưng ngươi ẩm thực cùng giấc ngủ, là lão mụ để ý nhất. Ngươi cho tới nay dạ dày tiểu không tốt, thần kinh suy nhược, giấc ngủ chất lượng cực kém, nhất định phải đặc biệt chú ý. Ừ, ta biết. Đoạn Văn một bên ăn canh ăn thịt, một bên gật đầu. Không bao lâu, hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngồi tại ban công trong bóng tối phụ thân. Ba, người kia chút khói, toàn múc meo, bất quá còn có rất nhiều ta đều không có ném. Ở đâu? Phụ thân này lần rốt cục chủ động mở miệng hỏi thăm. Ấy, cái kia tủ lâm tường trong, còn có một cái nữa. Đoạn Văn chỉ tới gần ban công một cái tủ lâm tường. Tiêu để nó đặt ở chỗ đó đi. Phụ thân ho khan hai tiếng, kia sáng loáng tàn thuốc đông lúc đích, bị hắn bỏ vào trong miệng, lập tức trở nên càng thêm sáng tỏ. Người bất hút một chút khói. Mẫu thân lần nữa mở ra trách cứ mô thức. Đoạn Văn lộ ra mỉm cười, uống một hớp lớn canh, hung hăng gặm một cái sắp hầm mục nát đại đùi gà. Bất quá đột nhiên hắn ý thức được cái gì. Vừa rồi mình chính tại máy vi tính ngồi, tại tỉ mỉ đọc Hà Dung tiểu thuyết Quỷ Lưu, làm sao mẫu thân lại đột nhiên xuất hiện đâu? Mình không phải chỉ có tại trong ngộng, đang ngủ về sau mới nhìn rõ bọn hắn sao? Ý nghĩ này một chỗ, hoàn cảnh bốn phía ầm vang biến hóa. Tiểu nghe mẫu thân nhẹ nhàng lại mở miệng, nhớ kỹ, đừng bị đói chính mình. Đoạn Văn đống nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện mình ghé vào trên bàn để máy vi tính, không biết lúc nào lại ngủ thiếp đi. Xem xét thời gian, đã là 8 giờ rưỡi đêm. Bốn phía im ắng, trong phòng trừ sáng màn ảnh máy vi tính, địa phương khác đều bị hắc ám vây quanh, không thể ức chế lộ ra một cô thanh lãnh chi ý. Vừa mới tại trong ngộng ấm áp, cùng lúc này hiện thực vừa so sánh, để Đoạn Văn đống nhiên có loại tâm lý rét run cảm giác. Trong bụng truyền đến cảm giác đói bụng, đồng phát ra liên tiếp có tiết tấu tiếng vang, nước mắt từ đỏ bừng trong hốc mắt chậm rãi chảy ra, Đoạn Văn hít một hơi thật sâu. Lần nữa ghé vào trên bàn để máy vi tính, mặc cho nước mắt đem ống tay áo ướt nhẹp. Đối với hắn lúc này đến nói, yêu, chỉ có thể ở trong lòng. Bỏ ra 2 ngày thời gian, Đoạn Văn tạm thời không tiếp tục mình viết sách, mà là ngược lại tại Hà Dung sách trong tìm kiếm được ngọn nguồn cái nào nhân vật khả nghi nhất. Hắn không chỉ nhanh chóng xem Quỷ Lưu, còn đem Hà Dung mặt khác 2 bản sách cũng xem một lần. Bởi vì chỉ là tìm kiếm trong sách quỷ dị phản phái nhân vật, cho nên tốc độ rất nhanh, chỉ cần không lọt mất những nhân vật này là được. Đoạn Văn thậm chí còn dùng một cuốn sách nhỏ đem tất cả mình tìm tới phản phái toàn bộ liệt ra, từng cái phân tích. Bất quá phân tích qua đi, những này phản phái nếu không phải là cơ bản đều bị xử lý, nếu không phải là có năng lực cùng Hà Dung chỗ tình huống gặp gỡ căn bản không hợp, Đoạn Văn phân tích thật lâu, vẫn là không có đầu mối. Thứ 3 ngày, Trần Tiểu gọi điện thoại tới, nói là tìm tới Hà Dung. Gia hỏa này giấu ở một cái không thường liên hệ bằng hữu trong nhà, nên bằng hữu ra ngoài học tập, phòng không nửa năm, vừa vặn có thời gian đằng cho hắn ở. Hà Dung đích xác biểu hiện ra rất nhiều không giống bình thường hành vi, hiện tại hình sự trinh sát một tổ cần Đoạn Văn hiệp trợ bọn hắn đối Hà Dung triển khai tiến một bước điều tra. Vì để cho Đoạn Văn an tâm, Trần Tiểu đã cho phía trên báo đưa đem Đoạn Văn liệt vào lần này hệ liệt vụ án cố vấn báo cáo, trả lời này 2 ngày liền sẽ xuống tới, không có vấn đề gì. Trên thực tế đối với này loại quỷ dị vụ án, trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua, cho nên không khả năng sẽ có chuyên môn bộ môn đến quản hạt, hiện tại chỉ là bị hình sự trinh sát một tổ xem như tạm thời tiếp quản lên. Hà Dung tình huống hiện tại so với Mưu Trường Thanh còn bết bát hơn, cả người gầy hốc hác đi, nghe nói tìm tới hắn thời điểm, gia hỏa này đã thật lâu không có ra cửa, trong phòng độn 2 dương mềm đóng gói mì ăn liền, trong đống rác cũng tất cả đều là vứt thức ăn ngoài hộp. Cảnh Phương hỏi hắn vấn đề, Hà Dung tựa hồ căn bản không quan tâm, cả người nghi thần nghi quỷ, hoàn toàn không có nghe lọt. Hiện tại Hà Dung đã bị mời đến Đông Cổ cảnh cục, hơn nữa là bảo mật, bởi vì Đặng Kỳ Kỳ người nhà nếu như biết tìm tới Hà Dung, khẳng định sẽ còn chạy đến tìm hắn. Cung Trần Tiểu nói tốt sau, nguyên bản không muốn tiến đến Đông Cổ Đoạn Văn rốt cục quyết định lên đường, bởi vì Trần Tiểu đã đáp ứng dựa theo Cảnh Phương cố vấn đãi ngộ cho hắn thanh lý vụ án điều tra xử lý quá trình bên trong tất cả khách lữ hành phí ăn ở. Một ngày 400 khối trong vòng ăn ở tiêu chuẩn, thù lao ấn kiện tính toán, chờ một vụ án kết thúc sau, bất luận bình thường kết án vẫn là kết thúc điều tra, giá cả đều tại 2 vạn đến 10 vạn khu gian. Nếu như đụng phải một ít nghi nan tạm chứng vụ án, hoặc là phi thường phức tạp vụ án, sẽ tại tiến hành ước định về sau, một lần nữa định giá, đơn kiện đề cao Đoạn Văn cố vấn phí. Hiện tại vấn đề tiền xem như giải quyết, chí ít sẽ không lại để Đoạn Văn tiền tiết kiệm tiếp tục phụ tăng trưởng, ngược lại là đi Đông Cổ khá xa, đi máy bay được 3 giờ rưỡi, đây mới là để hắn nhất là sợ hãi sự. Chương 41, trong thân thể cổ quái. cố nén máy bay đang phi hành quá trình bên trong thỉnh thoảng mang tới sốc nảy cùng nội tâm sợ hãi, Đoạn Văn thậm chí đã đem nôn mửa túi đều lấy ra chuẩn bị xong. 3 giờ rưỡi hành trình với hắn mà nói là một chàng không cách nào nói rõ kiềm chế, sợ hãi cùng khó chịu quá trình, trong lòng suy nghĩ nếu không phải nghĩ điều tra cha mẹ vì sao lại một mực tại mình trong ngộng xuất hiện nguyên nhân, Đoạn Văn nói cái gì cũng sẽ không thừa máy bay đến như vậy địa phương xa. Thật vất vả đến mục đích, bản đồ sống Diệp Luân đã lái xe đến sân bay đến chờ lấy hắn. So sánh với Đoạn Văn sở tại Sâm Thành đến nói, Đông Cổ Thị càng lớn hơn rất nhiều, không sai biệt lắm là Sâm Thành gấp 10. Đoạn Văn nhớ kỹ mình là lúc nhỏ tới qua, lúc kia hắn còn không e ngại cưỡi máy bay, thậm chí còn cảm giác rất hưng phấn. Nhưng bây giờ loại kia mừng rỡ cùng cảm giác hưng phấn, cũng sớm đã không còn sót lại chút gì. Ngồi tại ghế phụ vị trí, Diệp Luân một bên thuần thục lái, một bên dựa theo Trần Tiểu phân phó, đối Đoạn Văn giới thiệu sảng khoái trước tình huống. Tại Đoạn Văn đến trước đó, Trần Tiểu liên hệ Đông Cổ cảnh cục một tên tâm lý trưng cầu sư đối Hà Dung lần nữa tiến hành một lần nói chuyện cùng chất thí. Nay vị tâm lý trưng cầu sư qua đi nói cho Trần Tiểu, nói là hoài nghi Hà Dung mắc phải động kinh một loại, cũng chính là mình cho mình thực hiện một loại nào đó không tồn tại ý nghĩ, đồng thời tin tưởng vững chắc nó là tồn tại. Tại chất thí trong lúc đó, tâm lý trưng cầu sư hỏi thăm Hà Dung đang sợ cái gì, Hà Dung nói cho đối phương biết nói, trong thân thể của hắn có cái gì, nhưng cụ thể vật kia là cái gì, hắn lại chết cũng không nói. Về sau tâm lý trưng cầu sư đưa ra, nếu như Hà Dung trong thân thể vật kia có thể thông qua bên ngoài hình thức biểu hiện ra lời nói, có thể hay không để hắn nhìn đến cùng là cái gì. Đồng thời này vị tâm lý trưng cầu sư còn hứa hẹn, cùng lúc kêu lên một cái bác sĩ ngoại khoa một chỗ, vì Hà Dung tật bệnh tiến hành chẩn bệnh, để xác định đến cùng là thân thể của hắn có bệnh, vẫn là tâm lý có bệnh. Nhưng tất cả đề nghị đều bị Hà Dung quả quyết bác bỏ, hắn vẫn như cũ chỉ là nói mình thể nội có cái gì, nhưng cự không cho bất luận kẻ nào nhìn, cũng không lộ ra là cái gì. Tại phương diện tinh thần, Hà Dung chỉ là rất khẩn trương, một mực căng thẳng cao độ, từ đầu đến cuối không có thả lỏng, dẫn đến hắn hội so với người bình thường càng thêm mẫn cảm, phương diện khác thật không có vấn đề quá lớn. Lập tức Diệp Luân nói cho Đoạn Văn, Trần Tiểu đã đại khái suy đoán ra được kết luận, Hà Dung không muốn nói, hẳn là bởi vì hắn cho rằng che giấu vật này, mới sẽ không cho cái khác người mang đến tổn thương, nhưng nếu như nói ra, hoặc là cho thấy, có thể sẽ cấp mang đến nguy hiểm. Đoạn Văn tỉ mỉ phân tích một phen, cảm giác Trần Tiểu phỏng đoán rất hợp lý. Không thể không nói, đối với vụ án phân tích cùng quyết định, mặc dù mình không có nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng rất nhiều lần chứng thực xuống tới, hắn cùng Trần Tiểu cái này nhận qua huấn luyện người lại có rất nhiều điểm giống nhau. Kể từ đó, tất cả mọi người càng thêm hiếu kỳ Hà Dung đến cùng đụng phải phản phái nhân vật là ai. Đối phương lại là thông qua phương thức gì tiến vào trong cơ thể hắn. Tiến vào Đông Cổ trung tâm thành khu sau, loan loan nhiễu nhiễu, rất nhanh Đoạn Văn tiểu lạc mất phương hướng, không bao lâu tại một tòa cao ốc bên trái tiến vào bãi đậu xe dưới đất. Này một tòa cao ốc đều là Đông Cổ cảnh cục, tổng cộng có hơn 40 tầng. Mà Trần Tiểu sở tại hình sự trinh sát tổ tại 32 tầng. Tầng này bao quát trên dưới 2 tầng, đều là hình sự trinh sát tổ công tác khu vực. Hà Dung không có tại phòng thẩm vấn, bởi vì trước mắt cảnh phương đối với hắn hoài nghi trên thực tế không có chứng cứ, mà lại hắn cũng không có bất kỳ động cơ giết người, căn cứ đã có chứng cứ cho thấy, Hà Dung cùng Đặng Kỳ Kỳ quan hệ vẫn luôn rất tốt. Tại một gian trang trí giản lược trong phòng tiếp tân, Đoạn Văn gặp được Trần Tiểu. Vài ngày không gặp, Trần Tiểu cắt tóc, nhìn qua ngắn hơn, mặc vào một kiện thiếp thân phương cách tiểu đồ vest, phối hợp áo sơ mi trắng, lam nhạt sắc quần jean bó sát người, chân đạp một đôi màu trắng dày cứng. Đoạn Văn trước mắt hơi hơi sáng lên, cảm giác này đoạn thời gian Trần Tiểu biến hóa bỗng nhiên có chút lớn, nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt. Tiểu nghe Diệp Luân tại bên cạnh mình nói khẽ, đây là ta gặp được lao đại thân thiết nhất nữ tính hóa một lần ăn mặc. Mặc dù cái gì cũng không có nghe thấy, nhưng Trần Tiểu phảng phất có cảm ứng, trừng Diệp Luân một chút sau, đối Đoạn Văn lộ ra mỉm cười, như vậy xa chạy đến, vất vả ngươi. Không nghĩ đến Đoạn Văn nhẹ gật đầu, sắp thực thật cực khổ. Đặc biệt là đi máy bay. Trần Tiểu cùng Diệp Luân đều là sững sờ, Diệp Luân vội nói, đến, đi vào trước lại nói. Trần Tiểu quan sát Đoạn Văn sắc mặt quả thật có chút hơi hơi trắng bệnh, ân cần hỏi han, ngươi có phải hay không? Ngã bệnh? Không phải. Đoạn Văn lắc đầu, chỉ là đơn thuần không thích đi máy bay. Trần Tiểu rất nhanh nhớ ra cái gì đó, nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Hà Dung Tiểu ngồi ở trong phòng, hắn miệng rất cứng, thực sự bộ không ra trong cơ thể của hắn đến cùng có đồ vật gì, cùng vì sao không cho chúng ta nhìn nguyên nhân. Chỉ có thể dựa vào đoán Trần Tiểu lúc này ngữ khí có chút phẫn hận, nếu không phải hắn cũng không phải là người bị tình nghi, ta đều nghĩ trực tiếp dùng thẩm vấn thủ đoạn. Điểm này Đoạn Văn ngược lại là tin tưởng, nếu như Trần Tiểu thật sử dụng những thủ đoạn kia, bây giờ Hà Dung cho dù miệng lại cứng rắn, chỉ sợ cũng phải lập tức nói ra. Ta đề nghị, dứt khoát chúng ta thẳng thắn một điểm. Đoạn Văn đề nghị, không bằng liền trực tiếp nói cho hắn chúng ta biết, như vậy mọi người đứng tại một cái chiến tuyến bên trên, nói không chừng sẽ để cho hắn càng dễ dàng mở miệng. Trần Tiểu suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Hai người đẩy cửa ra, một trước một sau đi vào trong phòng tiếp tân gian. Trong này bài trí giường nhỏ, bàn trà, giản dị ghế sofa, còn có máy đun nước, nằm trên giường một cái gầy yếu người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia nhìn thấy bỗng nhiên có người tiến đến sau, hắn lập tức ngồi dậy, tóc rối tung, tựa hồ thật lâu không có cắt ngắn, cả người lộ ra rối bù, lôi thôi lết thiết. Hắn hiển nhiên đã nhận biết Trần Tiểu, cho nên bây giờ nhìn chằm chằm vào Đoạn Văn người xa lạ này. Đoạn Văn cũng không quanh co lòng vòng, cùng Trần Tiểu ngồi tại giường nhỏ trên ghế salon đối diện, đối Hà Dung nói, ngươi tốt Hà Dung, ta gọi Đoạn Văn, là cảnh cục ách. Cố vấn. Tại gặp ngươi trước đó, ta cùng này vị Trần cảnh quan một chỗ, đã trinh phá hai khởi cùng loại bản án. Báo án người thân phận đều là tác gia, đồng thời công bố, bọn hắn viết nhân vật muốn giết chết bọn hắn. Lời này vừa nói ra, quả nhiên Hà Dung kia một mặt phòng bị biểu tình bỗng nhiên biến đổi, kinh ngạc được hai mắt trợn lên, trừng Đoạn Văn. Cố ý dừng một chút, Đoạn Văn tiếp tục nói, thật đáng tiếc, cái thứ nhất báo án người bởi vì báo án thời gian quá muộn, chỉ hoan án tỉnh, dẫn đến hắn chết. Mà cái thứ hai báo án người là bởi vì cùng cảnh phương tích cực phối hợp, bị chúng ta từ hung thủ trong tay cứu, đồng thời bắt sống kia muốn giết chết hắn phản phái nhân vật. Lời nói này càng là để Hà Dung liền suýt nữa thì trợn lác cả mắt, hắn quên đi hô hấp, chữ câu câu chằm chằm Đoạn Văn, hẳn là muốn xem đối phương có phải là đang nói láo. Nếu như ngươi hiện tại không phối hợp chúng ta thật căn bản là không có cách bảo chứng ngươi an toàn. Đoạn Văn lại nói, xin tin tưởng chúng ta. Trần Tiểu nhận lấy lời nói, cùng loại vụ án đây cũng không phải là thứ nhất lên, chúng ta hoàn toàn có được xử trí năng lực. Vừa mới nói xong, Đoạn Văn nghiêng đầu nhìn nàng một cái, Trần Tiểu nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hà Dung thanh âm đã vang lên, nghe cổ họng của hắn rất khàn khàn, hẳn là mắc cảm mạo vẫn là cái gì, ta sợ. Các ngươi lâm vào nguy hiểm. Đoạn Văn lần nữa cùng Trần Tiểu liếc nhau một cái, Trần Tiểu hỏi, cho nên, Đặng Kỳ Kỳ chết, là bởi vì ngươi nói cho nàng bên trong thân thể ngươi đổ vật. Hà Dung gật đầu, không chỉ nói cho nàng, ta trả lại cho nàng nhìn qua. Là cái gì? Đoạn Văn hỏi. Hà Dung vẻ thần kinh run lập cập, nếu như ta nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng sẽ chết. Đây chẳng qua là ngươi cho rằng, trên thực tế chúng ta có rất nhiều biện pháp xử lý. Trần Tiểu điềm nhiên như không có việc gì đạo. Trong phòng rơi vào trầm mặc, không biết qua bao lâu, Hà Dung thanh âm vang lên lần nữa, nó gọi. Huyết dịch xà. Chương 42, huyết dịch xà. Nghe thấy Hà Dung trong miệng huyết dịch xà ba chữ lúc, Đoạn Văn hơi sững sờ. Hắn lập tức ở trong trí nhớ tìm kiếm mình này hai ngày nhìn qua Hà Dung sách, kia chút phản phái nhân vật hắn đều từng làm qua đơn độc ghi chép. Đoạn Văn trí nhớ xem như thật tốt, bất quá hắn vẫn như cũ nhớ không nổi Hà Dung trong sách, đặc biệt là quỷ lưu trong quyển sách này phản phái có huyết dịch xà tồn tại. Nhìn thấy hai tên cảnh sát biểu tình đều có chút kinh ngạc, Hà Dung hiện tại mới tính tin tưởng bọn họ lời mới vừa nói, bởi vì tựa hồ Đoạn Văn cùng Trần Tiểu biểu tình đều chứng minh, bọn hắn từng nghiên cứu qua mình viết sách. Hà Dung khoát tay, này huyết dịch xà là một cái rất nhỏ phản phái, tại do ta viết quỷ lưu trong chương 247, xuất hiện qua, bất quá cũng chính là tại kia chương xuất hiện, sau đó tiểu bị nhân vật chính lấy lăng lệ thủ đoạn chấn áp, hù chạy. Cũng chính là, đây chỉ là đóng vai phụ nhân vật. Đoạn Văn kinh ngạc. Trải qua Hà Dung tiểu nói này, hắn lờ mờ có chút liên quan tới huyết dịch xà ấn tượng, bất quá loại kia một chương xuất hiện tiểu biến mất nhân vật, mình đích thật không có làm sao chú ý, cũng căn bản tiểu không có đem vật kia hướng phản phái nhân vật trên nghĩ. Nhưng có một chút Đoạn Văn còn nhớ rõ, quỷ lưu quyển sách này có chút tiếp cận với vô địch lưu, cũng chính là nhân vật chính bản thân phi thường cường hãn. Lấy nhân vật chính thực lực, phải xử lý này trùng huyết dịch xà dễ như trở bàn tay, thậm chí một cái tinh thần chấn nhiếp tiểu có thể đem dọa chạy, nhưng nếu như đổi lại tại trong hiện thực, một người bình thường đối mặt huyết dịch xà thì hoàn toàn là một tình huống khác. Lúc này Trần Tiểu đã mở ra điện thoại trong quỷ lưu quyển sách này chương 247, lúc trước vì điều tra vụ án này nàng liền đã nạp tiền đem quyển sách này xuống dưới. Nhìn một lát nội dung trong sách, nàng đưa điện thoại di động đưa cho Đoạn Văn. Đoạn Văn sau khi xem xong đưa di động trả lại cho nàng, thần sắc trở nên có chút âm tình bất định. Có thể như vậy nói, nếu thật là này đầu huyết dịch xà xuất hiện, mà lại phù hợp trong sách đối với nó năng lực miêu tả, lấy trong hiện thực thủ đoạn căn bản không có biện pháp đối phó nó. Huyết dịch xà là một loại đến từ dị thế giới kỳ dị sinh vật. Đối với phổ thông người mà nói, thân thể của nó đã là hư thể cũng là thực thể, ở vào một loại không cách nào bị lý giải trạng thái. Thân thể của nó giống như một cây cỏ nhỏ chồi non nhỏ bé, nhưng so với còn muốn ngắn hơn, yêu thích nuốt vật sống huyết dịch, khi nó tiến vào vật sống thân thể sau, hội chui vào trong mạch máu, tại trong máu trườn, chậm rãi hút máu, cho đến cuối cùng túc chủ bởi vì mất máu quá nhiều tử vong. Tại nó tiến vào túc chủ mạch máu về sau, túc chủ hội thỉnh thoảng cảm thấy thân thể ngứa lạ vô cùng, là cái loại cảm giác này đến nữa. Nhưng lại không có chỗ xuống tay dừng ngứa đau đớn, rất khó chịu. Biết huyết dịch xà tin tức sau, trước đó toàn bộ tựa hồ cũng tốt giải thích. Đặng Kỳ Kỳ tự sát là bởi vì nàng nhẫn nhịn không được loại cảm giác này, muốn dùng dao gọt trái cây tự hành đem thân thể cắt, bả huyết dịch xà phóng xuất ra. Mà Hà Dung không cho cái khác người trông thấy, cũng là bởi vì sợ bọn họ hội giống như Đặng Kỳ Kỳ, nhận đồng dạng tra tấn sau, làm ra điên cuồng hành vi. Về phần Hà Dung bản nhân, thì là một mực tại gượng chống. Kia huyết dịch xà không sai biệt lắm mỗi 3 giờ liền sẽ để túc chủ cảm thấy ngứa ngáy, mà lại cái này tần suất cũng sẽ càng lúc càng nhanh, mỗi 3 ngày sau đó, ngứa ngáy hội nên đón một cái cao phong, trở nên càng thêm kịch liệt, khiến cho túc chủ trực tiếp cảm thấy đau đớn khó nhịn. Đặng Kỳ Kỳ chính là thực sự ngứa ngáy đau đớn được không chịu nổi, này mới làm ra điên cuồng hành vi. Mà Hà Dung là này đầu huyết dịch xả sáng tác người, hắn biết rõ, này Đông Tây dùng Đặng Kỳ Kỳ phương thức căn bản làm không ra, bởi vì thân thể của nó có hư thực hai chủng hình thái, trừ phi có được trong sách nhân vật chính loại kia sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, hình thành tinh thần chấn nhiếp, này mới có cơ hội đem huyết dịch xả dọa chạy thậm chí là giết chết. Nhưng nơi này là thế giới hiện thực, trong thế giới hiện thực nào có cái gì lực lượng tinh thần, còn có thể hình thành tinh thần chấn nhiếp, sợ là sẽ phải trước tinh thần rối loạn đi. Chúng ta có thể hay không trông thấy con rắn kia? Trần Tiểu hỏi. Hà Dung lập tức lắc đầu, hắn tại trong thân thể ta, các ngươi không nhìn thấy. Nhiều nhất có thể dùng ít quang nhìn sao? Đoạn Văn nhớ kỹ ra hỏa này trước đó mình từng đi bệnh viện kiểm tra qua. Hà Dung lần nữa lắc đầu, lấy cái này thế giới thủ đoạn, chỉ sợ đều bất lực. Ngươi vừa mới nói nhiều nhất cái gì? Trần Tiểu nhạy cảm bắt được Hà Dung chần chờ. Hà Dung có chút do dự vén lên mình hai cánh tay ống tay áo, một bên kéo, một bên nói ra, các ngươi không được qua đây, liền ở tại chỗ ở lại, ta có thể cho các ngươi xem ta hai tay, nhưng tuyệt đối không nên tới, càng không cần ý đồ đụng vào ta tay. Đoạn Văn cùng Trần Tiểu nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng đứng người lên, bất quá chỉ là đứng tại trước sofa, đều không có tiến lên một bước, ánh mắt hướng Hà Dung hai cánh tay ném đi. Gia hỏa này hai tay rất gầy, cơ hồ là da bọc xương, có thể nhìn thấy nổi gân xanh. Này dạng đối so với sau phảng phất hắn mạch máu so người bên ngoài đều muốn thô to rất nhiều. Hà Dung đem kéo lên ống tay áo hai cánh tay giơ lên, lòng bàn tay hướng lên, duỗi về phía trước, bất quá hắn cũng chỉ là ngồi ở trên giường, đồng dạng không có hướng Đoạn Văn hai người phương hướng tới gần. Trong phòng lâm vào quỷ dị yên tĩnh, ai cũng không nói gì. Không sai biệt lắm 5-6 phút sau, Đoạn Văn cùng Trần Tiểu Nhãn tình bỗng nhiên sáng lên, liền gặp Hà Dung tay trái cánh tay trong đó một cái mạch máu bỗng nhiên cao cao nâng lên, phảng phất bị bên trong thứ gì cho đính trụ. Chỉ là 1-2 giây thời gian, khối kia làn da rất nhanh khôi phục bình thường. Lúc này Hà Dung gương mặt hơi run rẩy. Cánh tay phải của hắn vị trí, rất nhanh lại có giống nhau tình huống phát sinh, một cái mạch máu đỉnh lấy làn da nhô lên một bộ phận, bất quá này một lần càng thêm rõ ràng, gần như có thể trông thấy kia là một cây vừa mịn lại ngắn vật thể ở bên trong. Này Đông Tây hành động phi thường cấp tốc, rất nhanh biến mất, lập tức Hà Dung cánh tay phát ra một trận không tự chủ được run rẩy. Có phải là cảm thấy nữa? Đoạn Văn hỏi. Hà Dung nhận thụ lấy thống khổ, nhẹ gật đầu. Mỗi lần thời điểm như vậy, đều sẽ có mãnh liệt ngứa cảm giác, tựa như là trực tiếp từ trong mạch máu truyền đến, rất ngứa, nhưng lại cào không đến. Ta cảm giác ta có thể tại vật kia xuất hiện tại dưới làn da sát na, dùng lợi khí xuyên thấu thân thể của nó. Trần Tiểu đột nhiên nói. Đương nhiên, làm như vậy không thể tránh né đồng dạng khả năng đâm xuyên Hà Dung cánh tay, thậm chí đến cái xuyên thấu cũng có khả năng, bất quá đích xác có thể thừa cơ đâm chúng này đầu huyết dịch xả. Về phần có giết chết được hay không, thì là khác nói. Nào biết Hà Dung lúc này đem đầu dao thành trống lúc lắc. Không được, ngươi giết không chết nó, dù cho biết vị trí của nó ngươi cũng giết không chết nó. Ngươi cho rằng, Kỳ Kỳ lúc trước cắt vỡ thân thể mỗi một đao lúc, đều sẽ sai lầm sao? Nàng khẳng định cũng cùng ngươi nghĩ đồng dạng, mà lại tuyệt đối sẽ tại làn da bị nhô lên lúc đến động thủ, nhưng tương tự căn bản không có hiệu quả. Này huyết dịch xà, tổng cộng có mấy đầu? Đoạn Văn nghi ngờ nói. Nếu như các ngươi không động vào ta, trong thân thể ta cũng chỉ có một cái. Hà Dung nói, nếu như phát sinh đụng vào, ta cũng không biết. Cũng chính là này Đông Tây biết phân thân. Trần Tiểu cao mày, nàng cảm giác từ khi tiếp nhận trước mắt này một hệ liệt vụ án về sau, mình có quá nhiều cố hữu nhận biết bị đánh vỡ, một ít gì vãng hoàn toàn không tưởng tượng nổi sự, tất cả đều hiện ra ở trước mắt. Có lẽ chính như Đoạn Văn kia ngày nói như vậy, từ đao bà bản án bắt đầu, thế giới quan của bản thân liền bắt đầu sụp đổ đi. Nó là thế nào tiến vào người thân thể? Đoạn Văn lúc này phát hiện Hà Dung làn da lần nữa bị nhô lên tới một cái nhỏ xíu góc độ. Mà Hà Dung thì là cánh tay run rẩy, hòa hoãn về sau, trả lời, kia ngày ta tắm rửa thời điểm. Thân thể đột nhiên ngứa, sau đó liền phát hiện nó đã tại trong cơ thể ta. Ngươi không cho chúng ta đụng ngươi tay, chẳng lẽ này dạng liền sẽ để này đầu huyết dịch xà phân thân tiến vào chúng ta thể nội? Đoạn Văn tiếp tục hỏi. Hà Dung lắc đầu, ta không biết nó là thế nào tiến vào, nhưng mời các ngươi nhất thiết phải không được đụng ta. Chương 43, một cái phi nhân loại phản phái. Bây giờ Hà Dung thân thể đau khổ tần suất đã trở nên rất nhanh, ban đầu hắn còn có thể chịu đựng cùng Đoạn Văn, Trần Tiểu hai người nói chuyện, nhưng đến lúc sau toàn thân hắn run rẩy, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đã không cách nào lại nói tiếp. Diệp Luân cùng một tên khác gọi Dương Phác cảnh sát tiến đến chiếu khán hắn, Trần Tiểu phân phó bọn hắn chỉ cần chú ý Hà Dung không có nguy hiểm tính mạng là được rồi, nhưng ở trong lúc này tuyệt đối không thể đụng vào Hà Dung làn da. Hiện tại một khi Hà Dung thể nội huyết dịch xà bắt đầu du tẩu, hắn ngứa cảm cùng cảm giác đau đớn sẽ rất nhanh tăng lên, cái này thời gian tiết điểm đã bị co lại đến rất ngắn. Không chỉ như vậy, mỗi 3 ngày một lần ngứa cảm cao phong cũng tương tự tại giảm bất thời gian. Đây cũng là vì sao Hà Dung chọn một người giấu đi trong đó một nguyên nhân. Vừa đến hắn là sợ bị Đặng Kỳ Kỳ người nhà tìm tới, muốn đối mình đòi hỏi thuyết pháp cùng bồi thường, thứ hai chính là phát tắc tần suất đang gia tăng, hắn cũng không dám tại đám người, đặc biệt là quen biết người trong xuất hiện. Cùng Đoạn Văn đi vào ngoài hành lang, Trần Tiểu một mực khóa chặt lông mày đang suy nghĩ, Đoạn Văn trong lòng đồng dạng có lo nghĩ, chỉ là tạm thời không nói gì. Hai người trầm mặc một lát, Trần Tiểu mở miệng nói, dựa theo chúng ta phỏng đoán, cái thứ nhất bản án là Tiềm Phục Linh, nó mượn Tôn Bình thân thể đến giết chết Lưu Thông. Cái thứ hai bản án là Đao Bà Bà, nàng đồng dạng mượn cùng nàng có tương tự tao ngộ Châu Ngọc Phượng chuẩn bị xử lý Mưu Trường Thanh. Đoạn Văn nhẹ gật đầu, đúng, này hai kiện bản án đều là có trong sách phản phái nhân vật phụ thân mục tiêu, thông qua mục tiêu để hoàn thành mục đích của bọn nó. Nhưng bây giờ Hà Dung vụ án này lại là cái gì đâu? Trần Tiểu nói ra trong lòng nghi hoặc, không có người bị phụ thân, kia Hàng Lâm phản phái cũng không phải người bộ dáng, mà là một con rắn. Đoạn Văn biết Trần Tiểu ý tứ, trên thực tế phía trước hai vụ án mặc dù ly kỳ, nhưng ít ra có thể chứng minh là thông qua người thân để hoàn thành, chỉ là quá trình quỷ dị, nhưng bây giờ cái này trực tiếp tiểu biến thành một cái tiến vào nhân thể trong mạch máu tiểu xà. Không nói Trần Tiểu không thể nào hiểu được, tiểu liền chính Đoạn Văn cũng đều nhất thời không thể tin được. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến Hà Dung cánh tay làn ra phía dưới mạch máu, bị kia nhỏ bé đổ vật nhô lên đến, đang ngọ ngoại, hắn thậm chí hoài nghi đây hết thảy đều là Hà Dung đang nói láo. Hiện tại đã thành sự thật, chủ yếu nhất là nghiên cứu ra một cái phương pháp, làm sao bà kia huyết dịch xà lấy ra, mà lại còn muốn bảo trụ Hà Dung không bị giết chết. Dừng một chút, Trần Tiểu nói, ta ngày mai trước hết để cho y sinh cho Hà Dung làm một cái huyết dịch kiểm tra bộ phận, nhìn nhìn kết quả. Ngươi này bên suy nghĩ một chút, có thể dùng phương pháp gì giải quyết cái phiền toái này. Đoạn Văn gật đầu, ta có lẽ còn muốn cùng hắn lại tiến hành một lần trò chuyện, hỏi thăm hắn sáng tác huyết dịch xà dự tính ban đầu, cùng một ít chi tiết vấn đề. Không có vấn đề. Trần Tiểu một lời đáp ứng. Nhưng vào lúc này, Diệp Luân cùng gọi là Dương Phác cảnh sát đi ra phòng khách, Dương Phác ở bên ngoài này dàn trên ghế ngồi xuống, xem ra là đến phiên hắn đến phòng thủ. Mà Diệp Luân đi đến Trần Tiểu cùng Đoạn Văn bên cạnh nói, hắn đã ngủ, vừa rồi toàn thân đều tại run rẩy, tiểu ôm mình hai tay hai chân không ngừng cào, nhưng nhìn ra được hắn rất ngứa. Trần Tiểu đem Hà Dung thể nội bị huyết dịch xà xâm nhập tình huống nói, Diệp Luân một mặt hoảng sợ quay đầu liếc mắt nhìn kia phiến quan bế buồng trong môn. Ngươi vừa mới không cho chúng ta đụng vào Hà Dung làn da, chính là sợ hãi sẽ bị truyền nhiễm sao? Trần Tiểu lắc đầu, là bởi vì chính Hà Dung nói, nếu như đụng phải hắn, sẽ có tỷ lệ rất lớn bị đầu kia huyết dịch xà phân thân xâm nhập. Ngoa tạo, còn có phân thân. Diệp Luân lập tức bạo thu tục, hắn vô vô ngực, may mắn không có đụng. Cũng khó trách kia ngày chúng ta tìm tới hắn lúc, hắn một mực mang theo găng tay. Đêm nay sau 10 giờ tiểu không cho phép Hà Dung ăn cái gì cùng uống nước, sau đó để sinh vật khoa xét nghiệm phòng đồng sự sáng sớm ngày mai tới đây một chút, cho hắn rút máu làm xét nghiệm, nhất thiết phải làm tốt phòng hộ biện pháp. Trần Tiểu phân phó. Đoạn Văn nguyên bản còn chuẩn bị hiện tại đi vào cùng Hà Dung xâm nhập trò chuyện, nhưng nghe nói hắn đã ngủ, có thể là ngứa cảm cùng thống khổ vừa qua khỏi. Cả người đã trầm tĩnh lại, cho nên cũng không tiện tiếp tục quấy rầy hắn, liền cùng Trần Tiểu đám người tới phòng làm việc của các nàng. Làm hình sự trinh sát từng tổ trưởng, Trần Tiểu có được một gian đơn độc rộng rãi văn phòng, Diệp Luân cùng cái khác cùng tổ đồng sự ngay tại sát vách. Đoạn Văn làm lâm thời cố vấn, không có văn phòng, bất quá hắn có thể tại dưới lầu mặt khác một gian trong phòng tiếp tân nghỉ ngơi. Đương nhiên, nay lần Cảnh Phương cân nhắc rất chu toàn, đã vì hắn tại chết đối diện Tử Kinh Hoa khách sạn mở một cái tiêu chuẩn phòng một người. Đến xuống buổi trưa 3 giờ rưỡi lúc, Hà Dung tỉnh lại, ăn chút gì, Đoạn Văn một người đi vào cùng hắn kỹ càng đàm luận thật lâu, đối cả kiện sự rốt cục có rõ ràng mạch lạc. Này Hà Dung trước mắt đích xác tất cả sách đều đã kết thúc, lúc đầu chuẩn bị tháng này mở mới sách, nhưng bởi vì tháng trước bắt đầu tiểu tao ngộ huyết dịch xà, mới sách kế hoạch bị ép mắc cạn. Quỷ Lưu quyển sách này đã hoàn tất, đã nói lên huyết dịch xà cố sự đã kết thúc, bất quá có một chút đáng giá chú ý. Huyết dịch xà cũng không có chết. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Đoạn Văn lý giải đến một cái trọng yếu tin tức, điểm này lại là bị chính Hà Dung cho không để ý đến. Quỷ Lưu mặc dù hoàn tất, nhưng ở mới sách không có mở trong lúc đó, Hà Dung chuẩn bị thường thượng chuyển hai chương Quỷ Lưu phiên ngoại, mà trong đó một thiên phiên ngoại trong, lần nữa hội nhắc tới huyết dịch xà. Trải qua hỏi thăm, Đoạn Văn biết được Hà Dung liên quan tới huyết dịch xà này thiên phiên ngoại cũng không có viết xong, trên thực tế mới viết 7-8-100 chữ, bất quá huyết dịch xà đã xuất hiện, vẫn như cũng là cái đánh xì dầu nhân vật. Khả năng cũng là bởi vì cái này khâu, đưa đến huyết dịch xà Hàng Lâm hiện thực. Bất quá Hà Dung có thể khẳng định là, tại này phiên ngoại thiên trong huyết dịch xà y nguyên sẽ không chết, chỉ là làm một quán xuyên Quỷ Lưu trong quyển sách này hai cái trọng yếu tình tiết mấu chốt một vòng, bởi vì nó thôn phệ nhân vật chính bộ phận huyết dịch, tại phiên ngoại trong thông qua nên huyết dịch lại cứu được một cái đối nhân vật chính đến nói vô cùng trọng yếu người. Đương nhiên, đây là đánh bậy đánh bạc cứu, bởi vì huyết dịch xà bản chất vẫn là tham lam, tàn bạo, rất có tính công kích, không có bất kỳ cảm thông lòng nhân từ. Nó vốn định công kích người đó, nào biết gián tiếp cứu sống đối phương, mình thì phát giác không đúng, tại sắp bị phản phệ nháy mắt, huyết dịch xà chạy đi. Hiện tại Đoạn Văn rất rõ ràng, dù cho Hà Dung hiện tại phiên ngoại trong một lần nữa bả huyết dịch xà viết chết cũng là vô sự vô bổ, bởi vì nó đã Hàng Lâm. Một cái khác điểm, trừ dùng thủ đoạn bạo lực bên ngoài, Hà Dung căn bản không có ở trong sách đề cập dùng cái khác những biện pháp khác đến giết chết huyết dịch xà. Dựa theo phỏng đoán, trừ phi đem người đó máu trong cơ thể toàn bộ rút khô, khiến cho huyết dịch xà không có sinh tồn hoàn cảnh. Nay tại trong hiện thực khẳng định là không thể nào thực hiện. Đoạn Văn cùng hắn thảo luận tiêm vào dược vật, điện giật cùng hạch dao động điện từ các loại thủ đoạn khả năng. Những phương pháp này ngược lại là đều có thể thử một lần, nhưng Hà Dung cũng vô pháp bảo hộ là có hay không có hiệu quả. Từ Hà Dung phòng ra lúc đã là 6 giờ tối nữa, Đoạn Văn liền gặp Diệp Luân lòng như lửa đốt đi tới. Không đợi Đoạn Văn hỏi thăm, Diệp Luân đã nói ra, không xong, hôm nay cùng ta một chỗ tiến Hà Dung phòng cái kia đồng sự Dương Phác, hắn tốt giống chúng chiêu. Chương 44, máu kiểm kết quả. Dương Phác là một tên rất trẻ trung hình sự trinh thám viên, 20 tuổi ra mặt niên kỷ, thân thể rất tốt, 1m8 chiều cao. Tại vừa rồi cùng Diệp Luân một chỗ thủ hộ toàn thân đau khổ Hà Dung ngủ sau, hắn ngay tại phòng khách gian ngoài phòng thủ 3 giờ, sau đó một tên khác đồng sự đến thay ca. Mà tại thay ca về sau, Dương Phác trở lại văn phòng tiếp tục công việc. Lúc đầu chuẩn bị ban đêm ra ngoài điều tra một vụ án người trong cuộc, nhưng lại tại vừa rồi chuẩn bị ra ngoài lúc, hắn phát hiện trên người mình tựa hồ có đồ vật gì đang ngọ ngậy. Bà ống tay áo kéo lên đến xem xét, liền gặp làn da hơi hơi nâng lên, bên trong tốt giống có cái vật sống chính tại du tẩu. Một màn này dọa đến Dương Phác thất kinh, lúc này về tới văn phòng, cho Trần Tiểu báo cáo. Trần Tiểu văn phòng trong, Đoạn Văn chạy đến lúc nhìn thấy Dương Phác nằm ở văn phòng trên ghế salon, sắc mặt tái nhợt, tứ chi đều tại không cầm được run rẩy. Hắn ống tay áo cùng ống quần đều bị kéo lên, lộ ra làn da cùng lông chân, bất quá bây giờ nhìn qua tựa hồ cũng không có dị dạng. Trần Tiểu hai tay ôm ở trước ngực, nhíu chặt lấy lông mày, chằm chằm run rẩy Dương Phác. Đừng để những đồng nghiệp khác tiến đến thấy Đoạn Văn cùng Diệp Luân chạy tới sau, nàng lập tức phân phó Diệp Luân đem phòng làm việc của mình môn đóng lại. Đoạn Văn nhìn thoáng qua Dương Phác, lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng Trần Tiểu, ngươi có phải hay không tại phòng đoán, dù cho thấy qua một màn này sau, cũng có bị huyết dịch xà xâm nhập thân thể khả năng. Trần Tiểu gật đầu. Dương Phác tiếng nói khẽ run nói ra, ta thể, ta tuyệt đối không có đụng phải Hà Dung là ra. Đoạn Văn sững sờ, hỏi, cũng chính là ngươi sờ đến qua hắn y phục. Ừ, Dương Phác thừa nhận, khi tìm thấy Hà Dung thời điểm, ta cùng Lý Đồng Quân đều từng cùng hắn có qua tiếp xúc, nhưng chỉ là đụng phải y phục cùng hắn mang theo găng tay, không có sờ tóc của hắn hoặc là cánh tay làn da. Chẳng lẽ sờ y phục cũng không được sao? Đoạn Văn kinh ngạc. Nếu thật là này dạng, khả năng này có rất nhiều người cũng đã bị huyết dịch xạ để mắt tới, trừ phi Hà Dung có ý thức tránh né tất cả hắn muốn tiếp xúc người. Trần Tiểu lắc đầu, hiển nhiên cũng rất buồn bực. Nhưng vào lúc này, Dương Phác thân thể bỗng nhiên lắc một cái, Đoạn Văn liền gặp chân trái của hắn bắp chân bụng bên cạnh, một cái tiểu xà hình dạng tại dưới làn da bảy biện ra đến, liên đối cây kia mạch máu đều trở nên có thể thấy rõ ràng, dị thường thô to mà lại gần như sắp bên thành màu tím đen. A, đau. Dương Phác đưa tay ôm lấy chân trái. Kia bạo khởi gân xanh rất nhanh bình phục biến mất, Dương Phác lập tức đối cái này bộ vị hung hăng cào mấy lần, ngứa, thật ngứa, lại cào không đến. Dừng một chút, hắn nói, ta có thể cảm giác tên kia bơi tới những địa phương khác, tốt giống tại phía sau lưng của ta. Quay tới, nằm sấp trên ghế salon Trần Tiểu Đạo. Dương Phác lập tức xoay người nằm sấp, bả mình sơ mi nhấc lên, đặt ở dưới nách. Chỉ gặp hắn lưng dưới ra, nổi bật ra một cây ước chừng chỉ có người trưởng thành ngón trỏ dài như vậy, nhưng lại chỉ có so cây tăm lược thô một hình bóng. Này cái bóng tại Dương Phác lưng phía dưới nhanh chóng du tẩu. Dương Phác ngứa được a trực hiếu, nói ra, Diệp Luân, cho ta cả mấy lần, ta với không tới. Diệp Luân cũng có chút chần chờ, hắn không dám dùng tay đụng vào, mà là cầm qua một bả trường điểm thức thẳng, tại Dương Phác lưng trên dưới trái phải cào động. Nhẹ nhẹ, dùng sức điểm, đừng thương tiếc ta chịu được. Dương Phác ngứa đến nỗi ngay cả thanh âm cũng thay đổi, nhưng nghe lên cảm giác rất cổ quái. Lại đến phía trước tới hắn bỗng nhiên trở mình, lập tức lại cảm thấy không đúng, không biết đi đâu, chỉ có thể cảm giác còn tại trong thân thể. Lúc này ngứa cảm đã biến mất, Dương Phác ngồi xuống lòng vẫn còn sợ hãi hô hô thở hổn hển. Không được, ta cảm giác ta tay cũng có chút ngứa. Diệp Luân đem thức thẳng đặt ở trên bàn công tác, chuẩn bị đi phòng vệ sinh dùng nước rửa tay. Trần Tiểu nói, bà thước thẳng lấy ra đi, tìm người đeo lên găng tay, bà này ghế salon vải bộ cũng đổi. Dương Phác lộ ra một bộ đã bị người ghét bỏ đáng thương bộ dáng. Nhưng càng nhiều thì là kinh khủng, đối Trần Tiểu nói, tổ trưởng, nếu không ta trực tiếp đi Hà Dung phòng khách bên ngoài gian nào ở lại đi, này dạng cũng có thể thuận tiện nhìn xem hắn. Đoạn Văn xem như bị hắn kính nghiệp tinh thần khuất phục, lúc này ra hỏa này đều nghĩ ngay tiếp theo bà chồng coi Hà Dung công tác cho hoàn thành. Trần Tiểu lắc đầu, ngươi hiện tại đã là bị người nhìn xem đối tượng, ở một gian khác phòng khách toàn bộ đợi ngày mai cho Hà Dung rút máu, xét nghiệm kết quả ra lại nói. Rời phòng làm việc, lại đối trong tổ mặt khác gọi là Lý Đồng Quân thủ hạ nói, ngươi cũng tạm thời cách ly, nhìn nhìn phải chăng có giống nhau triệu chứng. Hiện tại lưu tại nơi này cũng vô dụng, Đoạn Văn chuẩn bị trở về khách sạn, lâm lúc rời đi, thấy Diệp Luân vừa mới tẩy xong tay ra, bất quá còn tại dùng tay phải gãi tay trái mu bàn tay. Đây là tâm lý tác dụng, không có chuyện gì hắn đạo. Diệp Luân cười cười xấu hổ. Đi vào Tử Kinh Hoa khách sạn phòng một người, cái này phòng một người mặc dù không phải xa hoa khách phòng, nhưng theo Đoạn Văn rộng dài sáng tỏ, đã rất không tệ. Hắn điểm một phần khách sạn bữa tối đưa đến trong phòng, vị kia đưa bữa ăn phục vụ viên dáng dấp hào hoa phong nhã, có chút xoáy khí. Rất chi kỷ chuẩn bị xong khăn ăn cùng trừ độc cầm khăn tay, lại đưa lên một phần hoa quả. Đoạn Văn điểm chính là bò bít tết cơm, thịt bò rất non, vào miệng tan đi, hương vị cũng rất tốt. Vừa mới ăn một miếng, kia bản muốn ly khai đưa bữa ăn phục vụ viên chợt nhớ tới cái gì, quay người đối Đoạn Văn hỏi, đúng rồi tiên sinh, hôm nay lệ canh có hai chủng, ngài hiện tại uống chính là thuần hương cá trích canh, còn có một phần bạc rồng canh, xin hỏi ngài có cần hay không nếm một chút. Bạc rồng canh, là cái gì? Đoạn Văn một bên ngai nuốt lấy thịt bò, vừa nói. Ách, chính là hầm rắn canh, phục vụ viên giải thích, chúng ta đầu bếp từ Đông Nam Á mời tới, đối với chịu hầm rắn. Không cần, không cần. Đoạn Văn không có để hắn nói xong, đã phất tay đánh gãy. Không quản như thế nào, hiện tại vừa nhắc tới rắn, hắn tựu cảm giác khó chịu, chưa nói xong ăn canh. Được rồi, phục vụ viên không có phát giác được cái gì, tiếp tục trên mặt nụ cười nói, ngài phục vụ trong còn đã bao hàm một chén miễn phí rượu đỏ, bởi vì một ít khách hàng không uống rượu, cho nên ta cần trước trưng cầu ngài đồng ý, xin hỏi ngài uống rượu không? Là cái gì rượu đỏ? Rắn nhãn hiệu, Lam Bình, nồng độ vì 30%, quả vị hương nồng, cảm giác thuần hậu. Không cần, Đoạn Văn vẫn như cũ không có để hắn nói xong, trực tiếp phủ định. Được rồi, quấy giày tiên sinh xoáy khí, phục vụ viên vẫn như cũ trên mặt tiểu dung, quay người mở cửa phòng rời đi. Chưa từng có cái kia một lần, Đoạn Văn giống như bây giờ muốn tại kia trường trẻ tuổi xoáy khí trên mặt đến một quyền. Bất quá hắn luôn có loại cảm giác, đối phương tựa hồ là cố ý nói như vậy. Sáng ngày thứ hai, Đoạn Văn tại trong tiểu điếm còn không có ra cửa, Trần Tiểu điện thoại liền đã đánh tới. 6 giờ sáng ta tiểu để sinh vật khoa đồng sự đến cho Hà Dung rút máu, hiện tại kết quả đã ra, hắn huyết tương bình thường, nhưng tạo máu công năng thiếu thốn, tế bào máu đặc biệt là tiểu cầu ít đến thương cảm, ngươi phải biết, tiểu cầu phụ trách ngưng huyết công năng. Đoạn Văn nói, nói cách khác, nếu như Hà Dung hiện tại thụ thương ra máu, trễ dùng chữa bệnh cứu trợ cầm máu, hắn huyết tương hội ngăn không được một mực lưu. Chính là như vậy, Trần Tiểu gật đầu, bất quá hắn một mực nói huyết dịch xà đang ăn uống hắn máu, nhưng lâu như vậy, gia hỏa này thể nội lượng máu nhưng căn bản không có giảm bớt dấu hiệu. Chương 45, chúng chiêu. Hiện tại Hà Dung thể nội đầu kia huyết dịch xà, Đoạn Văn cùng Trần Tiểu đều nhìn thấy, mà lại bọn hắn còn nhìn thấy Dương Phát thể nội đồng dạng bị huyết dịch xà xâm nhập. Cũng chính là huyết dịch xà không có giả, đích thật là lấy một loại quỷ dị hình thức tồn tại ở trong thân thể. Nhưng nó cũng không có giống Hà Dung nói như vậy, hút túc chủ máu. Chẳng lẽ lại này đầu tiểu xà không nuốt huyết tương, mà là trực tiếp có mang tính lựa chọn hút hồng cầu bên trong tiểu cầu. Nghĩ như vậy lại cảm thấy tựa hồ rất không có khả năng, đầu tiên tiểu cầu cùng hồng cầu, bạch cầu là hỗn hợp lại cùng nhau, muốn dùng chuyên môn kính hiển vi mới có thể quan sát. Con rắn kia mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng chưa chắc có thể nhỏ đến trực tiếp phân biệt ra được tế bào, còn muốn chuẩn xác không sai đem ăn hết. Mà lại chỉ là ăn tiểu cầu, này cùng trong sách đối huyết dịch xà miêu tả thì hoàn toàn khác nhau. Trong sách huyết dịch xà thế nhưng là sẽ đem người huyết dịch hoàn toàn hút khô nhân vật, tuyệt đối huyết tinh tàn nhẫn. Kỹ thuật này rất tốt chứng thực, qua một thời gian ngắn đem một tên khác chúng chiêu người Dương Phát huyết dịch rút ra kiểm nghiệm về sau, nếu như hắn tiểu cầu đồng dạng tại giảm bớt, vậy đã nói rõ này đầu huyết dịch xà đích xác chính là ăn thứ này. Nếu như Dương Phát huyết dịch không có biến hóa, mà lại rất bình thường, vậy sẽ phải đối huyết dịch xà ăn vấn đề một lần nữa đánh một cái dấu hỏi. Đoạn Văn từ trên giường ngồi dậy, duỗi cái chằng ngang, đi tới phòng vệ sinh. Hắn chuẩn bị rửa mặt xong, đến dưới lầu ăn bữa sáng, sau đó lại đi đối diện cảnh cục cùng Trần Tiểu một chỗ kế hoạch một chút, nhìn nhìn có thể hay không dùng cộng hưởng từ hạt nhân, huyết dịch thẩm cách, điện giật chờ phương pháp, khứ trừ này đầu huyết dịch xà. Trên thực tế, khi Đoạn Văn biết được trong sách ra nhân vật là một cái huyết dịch xà lúc, hắn tâm lý không khỏi sinh ra vẻ thất vọng. Chỉ ít trước đó Tôn Bình cùng Châu bà còn có mấy phần quỷ dạng, cũng không bài trừ đã bị trong sách quỷ phụ thân, này cùng mình cha mẹ thường xuyên xuất hiện tại trong mộng tình huống, còn có mấy phần chỗ tương tự. Bọn hắn đều là nhân loại hình thái quỷ. Có lẽ có thể thông qua tiến một bước cùng loại này quỷ hồn tiếp xúc, tìm ra cha mẹ ở đâu, tận mắt nhìn hắn nhóm, cùng bọn hắn trò chuyện, thậm chí cùng bọn hắn lần nữa sinh hoạt chung một chỗ. Dù là chân chính lại ăn một trận mẫu thân làm cơm, Đoạn Văn cũng cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Hắn tin tưởng cha mẹ không phải vô duyên vô cớ xuất hiện tại mình trong ngộng, này khẳng định là có nguyên nhân, hắn nhất định phải tìm tới nguyên nhân. Mở ra phòng vệ sinh đèn, tiếp một chén súc miệng nước, chen tốt kem đánh răng, Đoạn Văn một bên súc miệng, một bên nhìn xem mình trong gương. Trong lúc đó, hắn phát hiện mình gò má trái bên trong một cái thứ gì đang ngọ ngoại, đem làn da hơi hơi chắp lên, đồng thời gương mặt bộ vị chuyển ra một trận ngứa lạ, cũng tại ẩn ẩn đau. Nay trùng ngứa cũng không phải tới từ làn da mặt ngoài, mà là phía dưới đại lượng mao mạch mạch máu, ngứa lạ vô cùng nhưng lại cào không đến, loại kia chua thoải mái để Đoạn Văn đem miệng trong bọt biển tất cả đều phun tới. Hắn tranh thủ thời gian đưa tay đi bắt gương mặt, nhưng kia nhúc nhích cảm giác đã không tại, đem bị phun ra bọt biển tấm gương lau sạch sẽ sau, đôi tấm gương nhìn kỹ một chút gương mặt, cái gì cũng không có. Đoạn Văn thanh lý xong miệng trong kem đánh răng lưu lại, đứng tại trước gương, tỉ mỉ tra xét mặt mình, sau đó là hai tay, cùng hai chân. Hắn lúc này mặc quần đùi cùng sau lưng, vẫn không thay đổi y phục, đôi tấm gương thấy rất là tỉ mỉ. Nhìn lại khái 10 phút tả hữu, cuối cùng cái gì dị dạng cũng không tìm được. Đoạn Văn không có di động, đứng tại chỗ tỉ mỉ nhớ lại vừa rồi xúc miệng lúc, mình cảm nhận được loại kia cảm giác nhột vô cùng. Bởi vì này hai ngày vẫn luôn tại tiếp xúc huyết dịch xả sự, đối rắn chữ này phi thường mẫn cảm, thậm chí có chút chim sợ cảnh con cảm giác. Cho nên nhãn tình có lẽ sẽ nhìn lầm, nhưng vừa rồi đau khổ cảm giác, chẳng lẽ cũng là sai lầm ra sao? Đoạn Văn sờ sờ gò má, hắn hoài nghi mình khả năng thật sinh ra ảo giác, thậm chí còn xuất hiện sai lầm đau thần kinh cảm giác. Sờ lên một mực mang ở trước ngực sinh nhãn hiệu, lại sờ lên gấm đỏ dây thừng, tự nhủ, từ cao tiên sinh chỗ ấy mời tới đông tây. Các ngươi ngược lại là khởi điểm tác dụng a. Tại trong tiểu điếm ngây người nửa giờ, một mực không có dị dạng phát sinh, Đoạn Văn đổi y phục, có chút lo sợ bất an rời tiểu điếm, tại dưới lầu ăn đông tây, sau đó thuận tiện tại bên đường mua một đôi thủ sáo cùng một cái khẩu trang, chạy tới đối diện cảnh cục. Đến Trần Tiểu văn phòng, Trần Tiểu không tại, sau đó tại tiến về Hà Dung ở phòng khách trên đường, đụng phải chính tại ngoài hành lang dạo bước Trần Tiểu. Lúc này bên cạnh một gian trong phòng thẩm vấn, một cái túy hán chính đang lớn tiếng ồn ào, nghe không rõ nói cái gì, nhưng gia hỏa này vóc người cao lớn, nếu như không phải thủ đoạn bị còng tay khảo tại cố định tại mặt đất bàn chân bên trên, chỉ sợ hai ba cảnh sát cũng không nhất định nhấn được hắn. Cửa phòng thẩm vấn là mở, nhìn thấy Đoạn Văn nhìn qua, kia túy hán lập tức mắng, nhìn cái gì vậy, lao tử lại không có phạm pháp. Ai bả ta chụp tới? Có biết hay không ta lão ba là ai? Ta lão ba là... Trần Tiểu lúc này đem phòng thẩm vấn môn mang lên, nói ra, gia hỏa này tối hôm qua uống rượu quá nhiều hiện tại cũng không có tỉnh, hắn đùa giỡn qua đường nữ tử, phân cục xuất cảnh sau phát hiện là đông cổ phó thị trưởng La Chính Ánh Sáng nhi tử La Tiểu Không, kết quả đưa tới chúng ta trong này, chuẩn bị chờ hắn tỉnh rượu sau giáo dục một trận tiểu cho đưa trở về. Không xử lý hắn sao? Đoạn Văn hỏi. Hắn đối này chủng người cùng loại chuyện này rất là phản cảm. Trần Tiểu lắc đầu, lúc ấy bị người qua đường ngăn lại, không có xảy ra vấn đề lớn. Tại phân cục bên kia khả năng đối La Chính Ánh Sáng ảnh hưởng không tốt, cho nên mới đưa tới. Nói đến chỗ này, Trần Tiểu đống nhiên không tự chủ sờ lên tay phải của mình lưng, ta hôm qua ngay tại đơn vị phòng nghỉ ngơi, chưa có về nhà, nhưng từ rạng sáng bắt đầu luôn cảm giác mu bàn tay cùng cánh tay có chút ngứa, ngươi nói có đúng hay không tâm lý tác dụng. Đoạn Văn sửng sốt một chút, nói ra, nếu như là tâm lý tác dụng, ta cảm giác ta so ngươi lợi hại hơn. Ta vừa mới xúc miệng lúc, trực tiếp trông thấy gương mặt dưới làn da có một con rắn hình vật đang ngọ ngậy. Dứt lời, liền gặp Trần Tiểu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chằm chằm chính mình. Ta không có nói láo. Đoạn Văn cho là nàng không tin mình. Trần Tiểu lắc đầu, hỏi, có cần hay không tìm phòng cho ngươi lưu đưa quan sát? Đoạn Văn nghĩ nghĩ, bà mua được găng tay cùng khẩu trang yên lặng mang tốt, sau đó nhẹ gật đầu. Diệp Luân hôm nay lâm thời xin phép nghỉ, nói phải xử lý điểm việc tư. Trần Tiểu nói, ta để Lý Đồng Quân mang ngươi tới, tạm thời không cần tiếp xúc cái khác người, cũng không cần tùy ý ra khỏi phòng đi lại. Lý Đồng Quân không phải cùng Dương Phác một chỗ tìm tới Hà Dung. Dương Phác hiện tại xảy ra chuyện, Lý Đồng Quân không có chuyện gì sao? Đoạn Văn hiếu kỳ hỏi. Trần Tiểu lắc đầu, hắn một mực không có gì, tối hôm qua quan sát một đêm, cũng không có bất kỳ dị dạng. Vậy là tốt rồi. Không bao lâu, mọc ra mặt chữ quốc Lý Đồng Quân tiếp vào Trần Tiểu điện thoại chạy đến. Đồng Quân, ngươi bà Đoạn tiên sinh tạm thời đưa đến số 7 phòng thẩm vấn, đừng để người quấy rầy hắn. Trần Tiểu phân phó. Lý Đồng Quân gật gật đầu, ra hiệu Đoạn Văn cùng mình đi, lập tức quay người. Bất quá nhưng vào lúc này, tại hắn phần gáy bộ vị, một con rắn hình tại dưới làn da bỗng nhiên nô lên, sau đó lấy 3 lần chậm rãi tốc độ chậm rãi bình phục lại đi, khôi phục như thường. Mà trong quá trình này, Lý Đồng Quân nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì, phản phất hắn căn bản cũng không có cảm giác. Đoạn Văn cùng Trần Tiểu đồng thời giật mình, hai mặt nhìn nhau. Lý Đồng Quân. Chờ một chút. Hai người đồng thời gọi lại Lý Đồng Quân. Ê! Trần Tiểu trần chờ chốc lát nói, chính ngươi đi trước số 7 phòng thẩm vấn chờ, ta cùng Đoạn tiên sinh một hồi liền tới. Ghi nhớ, đi xuống thời điểm đừng để người trông thấy ngươi, đi cầu thang. Đợi Lý Đồng Quân mặt mũi tràn đầy nghi ngờ ly khai sau, Trần Tiểu đối Đoạn Văn hỏi, ngươi vừa mới. Cũng nhìn thấy. Ừ. Đoạn Văn chỉ mình phần gáy bộ vị. Nhưng hắn vì sao không có ngứa cảm giác? Trần Tiểu kinh ngạc. Đoạn Văn lắc đầu, có lẽ vừa mới xuất hiện, tạm thời không có hình thành cảm giác. Chờ một lúc ta cố ý để hắn cùng ngươi ở tại phòng thẩm vấn, ngươi giúp ta hảo hảo quan sát một chút, đặc biệt là hắn tay cùng chân. Trần Tiểu nói. Nhưng vào lúc này, Đoạn Văn nghe thấy phía sau mình kia phòng thẩm vấn nơi cửa, không biết lúc nào đã là khép hờ phòng thẩm vấn trong cửa, kia túy hán thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hai cái mũi, lão tử ghét nhất tại người khác phía sau khoa tay múa chân. Ầm. Phòng thẩm vấn cửa bị Trần Tiểu một cước đá đóng lại, sau cửa túy hán La Tiểu Không căn bản không kịp né tránh, cái mũi bị trọng trọng va chạm một chút. Một tiếng thống khổ kêu rên từ trong phòng thẩm vấn truyền ra. Chương 46, một oan đoan. Chỉnh chỉnh 8 giờ, tại được Hà Dung đồng ý về sau, hình sự trinh sát tổ đồng sự mang theo hắn đi bệnh viện soi X quang, làm một cái cộng hưởng từ hạt nhân. Sau đó ký một cái hiệp nghị thư, bỏ ra gần 5 tiếng hoàn thành một lần huyết dịch thẩm cách. Như vậy nhiều hạng mục lớn làm xuống đến, tăng thêm trước đó còn rút máu, Hà Dung cả người đại yên, như là một con xương đánh quả cả, hữu khí vô lực bị người canh chừng về tới ở vào cảnh cục phòng khách. Bây giờ nhìn thủ hắn người toàn bộ mang theo khẩu trang cùng găng tay, mà lại cho Hà Dung bản nhân cũng đổi một bộ bao khỏa khá căng y phục, không khiến người ta trong lúc vô tình đụng phải hắn làn da, hoặc là nhìn thấy hắn dưới làn da đầu kia huyết dịch xả. Mà tại trong lúc này, dựa theo Trần Tiểu An bài, Đoạn Văn cùng gọi là Lý Đồng Quân cảnh sát thì là một chỗ ở tại số 7 trong phòng thẩm vấn. Bên ngoài, Trần Tiểu để Lý Đồng Quân xem trọng Đoạn Văn, bởi vì Đoạn Văn đã bị hư hư thực thực huyết dịch xà xâm lấn, trên thực tế Đoạn Văn trái lại cũng tại xem trọng Lý Đồng Quân, quan sát hắn bị huyết dịch xà xâm lấn sau tình huống biểu hiện. Nay thời gian 8 tiếng trong, hai người nhìn qua đều rất bình thường. Đoạn Văn không có phát hiện Lý Đồng Quân trần trụi ra cánh tay hoặc là cái cổ làn da lần nữa hơi hơi nô lên, mà Lý Đồng Quân cũng không có phát hiện hắn biểu hiện ra cái gì dị dạng. Không biết qua bao lâu, Đoạn Văn để điện thoại di động xuống, tại giám thị Lý Đồng Quân đồng thời, hắn cũng tại phân tâm đọc Hà Dung tiểu thuyết, thuận tiện nhìn nhìn tác gia quần trong còn có hay không ai tao ngộ giống nhau tình huống, hồi phục chính mình. Tạm thời không có người nào đáp lại, cũng không có người nào nói chuyện riêng hắn. Đoạn Văn chuẩn bị chờ này huyết dịch xà bản án kết thúc sau, liên lạc một chút quần chủ, phát cho hắn một cái hồng bao, để hắn giúp mình một chút toàn thể nhân viên, nhìn nhìn phải chăng còn có người. Lần nữa ngẩng đầu ánh mắt nhìn hướng ngồi tại đối diện Lý Đồng Quân lúc, phát hiện Lý Đồng Quân chính một đôi mắt trợn tròn lên, nhìn chòng chọc vào chính mình. Thế nào? Đoạn Văn sững sờ. Lý Đồng Quân chỉ vào Đoạn Văn má trái, run rẩy nói, Đoạn tiên sinh, ngươi mới vừa rồi không có cảm giác sao? Đoạn Văn lắc đầu. Lý Đồng Quân lập tức nói, ta vừa rồi trông thấy ngươi. Ngươi trên mặt có một cái tiểu xà hình dạng. Đoạn Văn giật mình, lập tức phát hiện trên mặt bắt đầu ngứa lên, hắn cũng không có lấy xuống găng tay, đưa tay tự cào. Càng cao càng ngứa, liền gặp Lý Đồng Quân chỉ mình, thất kinh gọi nói, ngươi nhãn tỉnh. Đoạn Văn chỉ là cảm giác mình gương mặt ngứa, đồng thời hơi có chút thấy đau, nhưng nhãn tỉnh cũng không có cái gì cảm giác khó chịu. Kia Lý Đồng Quân lúc này đã hoảng sợ đứng lên, tiếp tục gọi nói, ta vừa mới, tại ngươi mắt trái khỏe mắt hạ, trông thấy một cái tiểu xà. Đầu. Rụt về lại, nó rụt về lại. Hắn tiếp tục ăn cả kinh nói, một bên thối lui tới cửa, là rất nhỏ một cái. Dứt lời, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, cho Trần Tiểu đánh qua. Đoạn Văn chỉ là cảm giác mặt ngứa, nhãn tình vẫn là không có bất kỳ khó chịu nào, cũng không cảm giác được có cái gì ở bên trong núp đích. Chờ Trần Tiểu chạy đến lúc, hắn liền trên gương mặt ngứa cảm đều đã biến mất. Trần Tiểu đi vào phòng thẩm vấn, một bên tay trái tay phải giao nhau lấy tương hố gãi hai tay mu bàn tay, mà giờ khắc này rõ ràng có thể nhìn thấy, nàng hai cánh tay mu bàn tay đều đã phím hồng, hiển nhiên vừa rồi nàng một mực tại làm như vậy. Nghe Lý Đồng Quân báo cáo, Trần Tiểu cùng Đoạn Văn cách một khoảng cách đứng vững, kinh ngạc nhìn kỹ hướng hắn. Đoạn Văn không có nói mình, mà là hỏi, người tay thế nào? Trần Tiểu lại gãi gãi tay trái mu bàn tay, ngứa, chính là cảm thấy rất ngứa, nhưng nhìn kỹ sau lại không có cái khác dị dạng. Ta hoài nghi, ta tâm lý tác dụng bắt đầu tăng lên. Buổi sáng hôm nay ta xúc miệng lúc tình huống, vừa mới lần nữa phát sinh. Đoạn Văn nhún vai, đêm nay ta tiểu lưu tại nơi này, không trở về quán rượu, nếu không sợ hội truyền nhiễm cái khác người. Hiện tại hắn dùng chính là truyền nhiễm cái từ này, mà trước mặt phản ứng của mọi người, cũng đích xác giống như là bị Hà Dung lây bệnh đồng dạng, rất nhanh, rất đột nhiên, thể nội tựa hồ cũng có huyết dịch xả phân thân tồn tại. Trần Tiểu Dung nháy mắt ra hiệu cho Đoạn Văn, Đoạn Văn biết nàng đang hỏi Lý Đồng Quân có hay không biểu hiện ra dị dạng, lập tức lắc đầu. Trần Tiểu trong ánh mắt dần hiện ra hồ nghi. Lúc này hai người đều có chút không hiểu rõ, tựa hồ huyết dịch xả xuất hiện sau, biểu hiện triệu chứng tại mỗi người trên thân đều không giống, có đôi khi sẽ rất ngứa, rất đau, nhưng có đôi khi người trong cuộc lại đều không có cảm giác. Thậm chí Trần Tiểu cũng không biết mình rốt cuộc có hay không bị huyết dịch xà xâm lấn, dù sao hiện tại nàng chỉ là cảm thấy tay rất ngứa, nhưng cái gì đều nhìn không thấy, cũng không cảm giác được những bệnh trạng khác. Vừa mới ta đánh Diệp Luân điện thoại, vẫn luôn không có đả thông. Trần Tiểu nói, ngươi có phải hay không hoài nghi, hắn khả năng cũng bị huyết dịch xà xâm lấn trong cơ thể. Đoạn Văn đoán. Trần Tiểu nhẹ gật đầu, nay tiểu tử hiện tại cũng không có tìm bạn gái, bình thường rất chú ý mình bề ngoài hình tượng, nếu như hắn tao ngộ huyết dịch xà, ta lo lắng hội đi cực đoan. Thì như. Đoạn Văn nhíu mày. Tỷ như học Đặng Kỳ Kỳ như thế. Trần Tiểu tiếp nhận lời nói, bất quá hắn cũng không so Đặng Kỳ Kỳ, tại trường cảnh sát thời điểm hắn tiểu với thân thể người giải phẫu cảm thấy rất hứng thú. Nói đến chỗ này, Trần Tiểu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nàng suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại ra ngoài. Tại điện thoại còn không có kết nối trước, đối Đoạn Văn nói, hắn có một người bạn tại Đông Cổ Nhất Y Thủ Thuật Thất công tác, lần trước chúng ta bởi vì một cái vụ án hợp tác qua một lần, ta lưu lại hắn điện thoại. Xem ra Trần Tiểu cũng là ôm hỏi một chút ý nghĩ. Nào biết điện thoại đã thông sau, nàng còn chưa lên tiếng, điện thoại bên kia Diệp Luân bằng hữu lên đường, Trần Cảnh Quan. Làm sao ngươi biết? Diệp Luân một mực không cho ta cho ngươi biết. Phùng Khải, các ngươi hiện tại ở đâu đây? Trần Tiểu hỏi. Tại Hoa Nam đường Khang Cảng phòng khám bệnh. Gọi là Phùng Khải nhân đạo, Diệp Luân tự ra mình ở ngoại khoa chẩn bệnh trong phòng, không cho phép ta đi vào. Hồ nháo. Trần Tiểu giận không chỗ phát tiết, ta lập tức tới. Cúp điện thoại, đối Đoạn Văn nói. Chúng ta cùng đi. Lý Đồng Quân lúc đầu cũng nghĩ đi cùng, nhưng bị Trần Tiểu mệnh lệnh tại nàng cùng Đoạn Văn trở về trước đó, thủ tại số 7 phòng thẩm vấn, chỗ nào đều không cho phép đi. Lý Đồng Quân không hiểu rõ Đoạn Văn đều như vậy, làm sao còn có thể cùng Trần Tiểu một chỗ hành động. mà mình ngược lại hảo hảo, lại không thể đi cùng, cũng không cho phép ly khai phòng thẩm vấn. Đợi đến Trần Tiểu cùng Đoạn Văn vội vã ly khai sau, trái lo phải nghĩ Lý Đồng Quân bỗng nhiên hồi thần lại. Hắn càng nghĩ càng cảm giác không thích hợp, đưa tay sờ lên mặt mình cùng cổ, lại giải khai sơ mi ống tay áo nút thắt, túi đầu nhìn nhìn hai tay. Nhưng vào lúc này, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, chằm chằm cánh tay phải của mình nhanh tới gần nách vị trí, đầu tiên là kinh khủng, sau đó mặt lộ thống khổ thần sắc, một tay đè xuống nách thường xuyên rút máu cây kia khuỵu tay tĩnh mạch, gắt gao án lấy, không dám có chút thư giãn. Chỉ là một lát sau, gia hỏa này sắc mặt liền bắt đầu tái nhợt, khí tức trở nên bất ổn, phảng phất đã bắt đầu hô hấp không khoái. Chương 47, tình thế tăng lên. Hoa Nam Đường, phòng khám Khang Dũ. Cái này thời gian điểm này gia sản người phòng khám bệnh đã tan tầm, mà Diệp Luân Hảo hữu Phùng Khải thì là bởi vì cùng mợ này phòng khám bệnh lão bản quan hệ phi thường sát, nói muốn lâm thời mượn dùng một chút phòng khám bệnh, cho một người bạn lâm thời băng bó một chút vết thương. Bằng hữu kia không có suy nghĩ nhiều, viễn trình điều khiển mở ra chạy bằng điện cánh cửa xếp, để bọn hắn tự hành tiến đến xử lý. Bởi vì hắn biết Phùng Khải bản nhân ngay tại thành phố nhất ý thủ thuật thất công tác, nay trùng vết thương nhỏ băng bó xong toàn không cần hắn tới. Trần Tiểu cùng Đoạn Văn lúc chạy đến, Phùng Khải chính đang không ngừng đập ngoại khoa chẩn bệnh phòng môn, nhưng môn từ bên trong khóa trái, người ở bên trong cũng không để ý đến hắn. Đã ở bên trong hơn một canh giờ. Phùng Khải lo lắng nói, gọi hắn chỉ là ở bên trong đáp ứng, làm thế nào đều không mở cửa. Trần Tiểu hỏi, ngươi cùng lão bản của nơi này quan hệ như thế nào? Rất tốt. Phùng Khải nói. Ẩm. Này phía ngoại khoa chẩn bệnh phòng môn mặc dù rất rắn chắc, nhưng vẫn như cũng bị Trần Tiểu một cước đá văng, không có nửa điểm thương tiếc. Phùng Khải sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh khủng, nhỏ giọng chi ngô đạo, đều đã quyết định đạp, còn hỏi ta. Trần Tiểu cũng không có nghe thấy, mà là đối với hắn nói, ngươi trước không muốn vào tới. Đoạn Văn thì là đem ánh mắt từ Trần Tiểu kia đôi thon dài đôi chân dài trên quét qua, âm thầm kinh thán, đừng tưởng rằng đôi chân dài đều là gợi cảm, còn có luyện đáng nghiêng. Hai người một trước một sau tiến vào chẩn bệnh phòng, liền gặp Diệp Luân ngồi dưới đất, trước người mặt đất tất cả đều là tán loạn băng vải cùng băng gạc, một ít băng vải trên còn có máu, trên đất cũng khắp nơi là huyết điểm. Sắc mặt hắn hơi hơi trắng bệnh, ngẩng đầu nhìn về phía vào nhà người, cầm trong tay một bả ngoại khoa dùng dao giải phẫu, trên đất màu trắng sợi bông trên còn thả một bả kéo nhỏ kìm, một bả bén nhọn tiểu đao. Kém một chút, tiểu kém một chút. Diệp Luân lẩm bẩm nói. Hắn tựa hồ là đang nói cho Trần Tiểu cùng Đoạn Văn, cũng tựa hồ chỉ là đang lẩm bẩm lầu bầu. Bây giờ ra hỏa này cánh tay cùng kéo lên hai chân bên trên, đã tổng cộng có 6 đạo vết thương, bất quá đều bị hắn kịp thời băng bó lại. Mặc dù băng bó rất vội vàng, nhưng cũng coi như ngừng lại máu, chỉ bất quá có chút vết thương băng gạc đã bị huyết dịch thẩm thấu, ngưng kết. Như vậy làm có hiệu quả sao? Trần Tiểu có chút tức giận, ngữ khí băng lãnh hỏi. Bất quá nàng thấy Diệp Luân tính mệnh ngược lại là hoàn toàn không ngại, không giống Đặng Kỳ Kỳ như thế, chỉ biết đần độn dùng đao đâm mình, hoàn toàn không xử lý vết thương. Vừa rồi nó tại trên bàn chân xuất hiện, ta cách làn da nắm chặt nó, sau đó rõ ràng một đao đâm chọc nó, chờ rút đao ra từ sau, phát hiện nó đã chạy. Diệp Luân nói, là kẻ hung hãn. Đoạn Văn thầm nghĩ. Nói cho cùng, hắn vẫn là không cách nào lý giải một cái một mực không tìm được lao bà lớn tuổi thanh niên đối với mình bề ngoài cùng thân thể yêu quý cùng coi trọng sẽ đạt tới một cái dạng gì trình độ. Trước đó đánh thuốc tê không có. Trần Tiểu hỏi. Không có. Diệp Luân lắc đầu, trên trán có mồ hôi lạnh xuất hiện, bị hắn đưa tay lau đi, nếu như đánh thuốc tê liền không có ngứa cảm giác, không cách nào cảm nhận tên kia hội từ nơi nào xuất hiện. Bây giờ còn có không có huyết dịch xả du tẩu cảm giác. Trần Tiểu ngồi xổm người xuống nhìn nhìn hắn vết thương. Không có, có đại khái 5 phút cũng không có cảm giác, khả năng này một đợt đã qua. Diệp Luân ý đồ tự mình đứng lên đến, nhưng không thành công. Đoạn Văn lập tức đem hắn đỡ lấy. Đoàn ca, ngươi đừng đụng ta, có thể sẽ. Diệp Luân nói còn chưa dứt lời, Đoạn Văn đã xen lời hắn, không sao, trên người ta cũng không kém ngươi đầu này. A. Diệp Luân giật mình nhìn xem hắn. Đoạn Văn gật đầu, không sai, hiện tại trừ Hà Dung bên ngoài, ngươi, ta, Dương Phát, Ly Đồng Quân đều trúng chiêu. Dứt lời, Diệp Luân cùng hắn đồng thời quay đầu nhìn về phía không nói một lời Trần Tiểu. Lúc này Trần Tiểu vừa vận đình chỉ cào mu bàn tay động tác. Nàng khả năng cũng sắp. Đoạn Văn ánh mắt tràn đầy cảm thông, nhìn xem Trần Tiểu ánh mắt tựa như đang nhìn một con đợi làm thịt dê rừng. Loại ánh mắt này để Trần Tiểu có muốn trực tiếp một cái đá nghiêng đi lên xúc động. Túi đầu nhìn nhìn mình mu bàn tay, nàng đồng thời lâm vào trần trở, chẳng lẽ mình thật cũng đã trúng chiêu. Chỉ là biểu hiện phương thức không giống nhau. Đem Diệp Luân đỡ ngồi xuống. Đoạn Văn đem hắn băng bó sau lại chảy máu băng vải mở ra, nhưng chính hắn sẽ không băng bó. Trần Tiểu mang theo găng tay, tới cho Diệp Luân một lần nữa bôi thuốc, băng bó một lần. Lúc này Phùng Khải ở bên ngoài ló đầu vào, ân cần hỏi han, Diệp Luân, có sao không? Không sao, không sao. Diệp Luân tranh thủ thời gian lắc đầu, chỉ là cho đối phương lưu lại một cái lưng. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có để Phùng Khải đụng vào một chút chính mình. Nhưng sự thật cũng chứng minh, không quản hắn thủ pháp lại thành thạo, xuyên phá thân thể của mình làn ra động tác lại nhanh. Cũng y nguyên làm không xong này đầu huyết dịch xả. Có lẽ chính như Hà Dung nói, huyết dịch xà có được thực thể cùng hư thể hai chủng hình thái, nếu như chỉ là thực thể, Diệp Luân không tin mình kia mấy đao một chút cũng không có đâm trúng huyết dịch xà thân. Bất quá còn tốt đều là bị thương ngoài da, da hỏa này cũng coi như có chừng mực, không dám thật đao đao xuyên thấu cơ bắp mà qua. Cảnh cục cũng có phòng y tế, Trần Tiểu chuẩn bị để Diệp Luân đêm nay là ở chỗ này nghỉ ngơi, qua một đêm, tất cả bị huyết dịch xà để mắt tới người đều không thể trở về đi, nhất định phải tập trung xử lý, bao quát bây giờ còn chưa có xác định chính nàng. Trên thực tế bị để mắt tới mấy người kia từng cái kinh hồn tăng đảm, nhưng Trần Tiểu phát hiện trừ Đoạn Văn. Gia hỏa này có đôi khi lại còn có tâm tư nói đùa, cũng không biết là thật tâm lớn, vẫn là biết mình dù cho lây nhiễm huyết dịch xà cũng sẽ không có sự. Tại về cảnh cục trên xe, Đoạn Văn thấy Trần Tiểu lại tại không tự chủ cào mu bàn tay. Hắn cười cười, nói ra, không cần lo lắng, ngươi muốn như vậy nghĩ, này Đông Tây dù cho lây nhiễm cũng sẽ không lập tức cũng làm người ta tử vong. Thậm chí chúng ta bây giờ tiểu còn không có nhìn thấy bởi vì huyết dịch xà hút khô người huyết dịch mà để người trí tử tình huống, tiểu liền Hà Dung nơi đó, hiện tại kiểm tra xuống tới hắn huyết lượng cũng không có giảm bớt. Ý của ngươi là? Trần Tiểu nghi ngờ nói. Hiện tại ta vẫn chưa hoàn toàn nghĩ rõ ràng. Đoạn Văn lắc đầu, nhưng nên rất nhanh. Tóm lại, hiện tại dù cho chúng ta lây nhiễm cũng không cần khẩn trương, nếu như không giống Đặng Kỳ Kỳ cùng Diệp Luân như thế mình cầm đao đâm mình, chúng ta nên còn có thể sống thật lâu. Trần Tiểu mím môi một cái. Đoạn Văn biết đây chính là nàng đang mỉm cười biểu tình, đây đã là nữ nhân này tại trình độ lớn nhất phóng thích thiện ý. Đồng thời Đoạn Văn cũng làm cho Trần Tiểu cảm nhận được vừa phân tâm an. Không bao lâu trở lại cảnh cục, đem Diệp Luân an bài tại phòng điều trị nghỉ ngơi sau, Trần Tiểu để người lấy đi nơi đó tất cả bén nhọn vật phẩm, để phòng hắn lần nữa nghĩ quẩn, hoặc là bởi vì sợ hãi mà làm ẩu. Đương nhiên, bây giờ xem ra Diệp Luân tại nghe Đoạn Văn vừa rồi sau khi giải thích, tâm tình đã ổn định rất nhiều. Lúc này đã là lúc tan việc, trong lầu không có bao nhiêu người. Đoạn Văn cùng Trần Tiểu trực tiếp thừa thang máy lên lầu. Trần Tiểu nói với hắn, đêm nay ngươi tiểu cùng Lý Đồng Quân tại số 7 phòng thẩm vấn chấp nhận một đêm, Dương Phác Y Nguyên cùng Hà Dung ở tại phòng khách, ta thì tại phòng làm việc của mình. Toàn bộ chờ Hà Dung hôm nay tất cả kết quả kiểm tra ra lại nói. Được rồi. Đoạn Văn gật đầu. Hai người một cái về văn phòng, một cái về phòng thẩm vấn. Bất quá đợi Trần Tiểu vừa mới tiến văn phòng đóng cửa lại sau, bên ngoài tiểu chuyển đến tiếng đập cửa. Nàng quay đầu một bả vặn mở cửa, thấy là Đoạn Văn đứng ở bên ngoài. Sắc mặt hơi trắng bệnh, có chút thở hổn hển, hiển nhiên vừa mới là một đường chạy chậm tới. Lý Đồng Quân, chết. Chương 48, chúng ta cùng nhau trông coi. Toàn bộ số 7 trong phòng thẩm vấn, đèn chân không bị mở ra sáng nhất, thậm chí còn có cái khác phụ trợ thiết bị chiếu sáng đều bị làm vào phòng. Lý Đồng Quân thi thể nằm ngửa tại hắn ngồi kia cái ghế dựa bên trên, miệng mở rộng ra, nhãn tình cũng chừng tròn xoe, bởi vì tư thế nguyên nhân, phảng phất đang ngẩng đầu giật mình chằm chằm chân nhà. Hai tay hai chân hắn hoàn toàn cứng ngắc, như vậy thời gian ngắn tử vong người. Tứ chi không có khả năng cứng ngắc được như vậy nhanh, nhưng sự thật chính là như vậy. Chỉ là nhìn Lý Đồng Quân ống tay áo cùng ống quần bị kéo lên tới một màn này, Đoạn Văn cùng Trần Tiểu liền biết, gia hỏa này tại trước khi chết khẳng định phát hiện mình bị huyết dịch xà xâm nhập. Nhưng vì sao phản ứng của hắn sẽ như vậy kịch liệt, nhưng không được mà biết. Hiện trường điều tra nhân viên đang bận rộn, Đoạn Văn nhìn một hồi sau, vì cho bọn hắn đưa ra không gian, rất mau lui lại đến hành lang lên. Vừa rồi hắn chú ý tới, Lý Đồng Quân tay phải nách vị trí, một mảnh máu ứ đọng, tựa hồ bị tăng áp lực trọng lực dẫn đến. Mà lại tay phải cánh tay bộ phận, rõ ràng so cánh tay trái muốn thô to một vòng, tốt giống toàn bộ đều sưng lên. Không bao lâu Trần Tiểu ra, lấy xuống khẩu trang đối Đoạn Văn nói, pháp y sơ bộ phán đoán, Lý Đồng Quân tử vu tâm tạng đột nhiên ngừng, khả năng tử vong trước đó bị mãnh liệt kinh hãi, hoặc là tinh thần ở vào bản nhân không thể thừa nhận khẩn trương cao độ trong. Bất quá toàn bộ phải đợi đến tiến một bước kiểm tra thi thể mới có thể nói rõ. Dứt lời sau, ánh mắt của nàng một mực dừng lại trên người Đoạn Văn, không nói thêm gì nữa. Đoạn Văn bị nàng chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Giơ tay phải lên, tốt à, trên xe trở về thời điểm, ta kia chút phỏng đoán khả năng có một bộ phận không chính xác. Đối với một ít người, bởi vì tố chất thân thể hoặc là tâm lý phương diện nguyên nhân, bọn hắn tại tao ngộ huyết dịch xà sau biểu hiện cùng những người khác cũng không giống nhau, có thể sẽ gia tốc dẫn đến cái chết. Dừng một chút, tiếp tục nói, mà giống Đặng Kỳ Kỳ cùng Diệp Luân này chủng, thì là đi cực đoan một loại. Về phần Hà Dung, hắn sức thừa nhận khá mạnh, bất quá y nguyên hội không chịu nổi thân thể cùng tâm lý mang tới hai tầng phụ trọng. Trần Tiểu lúc này tựa hồ nhớ ra cái gì đó, không được, đêm nay vẫn là phải để đồng sự trông coi Diệp Luân gia hỏa này. Để ta đi, ta cùng với hắn một chỗ, hai người đều có chiếu ứng. Ngươi chú ý Dương Phác cùng Hà Dung bên kia là được rồi. Đoạn Văn lại bổ sung một câu, đúng rồi, còn có chú ý chính ngươi. Trần Tiểu vuốt vuốt cái chán, nhìn ra được nàng có chút tâm lực lao lực quá độ, ta rất không thích đụng phải này loại bản án, không có một cái bình thường mục tiêu để cho ta tới điều tra đuổi bắt, khổ sở muốn thổ huyết. Lời này vừa nói ra, Đoạn Văn đông nhiên sửng sốt một chút. Nhưng hắn rất nhanh biến mất biểu tình, nội tâm lại bắt đầu suy nghĩ không ngừng. Hắn luôn cảm giác mình bắt được một tia sáng, nhưng này ánh sáng vẫn như cũ rất mơ hồ, tiểu thưa một tầng giấy cửa sổ, chỉ chờ mình chủ động đi đưa nó xuyên phá. Đi vào ở vào cao ốc lầu 2 phòng điều trị, Lúc này Diệp Luân đã nghe nói Lý Đồng Quân xảy ra chuyện, gia hỏa này một thân một mình ngồi tại phòng điều trị phòng trong tâm hoàng khủng bất an. Nhìn thấy Đoạn Văn tới, hắn phảng phất gặp được cứu tinh, tiểu kém tới đem Đoạn Văn đùi ôm lấy. Ngươi đã đến, ngươi còn muốn đi sao? Đêm nay ngay ở chỗ này đi, ta khả năng cần ngươi trợ giúp. Đoạn Văn giả vờ như không nhìn thấy hắn túng dạng, ừ, ngươi cũng muốn nhớ kỹ xem trọng ta, chúng ta cùng nhau trông coi. Trên thực tế Diệp Luân bình thường không có như vậy túng, nếu như là bình thường tra án, cùng phần tử phạm tội vật lộn lời nói, hắn biểu hiện được phi thường dũng mãnh. Chỉ là hiện tại vụ án này quá mức quỷ dị, mỗi một lần phát triển đều ngoài dự liệu, hoàn toàn nhìn không thấu, không có đặc biệt mục tiêu có thể tra. Đặc biệt là lại phát sinh ở trên người mình, này càng biết để nhân tâm sinh sợ hãi. Nghe Đoạn Văn, Diệp Luân vô vô bộ ngực, Đoàn ca ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta hội nhìn cho thật kỹ ngươi. Một hồi kêu huyết dịch xả vạn nhất tại ngươi trên người ta xuất hiện lần nữa, ngươi đừng hô to gọi nhỏ, cẩn thận ứng đối. Ừ, ta hiện tại có chút buồn ngủ. Đoạn Văn ngáp một cái. Vừa văn phòng điều trị trong tổng cộng tiểu có hai tấm một mình giường bệnh, một người có thể ngủ một trường, bất quá lúc này Diệp Luân chỉ là ngồi ở trên giường. Trạng thái của hắn bây giờ căn bản ngủ không được. Hôm nay phát sinh rất nhiều sự, bây giờ điều tra cái này huyết dịch xả bản án cảnh sát, cơ hồ toàn quân bị diệt, trừ Trần Tiểu bên ngoài, không có người nào đào thoát bị huyết dịch xả xâm nhập kết cục. Đoạn Văn nói là đi ngủ, nguyên nhân có hai cái thứ nhất là cái này điểm đích thật là hắn lúc ngủ gian, cái thứ hai thì là có một số việc hắn muốn hỏi một chút cha mẹ. Chỉ là không biết hôm nay cha mẹ có thể hay không tại mình trong mộng xuất hiện. Đối với Đoạn Văn này trùng bất luận thời điểm nào, cái gì tình huống đều có thể ngủ năng lực, mặc dù bắt đao bà lúc kia Diệp Luân ra khỏi nhà, nhưng hắn đã từ Trần Tiểu trong miệng nghe nói, cho nên không cảm thấy kỳ quái. Tình huống bây giờ tốt hơn, chí ít bên người có người bồi tiếp, vạn nhất con rắn kia lại ở trong cơ thể mình xuất hiện, cũng tốt đánh thức Đoạn Văn. Không đúng, nếu như huyết dịch xà chỉ là xuất hiện lời nói, mình nhịn một chút đã vượt qua, chỉ cần không có nguy hiểm tính mạng, tốt nhất đừng gọi Đoạn Văn. Đoạn Văn trong này nằm trên giường sau không bao lâu liền ngủ mất, mà lại ngủ rất ngon. Hắn chỉ cảm thấy mình hai mắt nhắm lại, tựu có người tại gõ cửa. Con buồn ngủ ngẩng đầu, phát hiện mình vậy mà là gục xuống bàn ngủ, cũng không phải là tại phòng điều trị trong, mà là tại vừa rồi kia số 7 trong phòng thẩm vấn. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trừ vừa rồi hốt hoảng nghe được tiếng đập cửa. Đoạn Văn rủi rủi con mắt, quay đầu nhìn lên, lập tức toàn thân run lên, thình lình bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Liền gặp Lý Đồng Quân thi thể duy trì ban đầu bị mình phát hiện lúc bộ dáng. Ngửa ngồi tại chiếc ghế bên trên, tứ chi cứng ngắc duỗi thẳng, đầu ngẩng đến, miệng mở rộng, mở to hai mắt chằm chằm trần nhà. Đoạn Văn hướng địa phương khác nhìn nhìn, không có cái gì dị thường. Hắn bỗng nhiên có loại không phân biệt được mình bây giờ đến cùng đang làm gì, là đang nằm mơ, hay là thật lại về tới số 7 phòng thẩm vấn cảm giác. Chăm chăm Lý Đồng Quân thi thể, nhất thời không có rời ánh mắt. Đột nhiên có loại ảo giác, này tứ chi cứng ngắc thi thể lúc nào cũng có thể sẽ đứng lên, cũng nào về phía chính mình. Nhưng vào lúc này, Đoạn Văn trông thấy Lý Đồng Quân ngẩng tới cổ hầu kết chỗ. Hơi hơi phồng lên lên, tựa hồ có đồ vật gì ở bên trong bò. Rất nhanh vật kia tiểu nhúc nhích đến Lý Đồng Quân miệng trong, có thể trông thấy hắn cằm tại hơi hơi di động. Bây giờ Đoạn Văn toàn thân lông tơ đều dựng lên, trơ mắt trông thấy kia mở ra miệng trong, một cái tiểu xà bốn lượn mà ra, chỉ lộ ra nửa người, đầu ngẩng lên nhìn hướng mình. Thân thể của nó là đen tuyền, không có một chút tạp chất, nhưng kia khuôn mặt, tựa hồ là trương người mặt. Đoạn Văn giật mình, nhìn kỹ lại, liền gặp này trương nhỏ bé người mặt mỉm cười, lại cùng Hà Dung bộ dáng không khác. Hà Dung. Đông đông đông. Vừa rồi tiếng đập cửa vang lên lần nữa, đầu kia tiểu xà phảng phất bị kinh hãi, lập tức rút về Lý Đồng Quân miệng trong, hầu kết núp ních, chui vào trong lồng ngực của hắn. Đoạn Văn kinh ngạc đứng người lên, đi vào phòng thẩm vấn cạnh cửa, mở cửa ra. Đứng ngoài cửa một người, khuôn mặt quen thuộc hiện ra để Đoạn Văn cảm thấy an tâm mỉm cười. Làm sao hiện tại mới mở cửa? Đoạn Văn cũng cười lên, như cái không biết sự hài tử, mẹ. Chương 49, thanh trừ huyết dịch xà. Mẫu thân vẫn là cái kia như cũ. Bất quá này một lần trong tay cuối cùng không có cầm nồi chén bầu buồn chờ trong phòng bếp đồ vật, mà là hai tay không đứng ở ngoài cửa. Đoạn Văn mở cửa sau, nàng một bước bước tiến đến, ngựa khí mặc dù nghe tự trách cứ, nhưng mặt mũi tràn đầy đều là tiêu dung. Đoạn Văn vừa mới trước khi ngủ, vốn cho là nàng sẽ không xuất hiện, nhưng không nghĩ đến vậy mà đổi cái hoàn cảnh, lão mụ xuất hiện ở đây. Có đôi khi Đoạn Văn đang nằm mơ lúc, hắn không biết đây là mộng cảnh, bởi vì quanh mình cảm giác đều rất chân thực, phảng phất chân thực thế giới, nhưng có đôi khi hắn lại rất rõ ràng mình đang nằm mơ. Cũng tỉ như hiện tại. Mẫu thân tiến vào số 7 phòng thẩm vấn sau, nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Đồng Quân thi thể một chút, mặc dù thi thể kia tử trạng để người cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Đoạn Văn đi theo nàng trở lại mình vừa rồi nằm sấp trước bàn, đang muốn nói cho mẫu thân mình khả năng thân thể xuất hiện dị dạng. Mẫu thân không chờ hắn nói chuyện, đã trực tiếp mở miệng nói, ngồi xuống. Đoạn Văn sửng sốt một chút, theo lời ngồi xuống ghế, ngửa đầu nhìn xem mẫu thân. Trước không cần nói. Mẫu thân nói. Lập tức nàng ngồi xổm người xuống, hai tay nắm Đoạn Văn bên trái bắp chân. Rõ ràng có thể cảm giác được bắp chân truyền đến một cỗ đại lực, dùng lực đối bắp chân cơ bắp đè ép mà đi, lập tức này cỗ đè ép chi lực chậm rãi đẩy lên. Đoạn Văn chỉ cảm thấy một cỗ tê dại cảm giác, bất quá hắn không dám loạn động. Sau đó mẫu thân lấy phương thức giống nhau, hai tay nắm hắn phải bắp chân, lần nữa đi lên để ép. Sau đó là hai cánh tay cánh tay. Sau khi làm xong, Đoạn Văn đông nhiên cảm giác gương mặt của mình có chút ngứa lên. Hắn muốn đưa tay đi cào, nhưng bị mẫu thân ngăn cản, lập tức mẫu thân hai cánh tay một trái một phải để ép hắn gương mặt, khiến cho hắn làm ra một cái hoàn toàn không cách nào tưởng tượng quỷ mặt. Lúc này gương mặt cảm giác càng là đau khổ không chịu nổi. Không bao lâu, mẫu thân bỗng nhiên duỗi ra ngón tay cái, bén nhọn móng tay tại Đoạn Văn ở giữa trán vạch một cái. Hắn cảm thấy một trận nhói nhói, làn da bị móng tay cắt, phân thành một đạo tiểu khe. Mẫu thân dùng ngón cái cùng ngón trỏ một chen, Đoạn Văn cảm giác nàng từ da mình vỡ ra khe chỗ cầm ra một cái thứ gì, ba một cái ngã ở trước người thẩm vấn trên bàn. Tập trung nhìn vào, chính là vừa rồi mình tại Lý Đồng Quân trong miệng nhìn thấy đầu kia giống như lúc huyết dịch xả. Này huyết dịch xả rơi tại trên bàn sau, thân thể qua lại vặn vẹo nhấp nhô, mẫu thân lập tức đưa tay một bàn tay đánh ra. Nào biết mắt thấy muốn đập tới nó lúc, da hỏa này tựa hồ có chỗ phát giác, thân thể bỗng nhiên uốn éo, hướng một bên né tránh. Mẫu thân một trưởng vỗ cái không, lúc này lại là một trưởng vỗ hạ. Kia huyết dịch xà khả năng biết mình chính tại đứng trước nguy cơ sinh tử, giờ khắc này trở nên linh động lên, đen nhánh thân thể đỉnh lấy một trường rút nhỏ mấy chục lần hà dung mặt, ở trên bàn cấp tốc du tẩu, lần nữa thành công né tránh. 3. 3. 3. Mẫu thân mỗi một bàn tay rơi xuống, đều bị da hỏa này tránh né thành công, rất nhanh liền bơi tới mép bàn. Thuận chân bàn như là du long vờn quanh mà xuống. Mẫu thân lập tức vòng qua cái bàn đuổi theo quá khứ, huyết dịch xà lúc này đã tại sau khi hạ xuống hướng phòng thẩm vấn cổng phi tốc bỏ trốn, đuổi tại mẫu thân còn không có tiếp cận, nó trực tiếp bơi ra không có đóng lại môn, đến hành lang. Một giây sau, bành. Một chân từ trên trời giáng xuống, đem này đầu huyết dịch xà giẫm đến nát nhừ, nội tạng chia 5 x 7, bạo thành một tiểu đoàn mơ hồ huyết đủ. Cái chân này trên mặt đất nhẹ nhàng nhấn 2 lần, chậm rãi rời. Đoạn Văn trong phòng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái bóng đen đứng ở ngoài cửa hành lang trong bóng tối, tàn thuốc trong tay chợt sáng chợt tắt, giẫm chết kêu huyết dịch xà giống như giẫm chết một con kiến. Mẫu thân mỉm cười, quay người trở lại Đoạn Văn bên người, mở miệng nói, hiện tại không sao, vật kia không tính là gì, nhớ kỹ vẫn phải chú ý bảo vệ tốt chính mình. Cha, mẹ. Đoạn Văn nhìn nhìn mẫu thân, lại đem ánh mắt chuyển qua ngoài hành lang phụ thân bóng đen trên thân, hỏi, các ngươi đến cùng ở đâu? Chúng ta không một mực ngay tại bên cạnh ngươi à? Mẫu thân cười tủm tỉm nói. Ngoài hành lang phụ thân đem khói điều tại miệng trong, hoàn toàn như trước đây không nói gì. Mẫu thân nhẹ nhàng vuốt ve Đoạn Văn trên trán kia vừa rồi vỡ ra khe, Đoạn Văn cảm giác lại tê lại ngứa, chính hắn cũng đưa tay sờ lên, phát hiện khe vậy mà biến mất. Nhưng vào lúc này, trước mắt đống nhiên biến thành trắng xóa hoàn toàn, cái gì đều nhìn không thấy, không chỉ có là mẫu thân, tiêu liền cả gian phòng thẩm vấn bao quát Lý Đồng Quân thi thể đều biến mất không thấy. Nhãn tình mở ra, hoàn cảnh chung quanh đã cải biến. Đoạn Văn phát hiện mình vẫn như cũ nằm tại phòng điều trị trên giường nhỏ. Vào mắt là đỉnh đầu trần nhà, mà lúc này hắn động tác chính tại vô ý thức vuốt ve trán của mình. Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Diệp Luân một mặt kinh khủng, liều mạng đem thân thể của mình chen tại phòng điều trị trong góc, ánh mắt quan tới, đối Đoạn Văn trong này tràn đầy e ngại. Nguyên bản đối với Diệp Luân đến nói, Đoạn Văn có thể tới bồi mình vượt qua kinh hồn táng đảm một đêm, hắn phi thường cảm kích, cũng cảm giác được rất an tâm, liền áp lực đều giảm bớt rất nhiều. Nhưng làm sao biết, Đoạn Văn mới vừa vặn chìm vào giấc ngủ không lâu sau, hắn đột nhiên ngay tại trong lúc ngủ mơ bắt đầu nói chuyện. Không chỉ như vậy, nói, còn vậy mà ngồi dậy, từ trong cổ họng toát ra mình chưa từng có nghe qua thanh âm nữ nhân. Thanh âm này căn bản không giống như là hắn bắt trước mà đến, mà là bẩm sinh, tựa như Đoạn Văn vốn chính là một nữ nhân. Lập tức Đoạn Văn từ trên giường nhỏ đứng lên, hai tay đè ép mình chân, lại đè ép mặt mình, sau đó tại trên giường không ngừng vô vô đánh đánh. Lại sau đó, hắn bỗng nhiên một cước giẫm lên trên đất. Không bao lâu Đoạn Văn lần nữa bắt đầu lấy thanh âm của mình cùng một cái khác nữ tử thanh âm đối lên lời nói, nói chuyện nội dung rất mơ hồ. Diệp Luân một câu đều nghe không rõ ràng. Nhưng này một hệ liệt cổ quái động tác cho Diệp Luân mang tới cảm giác sợ hãi, so với hắn đêm nay một người một mình còn muốn càng thêm đáng sợ. Nếu như sớm biết là như vậy, Diệp Luân dám thể chính mình nói cái gì cũng muốn tự mình một người ở tại phòng điều trị, mà không phải cùng Đoạn Văn cùng nhau trông coi. Đoạn Văn mộng du dọa đến Diệp Luân một điểm thanh âm cũng không dám phát ra, bởi vì hắn thấy, Đoạn Văn thời khắc này biểu hiện mang đến cho hắn một cảm giác không giống chỉ là mộng du đơn giản như vậy, mà là lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời. Không khí bốn phía tựa hồ cũng trở nên băng lãnh, toàn thân hắn nổi lên một trận da gà, nếu như không phải trước đó nghe Trần Tiểu nhắc qua Đoạn Văn có mộng du, Diệp Luân nói không chừng đã gọi điện thoại nhờ giúp đỡ. Ly khai phòng điều trị môn đang đến gần Đoạn Văn giường nhỏ phương hướng, cho nên Diệp Luân đành phải liều mạng đem mình chen vào phòng điều trị trong góc, trông cậy vào dựa vào tường tủ thuốc có thể đem mình thân hình cao lớn cho che kín. Đương nhiên, đây hết thảy đều là phí công, nếu không Đoạn Văn không hồi tỉnh đến sau một chút đã nhìn thấy hắn. Người đây là, huyết dịch xả lại phát tác sao? Đoạn Văn không biết Diệp Luân thời khắc này dày vò, lo lắng hỏi. So vậy còn muốn nghiêm trọng một ít. Diệp Luân ấp úng trả lời, từ trong góc đi ra, nhưng bây giờ nên. Không sao, Hắn nhìn ra được, Đoạn Văn tỉnh lại, vừa rồi kia chút cổ quái động tác cũng đã toàn bộ biến mất.
Ngươi có sao không?
Diệp Luân hỏi ngược lại.
Đoạn Văn lắc đầu, ta rất tốt, này một giấc mặc dù thời gian ngắn, nhưng giải quyết không ít vấn đề.
Lúc này hắn thân thể đã không có ban ngày loại kia dị dạng cảm giác.
Vậy ngươi còn muốn ngủ sao?
Diệp Luân không yên lòng tiếp tục hỏi.
Đương nhiên.
Đoạn Văn gật đầu, không ngủ đủ 7 giờ, Thiên Vương lão tử tới đều không tốt dùng.
Diệp Luân nội tâm khẽ run rẩy, đề nghị, nếu không, chúng ta cùng nhau trông coi trước kết thúc, ta
đi phòng làm việc của ta ngủ.
Không được.
Đoạn Văn quả quyết cự tuyệt, ta không thể đối ngươi không chịu trách nhiệm.
Chương 50, sáng tác dự tính ban đầu.
Sự thật chứng minh, hiện thực có đôi khi sẽ cho lý tưởng đến một cái hung hăng bạc tai.
Diệp Luân muốn rời khỏi Đoạn Văn đơn độc ngủ một đêm lý tưởng thất bại, hắn bị ép tại mình trên giường nhỏ run rẩy chấp nhận một đêm.
Bất quá vượt quá Diệp Luân dự kiến chính là, lần thứ hai Đoạn Văn ngủ sau, ngủ được rất an ổn, không còn có bất kỳ khác thường gì tình huống phát sinh.
Diệp Luân không biết mình mê mê hồ hồ là thế nào ngủ, tóm lại hừng đông lúc đột nhiên sau khi tỉnh lại, một chút liền gặp được đối diện trên giường nhỏ Đoạn Văn không thấy, đem hắn lần nữa dọa cho phát sợ.
Nhìn chung quanh một chút, phát hiện đối phương cũng không có thủ tại bên cạnh mình mới tính có chút an tâm.
Mà lúc này Đoạn Văn đã đến trên lầu Trần Tiểu Văn phòng.
Cha mẹ tại trong ngộng đem mình huyết dịch xà diệt trừ về sau, hắn vô cùng thả lỏng, ngủ một giấc đến hừng đông, giấc ngủ sung túc dẫn đến trạng thái tinh thần rất tốt.
Bất quá trái lại Trần Tiểu trong này, nữ nhân này đem hai cánh tay lưng đều cào có chút sưng đỏ, mặc dù nàng nghị khắc chế, nhưng y nguyên hội không tự chủ làm ra cào mu bàn tay động tác.
Trông thấy một màn này, Đoạn Văn tâm lý kia một tia ánh sáng ngông lung sáng tựa hồ lại rõ ràng mấy phần.
Buổi sáng liên quan tới Hà Dung tất cả kết quả kiểm tra đều đã ra, không quản là cộng hưởng từ hạt nhân, huyết dịch thẩm cách vẫn là ít quang, kết quả đều không dị dạng.
Bất quá gia hỏa này tiểu cầu thiếu thốn nghiêm trọng ngược lại là một loại chứng bệnh, được lập tức trị liệu.
Trước mắt còn có thể làm, chính là chúng ta có thể thử một chút có thể hay không dùng điện giật, giải quyết hết này đầu huyết dịch xà.
Trần Tiểu nói,
hiện tại nàng đoán, Hà Dung thể nội này đầu huyết dịch xà, hẳn là rắn bản thể, chỉ cần đem con rắn này giết chết, có lẽ cái khác trong thân thể huyết dịch xà phân thân, liền sẽ tự hành bị phá hủy. Cho nên cho dù Hà Dung nhìn như đã gánh không được, cũng phải tiếp tục khiêng.
Đương nhiên, điện giật này chủng hành vi không thể dùng linh tinh. Nghiêm trọng nói điểm là ngược đãi, chỉ cần Hà Dung đi cáo một cái chuẩn.
Tạm thời vẫn là không cần cân nhắc điện giật, trừ phi chính Hà Dung mãnh liệt yêu cầu.
Đoạn Văn nói.
Trần Tiểu gật đầu, mà lại cho dù hắn yêu cầu, cũng không phải chúng ta tới làm.
Đoạn Văn trầm ngâm nói, mấy ngày nay ta có một ít ý nghĩ, muốn cùng hắn nói lại, ngươi nhìn có thể hay không.
Trần Tiểu tối hôm qua tựa hồ cũng ngủ không được ngon giấc, một đôi mắt đỏ bừng, nhẹ gật đầu, ngươi đi đi.
Ta thuận tiện đem Diệp Luân cùng Dương Phát tập trung tới hỏi một chút bọn hắn. Có nghĩ đến hay không cái gì chúng ta sơ sót chi tiết.
Đoạn Văn đi vào Hà Dung sở tại phòng khách sau, Dương Phác bị Trần Tiểu gọi tới.
Gia hỏa này trừ trên thân ngứa, thỉnh thoảng tại cào bên ngoài, nhìn vẫn còn không có Diệp Luân loại kia cực đoan hành vi, xem như tâm tương đối lớn một loại người.
Nhìn thấy Hà Dung sau, gia hỏa này vừa mới tỉnh ngủ, trợn tròn mắt nằm ở trên giường, nhìn như thân thể rất suy yếu, trên thực tế, Đoạn Văn biết hắn tâm mệt mới là không cách nào khắc phục.
Kêu Hà Dung một tiếng, hắn tựa hồ căn bản không có nghe thấy, cả người đã thần du thiên ngoại.
Đoạn Văn đi qua, một phát bắt được hắn cánh tay, đem hắn kéo ngồi dậy.
Này kéo một cái, Hà Dung phảng phất bị kéo trở về hiện thực.
Hắn cúi đầu, giật mình nhìn chăm chú lên Đoạn Văn không có mang găng tay tay nắm lấy mình cánh tay.
Ngươi không có mang găng tay.
Ngươi liền trực tiếp đụng ta.
Đoạn Văn ngược lại không có bất kỳ biểu tình, thậm chí trực tiếp ngồi ở mép giường của hắn bên trên, nói ra, không cần để ý những chi tiết này, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi.
Hà Dung như cũng ở vào cực độ giật mình trong.
Cái gì gọi là không cần để ý những chi tiết này?
Này sẽ chết người đấy được không?
Hắn không hiểu rõ Đoạn Văn vì sao lại làm như thế, tốt giống căn bản không sợ, làm cho hắn căn bản sẽ không bị mình truyền nhiễm tựa như.
Ngươi không sợ?
Hắn hỏi.
Sợ ngươi, vẫn là sợ rắn?
Đoạn Văn hỏi lại.
Hà Dung ngữ khí một kết, nói không ra lời.
Đoạn Văn nói, ta muốn biết, ngươi khi đó viết này huyết dịch xà nhân vật dự tính ban đầu là cái gì?
Dự tính ban đầu?
Hà Dung có chút buồn bực.
Tạm thời không đi nghĩ Đoạn Văn trực tiếp bắt cánh tay mình sự.
Hồi ức một lát sau, hắn nói. Này có thể có cái gì dự tính ban đầu, lúc trước viết đến cái kia tình tiết, linh quang lóe lên, tăng lên như vậy một cái huyết dịch xà.
Chính là về sau cái kia còn không có viết xong phiên ngoại trong, thông qua huyết dịch xà thay máu tình tiết cũng là linh cơ khẽ động nghĩ tới.
Đoạn Văn không có cái khác biểu thị, như cũng nhìn chăm chú lên Hà Dung nhãn tỉnh, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, có đôi khi đi, chúng ta đều sẽ cho rằng trong sách một cái nhân vật sáng tạo là toàn bằng linh cảm tới, nhưng trên thực tế cũng không có phát giác, ý nghĩ này có thể là tại trong sinh hoạt nhận lấy một cái dẫn dắt. Hoặc là nhìn thấy chuyện nào đó, tâm lý có loại tử, đụng phải đang sáng tác một cái thời cơ, sau đó nhân vật tự nhiên mà vậy tiểu xuất hiện.
Hà Dung lúc đầu viết vong văn có rất nhiều năm, tự nhiên biết Đoạn Văn ý tứ, nghe thấy đối phương tiểu nói này, hắn túi đầu lâm vào trầm tư.
Suy nghĩ một hồi sau, Hà Dung khẽ ngẩng đầu, tựa hồ nghĩ đến cái gì, tốt giống mấy ngày nay ta ở đâu, là điện thoại vẫn là trên báo chí, thấy được một tin tức, nói là một đứa bé trai được cấp tính bệnh bạch huyết.
Bệnh bạch huyết?
Đoạn Văn khẽ giật mình.
Ừ, hắn chỉ có 5 tuổi, cha mẹ ly hôn sau chẳng biết đi đâu, chỉ có mãi mãi cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau.
Nhưng cấp tính bệnh bạch huyết triệu chứng lại rất nghiêm trọng, một mực sốt cao không lùi, nhãn tình, cái mũi, miệng hội thỉnh thoảng ra máu, dưới làn da mặt cũng tất cả đều là vết máu, cả người gầy thành da bọc xương, rất đáng thương.
Hà Dung lúc này hồi ức đã bị gọi lên, lúc ấy cái kia tin tức bởi vì tại hướng xã hội người hảo tâm quyên tiền, sau khi ta xem xong góp 1 vạn.
Bởi vì khi đó ta vừa mới mua phòng ở mới tiền đặt cọc, thực sự không bỏ ra nổi càng nhiều tiền tới.
Đoạn Văn vô hắn bả vai, người đã làm rất khá.
Hà Dung sợ hắn sẽ bị mình truyền nhiễm, theo bản năng bỏ qua một bên bả vai, nhưng vẫn là không có thể tránh qua.
Dừng một chút, hắn thần sắc trở nên ảm đạm, đứa bé kia tại sau 3 tháng chết rồi.
Nói đến chỗ này, Hà Dung ngẩng đầu, thật dài thở ra một hơi, ta lúc ấy liền suy nghĩ, nếu có một cái thứ gì, có thể tiến vào trong thân thể của hắn, nói không chừng là có thể đem kia chút ác tính biến dị tế bào toàn bộ ăn hết, cứu hắn mệnh.
Hắn giống như ta, không có cha mẹ đã đủ đáng thương, kết quả còn.
Đoạn Văn nội tâm bỗng nhiên bị xúc động một chút, toàn thân nổi lên da gà, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, không cho Hà Dung trông thấy mình thời khắc này biểu tình.
Đem tâm tình bình phục về sau, Đoạn Văn quay đầu, chậm rãi nói ra, cho nên, ngươi trong sách kịch tỉnh trong theo bản năng sáng tác này đầu huyết dịch xà, trên thực tế dự tính ban đầu là thanh trừ thể nội ác tính tật bệnh.
Hà Dung gật đầu, có chút chần chờ nói, khả năng.
Đúng không?
Đoạn Văn đứng người lên, lần nữa vô hắn bả vai, vậy cái này đầu huyết dịch xà, vì sao không thể cùng ngươi sống chung hòa bình đâu?
Ngươi phải biết, trước mắt ngươi tiểu cầu chính tại trên phạm vi lớn giảm bớt.
Đoạn Văn lờ mờ còn nhớ rõ, tốt giống tiểu cầu khác biệt trình độ giảm bớt, tại bệnh bạch huyết giai đoạn trước lâm sàng chẩn bệnh trong, cũng là làm sơ đồ cấu tạo máu một cái trọng yếu nhân tố.
Lời này vừa nói ra, Hà Dung biểu tình có biến hóa, đưa mắt nhìn Đoạn Văn quay người rời đi cho đến biến mất.
Hắn cúi đầu nhìn xem hai cánh tay của mình cùng hai chân, không tiếp tục nói một câu.
Từ phòng khách ra sau, Đoạn Văn cho Trần Tiểu gọi điện thoại, đợi điện thoại kết nối sau, hắn nói, ta nghĩ, ta có thể đem các ngươi trên người huyết dịch xả thanh trừ.
Trên người chúng ta.
Trần Tiểu kinh ngạc, nói cách khác, ngươi cũng khẳng định ta bị truyền nhiễm rồi.
Ừ, ta khẳng định.
Đoạn Văn gật đầu, bất quá ở trước đó, ta muốn để ngươi thay ta liên lạc một chút kia La thị trưởng nhi tử La Tiểu không tới, cũng chính là lần trước uống say tên kia.
Chương 51, La Tiểu Phi lời chứng.
La Tiểu Phi bị Đông Cổ cảnh cục tổng bộ lần nữa gọi đến khi đi tới, cả người hắn đều làm ngộng.
Kia ngày uống say sau trên đường đùa giỡn nhân gia tiểu cô nương, bị người qua đường ngăn lại cũng báo cảnh sát, về sau cảnh phương lúc đầu muốn cho hắn đến cái sở câu lưu 7 ngày du, nhưng bởi vì phát hiện là La thị trưởng nhi tử sau không có áp dụng. Gia hỏa này tỉnh rượu sau ngược lại là thành thành thật thật cho tiểu cô nương kia nói xin lỗi, nhận được đối phương tha thứ, còn đưa đi nhận lỗi lễ vật.
Bất quá hắn sau khi về nhà vẫn là bị phụ thân La Chính Quang tốt một trận mách rút, 7 thất lang đều đoạn mất 2 cây.
La Tiểu Phi từ nhỏ đã là như thế, bị gia gia mãi mãi kiểu sinh quản dưỡng, có việc liền đi lão nhân nơi đó cầu cứu, luôn cho là không ai có thể thu thập được hắn.
Nay lần cảnh cục gọi đến, hắn coi là phụ thân vẫn là sẽ để cho hắn đến cái 7 ngày du thể nghiệm một chút nhân sinh, nào biết chỉ là gọi hắn tới hỏi một chút lời nói.
Hỏi hắn người mình có hay không thấy qua, hắn đã không có ấn tượng, bởi vì lần trước xác thực uống rượu quá nhiều, không sai biệt lắm là thứ 2 trời xế chiều mới tỉnh. Hắn chỉ nhớ rõ có 2 người lúc ấy tại hành lang trên đối một cái khác người phía sau chỉ trỏ, sau đó mình không quen nhìn nói một câu, bị một người trong đó một cước đạp cửa bên trên, môn cứ gãy trở về, đụng phải mũi của mình.
Mũi vẫn là sưng, nhưng này cùng bị La Chính Quang ẩu đả bộ vị đến nói, đã coi như là mưa bụi.
Bởi vì bận tâm nhi tử mặt mũi, La Chính Quang rút đều là hắn y phục che đậy địa phương, cho nên La Tiểu Phi trên mặt nhìn không ra có thương, chỉ là cái mông cùng trên đùi toàn bộ là máu ứ động. Đến cảnh cục sau hắn đã trung thực rất nhiều, cùng lúc trước tưởng như 2 người. Ngồi tại Đoạn Văn cùng Trần Tiểu trước mặt, một mặt định nọt tiếu dung.
Tục ngữ nói rượu tráng túng nhân gan, Đoạn Văn bây giờ xem như rõ ràng thể hội câu nói này hàng nghĩa.
Hắn đối La Tiểu Phi hỏi, ngươi còn nhớ rõ chúng ta sao?
La Tiểu Phi một bên hồi ức một bên nói, lúc đầu đã quên đi, nhưng các ngươi hiện tại hướng trước mặt ta một tòa, kia khí thế, kia uy nghiêm, đập vào mặt liền đến.
Nói đến chỗ này, hắn đối Trần Tiểu cười cười, ngươi chính là kia ngày đạp cửa vị kia cảnh quan a.
Đúng, là ta.
Trần Tiểu cũng mỉm cười nói,
ta lúc ấy uống nhiều rượu. Lúc đầu tiểu lượng tiểu không tốt, làm cái gì mạo phạm sự, mời các ngươi rộng lòng tha thứ.
Ta đã cho nữ sinh kia nói xin lỗi cầu được tha thứ, còn đưa đi.
Nói đến chỗ này, Đoạn Văn đánh gãy La Tiểu Phi, hỏi, ngươi còn nhớ rõ kia ngày chúng ta tại một tên khác đồng sự sau lưng chỉ trỏ kia một màn sao?
Ta nhớ được ngươi lúc đó còn nói, hai cái ngốc, lão tử ghét nhất tại người khác phía sau khoa tay múa chân.
La Tiểu Phi sững sờ, hóa ra này hai người là đến thu về tính sổ a, hắn liền nói ngay, ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là nói.
Đoạn Văn lần nữa đánh gây hắn, chúng ta không có muốn tới vân trách di tứ, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn để ngươi hồi ức một chút, lúc ấy kia đồng sự nói với chúng ta, sau đó quay người rời đi toàn bộ quá trình, ngươi cũng nhìn thấy sao? Việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ là làm một người đứng xem, giúp chúng ta hảo hảo hồi ức một chút. Như vậy sao? La Tiểu Phi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đã mình chỉ là hỗ trợ, vậy hắn an tâm, lập tức bắt đầu nghiêm túc nhớ lại. Một lát sau, hắn nói, vừa mới bắt đầu các ngươi nói chuyện đều rất bình thường, về sau người cảnh sát kia quay người rời đi lúc, các ngươi bỗng nhiên nhìn chằm chằm hắn sau lưng nhìn, hai người đều rất kinh ngạc, lúc ấy cửa phòng thẩm vẫn tự hành mở ra, cho nên ta thấy rất rõ ràng. Sau đó thì sao? Lúc này Trần Tiểu cũng bắt đầu hiếu kỳ lên. Sau đó, ta cũng đi theo các ngươi nhìn à, bất quá nhìn thật lâu, thẳng đến thân ảnh của người nọ tại hành lang biến mất sau, đều không nhìn thấy có chỗ nào không đúng. La Tiểu Phi chỉ Đoạn Văn, ừ, tốt giống chính là ngươi, lúc ấy chỉ một chút mình phần gáy, còn đang hỏi này vị tỷ tỷ, ách, ca ca. Tỷ tỷ. Trần Tiểu ngữ khí ngoan lệ. A a, không có ý tứ cảnh quan tỷ tỷ. Ta nói này vị cảnh quan làm sao dáng dấp anh tư bộc phát. La Tiểu Phi hoảng hốt vội nói xin lỗi, làm cho Đoạn Văn ở một bên buồn cười. Không cần vuốt mông ngựa. Ngươi tiếp tục. Trần Tiểu khôi phục biểu tình. Được rồi. La Tiểu Phi một lão một thật gật đầu, xem ra trước đó đích thật là bị phụ thân bảy thất lang cho rút sợ, ta nhìn thấy hắn đang hỏi ngươi có nhìn thấy hay không người kia phần gáy, sau đó ngươi gật đầu nói ngươi cũng trông thấy, kết quả hai người các ngươi vẫn đối sau lưng của người nọ chỉ trỏ, ta không có nhìn, tiểu mở miệng mắng một câu. Hắc hắc, xin lỗi ha. Đoạn Văn hỏi, lúc ấy ngươi cũng nhìn thấy sao? La Tiểu Phi kinh ngạc nói, trông thấy cái gì? Người kia phần gáy vị trí. Đoạn Văn nói, ngươi không nhìn thấy hắn phần gáy bộ vị có gì thường sao? La Tiểu Phi lúc này lắc đầu, ta xem, các ngươi chằm chằm nhân ra nhìn thời điểm, ta cũng đi theo nhìn, nhưng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đoạn Văn quay đầu nhìn Trần Tiểu cũng đúng lúc tại nhìn hắn, hai người không nói gì. Đoạn Văn lập tức đối La Tiểu Phi hỏi lần nữa, ngươi xác định ngươi thấy rõ ràng, lúc ấy Lý Đồng Quân, cũng chính là chúng ta kia đồng sự phía sau cái gì cũng không có. Bao quát hắn phần gáy. Không có. La Tiểu Phi lắc đầu, ta còn kinh ngạc, nhân ra rất bình thường một người. Vừa mới quay người không bao lâu tiểu bị các ngươi ở sau lưng nói xấu. Đoạn Văn giám khẳng định, nếu như La Tiểu Phi chú ý quan sát Lý Đồng Quân phía sau, có thể rất dễ dàng đã nhìn thấy đầu kia hiện lên ở dưới làn da huyết dịch xà, bởi vì phần gáy toàn bộ làn da đều bị đẩy lên, trang diện kia không hấp dẫn ánh mắt chính là không thể nào. Lần nữa cùng La Tiểu Phi xác nhận một lần sau, hai người gặp hắn xác thực không nhìn thấy cái gì, lập tức để La Tiểu Phi rời đi. La Tiểu Phi là một khắc cũng không muốn ở chỗ này, sau khi đứng dậy nói cảm ơn. Còn hỏi một câu hôm nay cái này sự sẽ không nói cho cha hắn đi. Được phủ định trả lời sau, gia hỏa này một trái tim rốt cục phóng hạ. Được ngươi muốn đáp án sao? Trần Tiểu đối Đoạn Văn hỏi. La Tiểu Phi sau khi đi, hai người vẫn như cũ ngồi tại nguyên địa, không có xê dịch. Đoạn Văn nhíu mày nhẹ nhàng gật đầu, lúc ấy gia hỏa này là say chuyên choáng rượu trạng thái, ý thức không có gì vãng thanh tỉnh, cho nên ngược lại sẽ không nhận ảnh hưởng. Nghe hắn lời nói, Trần Tiểu lập tức tỉnh ngộ, ngươi là nói, ngược lại là thanh tỉnh người mới sẽ trông thấy đầu kia huyết dịch xả. Cũng chính là, nói cách khác, nàng cảm giác mình cùng trước đó Đoạn Văn đồng dạng, tại thời khắc này chạm đến kia đạo mơ hồ ánh sáng, tiểu kém xuyên phá một lớp giấy, bắt lấy trong đầu tia sáng kia. Đoạn Văn hỏi, không quản là Hà Dung, Dương Phác vẫn là Lý Đồng Quân, ngươi trông thấy trên người bọn họ huyết dịch xà xuất hiện lúc ấy là cái dạng gì? Vấn đề này mặc dù rất ngay thẳng, nhưng tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi qua, đều là tại tự mình nhìn thấy cái kia quỷ dị một màn sau, lâm vào tự thân chấn kinh cùng sợ hãi ở trong. Này không nhiều rõ ràng sao? Trần Tiểu nói, một cái huyết dịch xả cái đầu nhỏ, tại da của bọn hắn xuống chiếu ra một trương rắn mặt, tựa hồ còn tại quỷ dị thẻ lưỡi. Ngươi trông thấy chính là rắn mặt, vẫn là người mặt. Đoạn Văn truy vấn. Tiểu xà nha, đương nhiên là rắn mặt. Trần Tiểu ngữ khí khẳng định nói. Đoạn Văn vô bàn một cái, quả nhiên, chúng ta nhìn thấy quỷ dị hình tượng căn bản không giống nhau. Ta nhìn thấy chính là toàn bộ thân rắn, tại da của bọn hắn hạ du đi, còn đem làn da trực tiếp đẩy lên, mà lại kia rắn mọc ra một trương hạ du mặt. A, Trần Tiểu giật mình. Ta tin tưởng Diệp Luân, Dương Phác, Hà Dung tự mình nhìn thấy hình tượng cũng không giống nhau. Đoạn Văn lúc này trong đầu ý nghĩ đã trở nên vô cùng rõ ràng, nắm tay chặt chẽ nắm, đem bọn hắn tụ tập lại, ta có biện pháp, không cần địa giật, không cần thay máu tiểu có thể đem này đầu huyết dịch xả thanh trừ. Chương 52, ý thức chiếu rồi. 10 phút sau, Đoạn Văn cùng Trần Tiểu, Diệp Luân tụ tập tại Trần Tiểu văn phòng trong, đem cửa phòng làm việc đóng lại. Về phần Dương Phác bởi vì không có nghỉ ngơi tốt, lúc này đang ngủ bù, bọn hắn chuẩn bị chờ một lúc lại đem hắn kêu lên. Đoạn Văn nhìn kỹ một chút Trần Tiểu hai tay mu bàn tay, nữ nhân này làn da không hề giống phổ thông nữ sinh như thế, trắng non tinh tế, mà là hơi hơi thô ráp. Mặc dù ngón tay thon dài, nhưng chợt nhìn đến liền giống như là một cái gầy yếu nam sinh tay, bây giờ mu bàn tay đỏ bừng, hơi hơi sưng lên. Bất quá không chỉ có là Đoạn Văn, chính là Trần Tiểu chính nàng đều chưa từng nhìn thấy da của cánh tay mình phía dưới xuất hiện huyết dịch xà thân ảnh, nhưng dùng Trần Tiểu nói, nàng chính là cảm giác ngứa, càng cào càng ngứa. Mà bây giờ Đoạn Văn đã nói rõ, mặc dù không có nhìn thấy huyết dịch xà xuất hiện, nhưng hắn cũng dám khẳng định Trần Tiểu đây là bị huyết dịch xà cảm nhiễm. Ba người ngồi trong phòng làm việc, làm thành một vòng, Trần Tiểu cùng Diệp Luân ánh mắt đều định trên người Đoạn Văn, chờ mong hắn nói ra mấy ngày nay tìm tới cùng suy đoán ra đáp án. Đoạn Văn nói, thông qua La Tiểu Phi lời chứng, chúng ta có thể đạt được một ngoại nhân, đặc biệt là người đó tại không rõ ràng tình huống, không biết có huyết dịch xà tồn tại, đồng thời hoàn toàn không có phương diện này ý thức thời điểm, hắn không chỉ sẽ không bị truyền nhiễm, mà lại liền huyết dịch xà đều không nhìn thấy. Nói cách khác, huyết dịch xà chỉ truyền nhiễm biết nó người. Diệp Luân hỏi. Đoạn Văn lắc đầu, ta cho rằng huyết dịch xà căn bản không tồn tại. A. Diệp Luân kinh hãi. Trần Tiểu cũng cảm thấy có chút giật mình, chỉ là không có Diệp Luân biểu tình khoa trương như vậy. Có thể ta tận mắt nhìn đến nó tại ta làn da phía dưới xuất hiện, này không có giả. Diệp Luân vội nói. Đoạn Văn nói, đây chẳng qua là ngươi gặp được, có thể ta cùng Trần Tiểu cũng không có nhìn thấy. A lại nói, ngươi nhìn thấy huyết dịch xà tại trong thân thể ngươi xuất hiện lúc, là cái dạng gì? Diệp Luân trả lời ngay, một đoàn vết máu, ta làn da mặt ngoài lại đột nhiên xuất hiện một đoàn vết máu, có đôi khi lớn, có đôi khi nhỏ, có đôi khi vết máu lại biến thành một cái tiểu xà hình dạng. Đoạn Văn cùng Trần Tiểu liếc nhau một cái, bọn hắn phát hiện Diệp Luân thấy huyết dịch xà một màn, cùng hai người nhìn thấy lại không đồng dạng. Cho nên, đây chỉ là mỗi người sâu trong nội tâm sợ hãi ở trong mắt chính mình chiếu rọi. Trần Tiểu đối Đoạn Văn hỏi, nữ nhân này rất thông minh, chỉ cần có phương hướng, liền sẽ lập tức hình thành chính xác phỏng đoán. Đoạn Văn gật đầu, chúng ta đều nghe nói huyết dịch xà, biết nó tồn tại, sau đó bị lây nhiễm, mà lại nhìn thấy biểu hiện hình thức, mỗi người đều có mình tầm nhìn cùng lý giải, đều không giống nhau. Cho nên mới sẽ có hiện tại loại tình huống này. Nếu trong thân thể ta không có huyết dịch xà, nhưng vì cái gì ta hội cảm giác ngứa ngáy như vậy? Thậm chí có đau một chút. Diệp Luân hỏi, ngươi tiềm thức đã nói cho mình, ngươi bị huyết dịch xà xâm nhập, mà lại sẽ có loại này cùng Hà Dung giống nhau biểu hiện. Đoạn Văn nói, dừng một chút, Đoạn Văn đưa tay nhẹ nhàng đụng đụng cái trán, bất quá có một chút, dưới tình huống bình thường. Một người ý thức mẫn cảm là không đạt được để cho mình thân thể đều xuất hiện tương quan phản ứng này chủng trình độ. Đây cũng là lúc trước ta vẫn nghĩ không thông đến mức không có sớm phát hiện vấn đề này nguyên nhân. Hơn nữa còn có một điểm. Đoạn Văn hồi ước nói, một khi trông thấy mẫu người trên người huyết dịch xà xuất hiện, chúng ta là đồng thời nhìn thấy, mặc dù tự mình trong mắt cảnh tượng cũng không giống nhau, nhưng nhìn thấy thời gian lại giống nhau. Cho nên này không chỉ là bị ý thức chiếu rọi như vậy đơn giản. Cho nên, lúc trước chúng ta tại hành lang trên thảo luận huyết dịch xà lúc, đụng vào qua Hà Dung Dương Phác nghe thấy được. Hắn cũng sinh ra ý thức chiếu rọi phản ứng. Diệp Luân nói. Đoạn Văn gật đầu, sau đó hắn bả cái này sự nói cho lúc ấy cùng hắn một chỗ bắt lấy Hà Dung một tên khác đồng sự Lý Đồng Quân, dẫn đến Lý Đồng Quân cũng sinh ra chiếu rọi. Hiện tại ngươi có hay không biện pháp giải quyết? Trần Tiểu hỏi. Đoạn Văn nói, có một cái biện pháp có lẽ có thể thử một chút, chính là đánh vỡ đối phương hình thành ý thức chiếu rọi. Làm thế nào? Trần Tiểu có chút kinh ngạc. Kỳ thật hiện tại các ngươi biết được đáp án của ta sau, tâm lý đã đối huyết dịch xả xuất hiện ôm lấy hoài nghi, đây là chuyện tốt. Hiện tại ba người chúng ta chỉ cần tay cầm tay, làm thành một vòng. Nếu ai xuất hiện phản ứng, cái khác người tại nhìn thấy huyết dịch xà đồng thời, lập tức nói ra mình nhìn thấy cảnh tượng, trợ giúp người đó đánh vỡ chính hắn huyễn tượng cùng nhận biết. Đoạn Văn nói, đây là ta có thể nghĩ tới nhất giản dị, cũng là khả năng nhất thao tác biện pháp. Vì sao muốn bắt tay? Diệp Luân hỏi. Không cho ngươi loạn động, cho dù cảm giác huyết dịch xà xuất hiện, cũng không cần vô ý thức có động tác khác. Đoạn Văn trả lời. Có thể. Trần Tiểu lúc này gật đầu, đưa tay tới kéo lại Diệp Luân cùng Đoạn Văn. Diệp Luân cùng Đoạn Văn cũng lẫn nhau lôi kéo tay, ba người một hồi nhìn nhìn cánh tay của mình, một hồi nhìn một chút đối phương. Đương nhiên, Đoạn Văn cơ bản không thấy mình, hắn biết mình đã không có bị huyết dịch xà xâm lấn, dù cho hôm qua có cái loại cảm giác này, nhưng mình tâm cảnh đã theo cha mẹ tại trong ngộng xuất hiện mà quy về bình tĩnh, sẽ không lại bị ý thức chiếu rọi ảnh hưởng. Hắn chỉ là thời khắc chú ý đến Trần Tiểu cùng Diệp Luân. Nay chúng bức thiết chờ đợi cùng nội tâm lo nghĩ cảm giác tựa hồ hội tăng thêm chiếu rọi phản ứng xuất hiện, ba người chờ đợi mới mấy phút. Diệp Luân tiểu có trên thân ngứa cảm giác. Ban đầu hắn cảm giác được bụng tại ngứa, lúc này muốn rút tay về đi cào, nhưng lập tức bị Đoạn Văn cùng Trần Tiểu một bên một cái tay bắt lại. Diệp Luân liền nói ngay, bụng của ta bắt đầu ngứa đi lên, ngay tại trên rốn. Không bao lâu, hắn cổ cũng bắt đầu ngứa lên, bởi vì tay bị bắt lại, cho nên chỉ có thể vặn vẹo cổ, muốn nhờ vào đó dừng ngứa. Đoạn Văn cùng Trần Tiểu đồng thời nhìn về phía hắn cổ, Đoạn Văn liền gặp kia một khối làn da bị bên trong đồ vật bỗng nhiên nhô lên, một con rắn hình bộ dáng xuất hiện, lập tức hướng dưới lồng ngực bơi đi. Hắn lập tức nói ra mình nhìn thấy cảnh tượng, sau đó đối Trần Tiểu hỏi, ngươi trông thấy cái gì? Một cái tiểu xà đầu xuất hiện tại bánh xe có cánh quạt dưới làn da, dán mặt chiếu vào trên da mặt, nhưng đã vừa mới biến mất. Trần Tiểu trả lời, đi hướng nào? Đoạn Văn hỏi, tựa hồ là bên phải bả vai. Trần Tiểu nói, cùng thời khắc đó, Diệp Luân lập tức nói, tay phải bắt đầu ngứa đi lên, thật ngứa. Tay phải của hắn vừa lúc bị Đoạn Văn nắm lấy, Đoạn Văn đem hắn trong cánh tay phải bên cạnh mở ra, bung ra nắm lấy Trần Tiểu tay. Đem cái này ống tay áo kéo lên, sau đó lại lần bắt về Trần Tiểu. Mọi người bao quát Diệp Luân tại bên trong, lập tức hướng cái cánh tay này nhìn lại. Đoạn Văn thấy chính là, cánh tay này dưới ra, một con rắn hình nô lên đến, làn da bị bỗng nhiên kéo căng, mạch máu trở nên dị thường thô to. Mà Trần Tiểu thấy chính là, kia rắn mặt chiếu vào dưới cánh tay trên da, nhìn càng thêm dễ thấy, lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời, phảng phất đang cười. Về phần chính Diệp Luân thấy chính là, một đoàn màu đỏ vết máu xuất hiện, lập tức vết máu tại dưới làn da biến hóa, thành một cái tiểu xà hình dạng, tại dưới làn da phương qua lại du tẩu, xuyên phá mình liền nhau tận mấy cái mạch máu. Hắn vừa ngứa vừa đau, mấy lần muốn đưa tay đi cào, đều bị Đoạn Văn cùng Trần Tiểu gắt gao bắt lấy. Ba người vội vàng nói ra mình nhìn thấy toàn bộ, nói đến tương đối kỹ càng, chỉ sợ chỗ nào chưa nói rõ ràng. Vừa nói xong, liền gặp Diệp Luân sững sờ, chúng ta nhìn thấy đều không giống. Cho nên, đây đều là ảo giác, là chúng ta tiềm thức chiếu rọi. Đoạn Văn thanh âm bỗng nhiên cất cao, ngựa khí không thể nghi ngờ, đồng thời một bả ném xuống Diệp Luân tay, không còn nắm lấy hắn. Mà Diệp Luân trên cánh tay ngứa cảm nháy mắt hoàn toàn không có, trong mắt hắn đầu kia do vết máu hóa thành hình rắn cũng lập tức biến mất không thấy, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Trần Tiểu tại cánh tay hắn trên thấy cổ quái rắn mặt, lúc này đồng dạng biến mất, bộ mặt hình dáng biến mất sau lưu lại chỉ có Diệp Luân trên cánh tay lông tơ. Đoạn Văn đồng thời nghiêng đầu, nhìn về phía Trần Tiểu, hỏi, từ vừa rồi bắt tay đến bây giờ, còn có hay không cảm giác mu bàn tay tại ngứa? Trần Tiểu sững sờ, chỉ là cảm giác mu bàn tay ẩn ẩn đau, nhưng là không có bất kỳ ngứa cảm giác, mà đau nhất là bởi vì làn da bị nàng một mực cào, cào nhiều sinh ra sưng đỏ mà xuất hiện đau đớn. Chương 53, ai làm quấy rầy chúng ta? Hà Dung sở tại trong phòng tiếp tân. Đoạn Văn, Hà Dung, Dương Phác ngồi cùng một chỗ, ba người hai mặt nhìn nhau. Ngươi nói huyết dịch xà xâm lấn, chỉ là một loại sai lầm ý thức. Căn bản không có huyết dịch xà. Hà Dung kinh ngạc, nhưng có một tên cảnh sát chết rồi, chính là bị huyết dịch xà giết chết. Lý Đồng Quân hắn là đột nhiên phát hiện thân thể của mình dị thường, xuất hiện ảo giác, dẫn đến trái tim đột nhiên ngừng, cũng chính là bị hù chết. Đoạn Văn nói, kiểm tra thi thể kết quả ra. Dương Phác tiếp nhận lời nói, pháp y cũng xác nhận kết quả này. Đồng Quân thể nội, đặc biệt là trong mạch máu cũng không có phát hiện dị thường, điểm này cùng tự sát Đặng Kỳ Kỳ đồng dạng. Đoạn Văn tiếp nhận lời nói, đối Hà Dung tiếp tục nói ra, đương nhiên, ngươi có thể nói bọn hắn tại sau khi chết, đầu kia huyết dịch xà chạy mất, hoặc là phân thân biến mất. Bất quá phải biết, chúng ta chỗ nhìn thấy huyết dịch xà xuất hiện tràng diện rất khủng bố, trừ phi nó còn có xóa đi toàn bộ năng lực, bằng không bọn hắn thể nội không có khả năng một điểm vết tích đều không có lưu lại. Dừng một chút, Đoạn Văn nhìn về phía Hà Dung, mà lại Lý Đồng Quân cùng Đặng Kỳ Kỳ huyết dịch rất bình thường, không giống ngươi, tiểu cầu xuất hiện giảm bớt. Hà Dung chỉ là lắc đầu, không có khả năng, ta tận mắt nhìn đến ta bạn gái Đặng Kỳ Kỳ trên thân có huyết dịch xà xuất hiện, ta cũng đồng dạng trông thấy cùng có thể cảm nhận được nó tại trong cơ thể ta tồn tại, nhãn tình không có khả năng nói dối. Vậy chúng ta có thể lẫn nhau chứng minh một chút, thế nào? Đoạn Văn đưa tay phân biệt bắt lấy Dương Phác cùng Hà Dung tay, hiện tại bắt đầu chúng ta ngồi không nên động, chờ đợi trên thân huyết dịch xà xuất hiện. Có thể nó không nhất định lập tức sẽ xuất hiện. Hà Dung nói, có đôi khi nó một ngày không có động tĩnh, có đôi khi một ngày lại sẽ xuất hiện đến mấy lần. Này lần không giống nhau, tin tưởng ta. Đoạn Văn cười cười, ra hiệu hai người bọn họ nắm tay cũng kéo tốt, không phục vụ một lát xảy ra chuyện gì, cũng không thể buông tay. Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cùng lần trước Đoạn Văn cùng Trần Tiểu, Diệp Luân làm ra giống nhau động tác đồng dạng, này chủng ngồi đợi cảm giác quả nhiên rất dễ dàng dẫn phát ý thức chiếu rọi phát tác, ngắn ngủi mấy phút sau, Hà Dung cùng Dương Phác trên thân đồng thời xuất hiện phản ứng. Dương Phác trước hết cúi đầu nhìn về phía mình chân trái, hắn vừa mới sớm bả ống quần kéo lên, bây giờ trong mắt hắn có thể trông thấy chân trên lông tơ tại bất quy tắc lắc lư, giống như dưới làn da mặt có một cái màu đen tiểu trùng chính đang bò qua, nhúc nhích hơi chậm, cũng nhìn không ra là cái gì hình dạng, bất quá toàn bộ là màu đen. Lập tức một cỗ ngứa ngáy cảm giác từ vị trí kia truyền đến, Dương Phác nói, tại chân trái của ta bắp chân bụng, mau nhìn, nó xuất hiện. Đồng thời Hà Dung cũng lay động cánh tay trái, để Đoạn Văn chú ý cái hướng kia, mở miệng nói, đến rồi, ta cái tay này hiện tại rất đau, là từ mạch máu trong cơ thể đau nhức ra, thật là khó chịu. Trong mắt hắn, mình cánh tay trái mặt ngoài tất cả nổi gân xanh, trong đó có một hai sợi gân xanh bại lộ phi thường lợi hại, cao cao nâng lên, có thể trông thấy huyết dịch ở bên trong tuôn ra, phảng phất vỡ đê dòng lũ. Mà tạo thành đây hết thể chính là mỗ căn trong mạch máu kia chính đang bò động huyết dịch xà, nó hé miệng đang không ngừng thôn vệ lại phun ra, không ngừng tuần hoàn phản phục lấy cái này quỷ dị động tác. Hà Dung cảm giác mình tứ chi đều là băng lạnh, bởi vì huyết dịch xà tại thổ nạp sau, đem hắn máu trong cơ thể nhiệt độ xuống tới điểm đóng băng. So dị vãng muốn càng thêm nghiêm trọng, mình khả năng không còn sống lâu nữa. Tiểu nghe Đoạn Văn đối Dương Phác hỏi, ngươi xem một chút Hà Dung cánh tay, xảy ra chuyện gì? Dương Phác lúc này rời đi lực chú ý, ánh mắt từ chân mình trên ném đến Hà Dung cánh tay, lập tức nói, hắn cánh tay biến thành đen, là một cái huyết dịch xà dáng vẻ, chính tại dưới làn da của hắn mặt du tẩu. Không phải. Hà Dung sửng sốt một chút, lập tức phản bác, ta toàn bộ cánh tay đều sưng lên đi, ngươi không thấy sao? Những này gân xanh sắp nổ tung, bên trong huyết dịch ta thậm chí có thể nghe thấy bọn chúng đang lưu động. Lời này vừa nói ra, Dương Phác cũng đầy mặt kinh ngạc. Đoạn Văn lúc này mở miệng nói, bởi vì Hà Dung tiếp xúc người vốn lại ít, tại truyền nhiễm chúng ta trước kia. Hắn chỉ là để bạn gái Đặng Kỳ Kỳ đưa tới ý thức chiếu rọi. Cho nên căn bản không có cơ hội cùng bị truyền nhiễm người tiến hành một lần mặt đối mặt xác minh, nhìn nhìn lẫn nhau nhìn thấy chẳng cảnh phải trang giống nhau. Thậm chí chúng ta cũng căn bản không có nghĩ qua người khác nhìn thấy cùng chúng ta hội hoàn toàn bất động. Hà Dung cả người đều làm ngộng, hắn cảm giác mình vừa mới tạo dựng lên ly kỳ nhận biết, tại thời khắc này bắt đầu dao động, nhưng lại nói không nên lời phản bác tới. Đoạn Văn tiếp tục nói, ta chỗ nhìn thấy, cùng các ngươi hai người miêu tả một màn lại không giống nhau. Hà Dung ngươi cánh tay cũng không có sưng, từ khi ý thức được kia là chiếu rọi về sau, ta bây giờ nhìn ngươi cánh tay rất bình thường, trừ đang phát run bên ngoài, căn bản không có cái khác dị dạng. Dứt lời, hắn đem hai người để tay mở, đưa ngón trỏ ra, chỉ đầu của mình, là trong này nhìn thấy, trên thực tế, nó căn bản không có phát sinh. Trải qua lần đầu tiên thí nghiệm về sau, Trần Tiểu Mu bàn tay không còn có ngứa tình huống, mà Diệp Luân cũng cảm giác thân thể trở nên thư sướng, không có huyết dịch xả tại thể nội du tẩu cảm giác cổ quái, cũng một mực không tiếp tục trông thấy cái gì dưới làn da dị thường. Đoạn Văn vô vô Hà Dung bả vai, đây là ta vì sao đã sớm không mang găng tay cùng người tiếp xúc nguyên nhân, bởi vì trong hiện thực căn bản không có huyết dịch xả, hắn chỉ ở trong óc của chúng ta. Là chúng ta náo hải, đêm này đông tây cụ hiện thành rắn. Vì sao? Vì sao lại phát sinh loại tình huống này? Hà Dung đưa ra nghi vấn, lại phảng phất chỉ là tại hỏi thăm chính mình. Đồng thời hắn lần nữa cúi đầu nhìn hướng tay của mình cánh tay, lại kỳ dị phát hiện, cái này nguyên bản sưng lên tới cánh tay vậy mà đã khôi phục bình thường. Không chỉ như vậy, hắn vừa rồi nguyên bản có thể nghe thấy huyết dịch lao nhanh lưu động thanh âm, cũng toàn bộ biến mất, phảng phất vừa rồi nghe thấy chỉ là mình đủ thai. Đoạn Văn lúc này lộ ra tiếu dung, nhìn chăm chú lên Hà Dung nhãn tỉnh, gàn từng chữ, có lẽ sự xuất hiện của nó chỉ là muốn nói cho ngươi thân thể xuất hiện vấn đề, tỉ như tiểu cầu giảm bớt, mà nó tồn tại, cũng chỉ là muốn để ngươi bệnh tình không cần lại tiếp tục chuyển biến xấu xuống. Ừ, từ ly khai cảnh cục sau, ta đề nghị ngươi lập tức nằm viện, hảo hảo tiến hành trị liệu. Hà Dung biểu tình đã cứng đờ, không biết nghĩ đến cái kia từng bởi vì ác tính bệnh bạch huyết mà chết đi Nam Hải, vẫn là nghĩ đến bệnh mình nhập bệnh tình nguy kịch lúc giống nhau dáng vẻ. Dương Phác thấy Đoạn Văn quay người chuẩn bị rời đi, hắn lập tức đứng dậy đuổi ở phía sau, nhỏ giọng hỏi, Đoàn ca, nói cách khác trên người ta huyết dịch xả cũng không tồn tại. Chưa từng có. Đoạn Văn nói, nếu như không tin, lần sau còn muốn phát tác, ngươi có thể hỏi một chút người không biết chuyện, để bọn hắn hỗ trợ nhìn nhìn trên người ngươi có hay không dị dạng, này dạng liền có thể phá giải. Lập tức Đoạn Văn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay đầu hướng Hà Dung hỏi, đúng rồi, ngươi lần thứ nhất cảm giác bị huyết dịch xả xâm nhập trước đó, làm qua cái gì cùng dĩ vãng khác biệt sự sao? Tỷ như gặp phải người xa lạ, nếm qua thứ gì, nhìn qua hình tượng cũng đã nói. Một nhắc nhở như vậy, Hà Dung chỉ là khẽ giật mình, hồi ức nói, có liên quan lời nói, một lần kia hai ngày trước, ta tại chúng ta lầu dưới nhà hàng điểm qua một phần long phượng canh, trước kia ta cho tới bây giờ chưa ăn qua loại đồ vật này. Long phượng canh? Ừ, chính là gà cùng rắn hỗn hợp chịu hầm nồng canh. Này nhà hàng gọi, ngũ vị tụ duyên. Canh là chính ngươi điểm, vẫn là trong tiệm hỏa kế đề cử. Từ trong phòng tiếp tân ra, Trần Tiểu đang đứng tại ngoài hành lang chờ lấy. Nàng không có lựa chọn đi vào là lo lắng cho mình lại sẽ bị ý thức chiếu rọi. Dù sao loại vật này quá mức ly kỳ, nàng đối với cái này vẫn là không có 100% ứng đối kinh nghiệm. Bất quá có thể khẳng định là, Trần Tiểu nhận ý thức chiếu rọi kỳ thật tại ngay trong bọn họ nhỏ nhất, tỉ mỉ nghĩ lại, này tựa hồ cùng nàng mấy ngày nay một mực tại cảnh cục hoặc là chính là y viện có quan, tiểu liền nhà đều không có trở lại. Tìm được một điểm manh mối. Đoạn Văn ra sau tựa ở hành lang trên hàng rào nhìn xem phương xa. Lập tức hắn theo bản năng lấy ra một bao mây trắng nhãn hiệu thuốc lá, rút ra một cây đưa lên mũi ngửi ngửi, nhưng không có điểm đốt. Ngươi này khói tốt giống ngốc mèo. Trần Tiểu nói. Ta chỉ là nghe, không rút. Đoạn Văn đem khói một lần nữa thả lại hộp thuốc lá. Ngươi vừa mới nói tìm được manh mối. Trần Tiểu hỏi. Ừ, làm phiền ngươi hiện tại đi với ta một chút Tử Kinh Hoa khách sạn, chính là cảnh cục đối diện ta ở kia nhà, chúng ta tìm người. Ai? Một cái phục vụ sinh. Chương 54, khả nghi phục vụ viên. Này một lần huyết dịch xả sự kiện, đích xác cùng hai lần trước tác gia tao ngộ trong sách phản phái hàng lâm rất không giống nhau. Hiện tại xem ra, Hà Dung gặp được chỉ là một loại ý thức chiếu rọi, đương nhiên, loại ảnh hưởng này ý thức phương thức phi thường lợi hại, mà lại thần không biết quỷ không hay. Đoạn Văn tin tưởng Hà Dung mình không có khả năng bả mình ảnh hưởng, cũng chính là khẳng định có cái khác người đối với hắn tiến hành bất chi bất giác ý thức chiếu rọi, thủ đoạn cực kỳ quỷ bí. Hiện tại không thể loại trừ là trong hiện thực người, vẫn là có thể là hắn trong sách ra một cái khác phản phái. Đoạn Văn đã để chính Hà Dung hồi ức cùng tìm kiếm một chút, chính hắn viết trong sách có hay không nhân vật có được này chủng loại tự ý thức chiếu rọi năng lực. Hà Dung một lát không nhớ nổi kia ai nhiều nhân vật, hắn cũng chỉ có thể lật xem mình trước kia viết thư tịch chậm rãi tìm. Mà Đoạn Văn biết, ban đầu mình nếu không phải là bị cha mẹ tại trong mộng xuất hiện, chắc đứt mình liên quan tới huyết dịch xả ý thức chiếu rọi, nói không chừng hắn vẫn là không có kịp phản ứng, vẫn coi là huyết dịch xà là chân thật tồn tại, còn chia làm chân thân cùng phân thân. Hà Dung thể nội chính là chân thân, cái khác người bao quát trong cơ thể mình huyết dịch xà, thì là phân thân. Kỳ thật mỗi người thể nội đều không có huyết dịch xà, có chỉ là bị cắm vào hoặc là biến đổi ngầm sau xuất hiện ý thức chiếu rọi. Tự thân ý thức cường đại, tỉ như mình cùng Trần Tiểu, thể nội cảm giác ra có huyết dịch xà sát suất liền muốn nhỏ một chút. Mình mặc dù phát hiện gương mặt có ngứa cảm giác, nhưng cũng chưa từng xuất hiện càng nghiêm trọng hơn tình huống, cũng chính là cũng không có để trong lòng. Mà Trần Tiểu thì càng thêm tâm lý cường đại, nàng mặc dù không thể tránh khỏi ý thức nhận chiếu rọi, nhưng cũng chỉ là cảm giác mu bàn tay ngứa, từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy huyết dịch xả cái bóng xuất hiện. Nay ở trong ý thức yếu kém nhất mà lại tinh thần giống như trang giấy một dạng người thì là Lý Đồng Quân, nhận ý thức chiếu rọi sau lại bị sống sờ sờ hủ chết. Trải qua cùng Hà Dung một phen trò chuyện, Đoạn Văn trước mắt có thể xác định chính là, gia hỏa này tại bị huyết dịch xả bối rối trước đó, từng uống qua dùng thịt rắn hầm long phượng canh. Không biết đây có phải hay không là ban đầu cái thứ nhất ý thức chiếu rọi. Tiến tới Đoạn Văn liên tưởng đến, tâm lý của mình nên so với Trần Tiểu còn muốn càng thêm cường đại, vì sao triệu chứng ngược lại sẽ nghiêm trọng một ít. Cái này cũng đã nói lên, khả năng mình còn gặp cái khác không giống nhau sự, kể từ đó, hắn nghĩ tới kia ngày mình vào ở khách sạn sau, có một cái phục vụ viên giá hỏa không ngừng ở trước mặt mình nhắc lên rắn chữ này. Lúc ấy còn tưởng rằng là trùng hợp, dù sao không có ai sẽ như vậy liên tưởng, nhưng bây giờ một suy nghĩ, nếu như không phải trùng hợp, vậy cái này chính là một cái dọa người, chu đáo chặt chẽ đến cực điểm kế hoạch. Này mới đưa đến mình triệu chứng so Trần Tiểu còn nghiêm trọng hơn, mà Trần Tiểu chỉ là hơi bị ảnh hưởng, cao đỏ lên mu bàn tay của mình. Đương nhiên, cái này cũng cùng Trần Tiểu một mực không hề rời đi cảnh cục, một người một mình có quan. Cùng Trần Tiểu đi vào Tử Kinh Hoa khách sạn, hai người đến tiền đài, Trần Tiểu lấy ra chứng kiện, để khách sạn cung cấp phòng phục vụ viên danh sách. Không bao lâu một tên họ Tiền quản lý chạy đến, nghe Trần Tiểu yêu cầu, hắn mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng vẫn là lập tức để văn phòng người đóng dấu nguyên bộ phòng phục vụ viên danh sách cùng lý lịch biểu. Những này lý lịch bề ngoài còn có kèm theo ảnh chụp. Đoạn Văn lật ra lý lịch biểu từng cái kiểm tra, sau một lúc lâu, lại cầm lấy danh sách nhìn. Nhưng đi tìm về sau cũng không có phát hiện lần trước cho mình trong phòng đưa bữa ăn tên kia nam ba viên. Người nơi này tư liệu toàn bộ đủ sao? Có hay không lọt mất? Đoạn Văn hỏi. Tiền quản lý lập tức lắc đầu, tất cả đều ở chỗ này, chúng ta cũng không dám che giấu, đây đều là chúng ta phục vụ viên, thậm chí vừa mới lên cương vị 2 ngày đều liệt ra tại bên trong. Đoạn Văn suy nghĩ một chút, miêu tả nói: công tác của các ngươi nhân viên trong, không giới hạn phục vụ viên, có hay không một cái vóc dáng cao lớn, trẻ tuổi xoáy khí, tướng mạo hào hoa phong nhã nam sinh. Tiên quản lý trần chờ một lát, dứt khoát để văn phòng bả hơi điều kiện phù hợp nam phục vụ viên đều gọi đi qua. Nay ở trong còn bao gồm cái khác cương vị nam tính nhân viên công tác. Những này người xếp thành một hàng, chỉnh chỉnh tề tề đứng tại Đoạn Văn cùng Trần Tiểu trước mặt, chiến trận kia, để Đoạn Văn đột nhiên cảm giác mình tiến hộp đêm bao phòng. Mụ mụ tang tiền quản lý lần lượt đối Đoạn Văn cùng Trần Tiểu làm lên giới thiệu. Mà những này bị kêu đi ra chạm đài người, cũng đều vừa đúng biểu hiện ra câu nệ cùng rất nhỏ bất an, này càng ngày càng để Đoạn Văn cảm giác động cơ của mình tựa hồ cũng đã không thuần. Nhìn thoáng qua Trần Tiểu, này nam nhân bà ánh mắt sắc bén, lần lượt nhìn lại, nàng căn bản không có Đoạn Văn nghĩ đến kia a nhiều. Bất quá lấy nàng ánh mắt, những này nam tính nhân viên công tác, tựa hồ cũng không có phù hợp coi như lớn lên đẹp trai tiêu chuẩn. Chỉ chút này, Trần Tiểu hỏi. Đúng, tất cả mọi người tại cương vị, không xin nghỉ. Tiền quản lý tranh thủ thời gian trả lời. Trần Tiểu nhìn về phía Đoạn Văn. Hai người rất nhìn lại điều lấy sảng khoái ngày giám sát, lại phát hiện duy chỉ có Đoạn Văn phòng hành lang trên giám sát hư mất, mà lại là đã sớm hư mất. Đoạn Văn lắc đầu, suy nghĩ nói, chẳng lẽ khách sạn cũng không có cái này người. Ta còn nhớ rõ hắn bộ dáng cùng một ít ngoại hình đặc trưng, như vậy đi, sau khi trở về để họa sư dựa theo ta miêu tả họa một chương gia họa này giống. Hiện tại chỉ có thể này dạng. Trần Tiểu đối tiền quản lý nói, bà tất cả nhân viên danh sách cùng giản lịch điện tử bản giao một phần đến đối diện cảnh cục hình sự trinh sát một tổ. Chúng ta ngày mai sẽ còn tới tra rõ một lần. Nàng lo lắng này tiền quản lý nói dối, cho nên chuẩn bị đem tra người thời gian cũng sớm đến 5 năm trước quán rượu này thay đổi nhân sự bắt đầu, đồng thời nhiều để mấy cái huynh đệ tỷ muội đến giúp đỡ tra. Tiền quản lý liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng, nói rõ sẽ toàn lực phối hợp. Trở về cảnh cục trên đường, Trần Tiểu hoàn toàn như trước đây dùng tìm tòi ngữ khí đối Đoạn Văn hỏi, ngươi nói, cái này huyết dịch xà bản án, cùng phía trước tiềm phục linh, đao bà kia hai kiện có nào điểm khác biệt? Đoạn Văn liếc nàng một chút, có chút bất đắc dĩ nói, lần sau ngươi có thể trực tiếp trước nói ra ngươi cách nhìn, sau đó ta lại đến phán đoán cũng đưa ra ta, cuối cùng do ngươi sao truy hòa âm. Trần Tiểu cười ha hả, gật đầu nói, tốt ta, vậy ta trước tiên nói một chút ta. Hiện tại ta nhất trực quan cảm nhận chính là, cùng sách trong có liên quan quỷ dị sự vật tại bên người chúng ta, không nhất định là tiềm phục linh, không nhất định là đao bà, cũng không nhất định là huyết dịch xà. Nhưng này Đông Tây tại dùng phương thức của nó, truy sát những này tác giả, cũng ảnh hưởng chúng ta phá án nhân viên phán đoán. Này Đông Tây cũng có thể là người. Đoạn Văn nói bổ sung, một cái chúng ta không thể nào hiểu được, cực kỳ đặc thù nhân loại. Tại sao là bọn hắn? Trần Tiểu nhíu mày, vì sao muốn truy sát những này tác gia?
Đây không có khả năng là sát xuất sự kiện.
Đoạn Văn gật đầu, hiện tại chúng ta tin tức hơi sung túc một chút, chí ít có hai cái bị truy sát sau còn sống tác gia, có thể điều tra thêm bọn hắn có cái gì điểm giống nhau, tìm kiếm gặp nhau, nhìn nhìn có thể hay không tìm tới nguyên nhân.
Ta nhớ được Châu Ngọc Phượng từng nói qua, đao, thích ác nhân máu.
Trần Tiểu nói, nếu như lúc ấy có thể chứng minh Ngưu Trường Thanh đi qua ác, nói không chừng cũng là một cái điểm đột phá.
Nhưng không quản chúng ta làm sao cha, gia hỏa này đều rất trong sạch.
Ngưu Trường Thanh ta ngược lại là không có chú ý, bất quá ta từng tỉ mỉ quan sát qua Hà Dung.
Đoạn Văn phân tích một lần, liên hệ Hà Dung dĩ vãng kinh lịch, gia hỏa này đích xác rất thiện lương.
Chí ít hắn tâm hướng thiện, nếu như hắn trên thân thật tồn tại bắt mắt ác, ta sẽ không dễ dàng cho ra cái này đánh giá.
Một số người thiện, khả năng chỉ là tại một cái giai đoạn mới có thể thể hiện, mà lại phi thường cường liệt, thật giống như tại một cái giai đoạn chỗ thể hiện ác.
Trần Tiểu Phảng phất có cảm khái, ước chừng 2 năm trước, ta từng đụng phải cùng loại bản án.
Nói cũng đúng, không thể cơ đua cả nắm.
Đoạn Văn gật đầu, bất quá ta đảo hy vọng Hà Dung thể nội đầu kia huyết dịch xà không có biến mất, ngược lại có thể thay hắn nuốt mất máu dịch bên trong virus.
Trần Tiểu nói, nếu như ngươi nói nó không có biến mất, nó liền sẽ không biến mất, nói không chừng vẫn một mực đang Hà Dung huyết dịch trong.
Ách!
Dòng chơi!
Đoạn Văn mỉm cười nhận lấy lời nói.
Trần Tiểu cũng cười lên, đêm nay ta mời khách, ăn cơm, ngươi hảo hảo ngủ đủ 7 giờ.
Chương 55, đều là người khác nhau.
Trong này là đông cổ mới kiến không lâu một cái tiểu khu, trước mắt vào ở suất cũng không cao, cũng là Hà Dung nhà.
Mặc dù tiểu khu vào ở suất không cao, nhưng tiểu khu phía dưới các loại cửa hàng nên có đều có, siêu thị, nhà hàng, hiệu giặt, người mù xoa bóp, xe điện, vải nghệ màn cửa, tiên tử điếm, thậm chí cách đó không xa còn có một cái cỡ nhỏ trạm xăng dầu.
Ngũ vị tụ duyên nhà hàng.
Này nhà hàng diện tích không lớn, bất quá trang trí rất tinh xảo, vừa vặn ở vào tiểu khu môn khẩu chỗ siêu thị bên cạnh, vị trí được trời ưu ái, tăng thêm món ăn chất lượng quá cứng, vừa đến ăn cơm điểm, khách nhân nối liền không dứt.
Đoạn Văn tới thời điểm còn sớm, mới là 4 giờ chiều, trong tiệm khách nhân chỉ có 2 cái.
Nhân viên phục vụ gặp hắn đến sau, cầm qua một tờ thực đơn đưa cho hắn, sau đó lại rót một chén khổ kiểu trà đặt ở Đoạn Văn trước người trên bàn.
Đoạn Văn cũng không có nhìn menu, mà là nghiêm túc quan sát một chút cái này trẻ tuổi hòa kế, hỏi, tiểu huynh đệ, xin hỏi ngươi tại trong tiệm công tác bao lâu?
Cái này trẻ tuổi hòa kế không biết hắn vì sao như vậy hỏi, nhưng vẫn là trả lời, có gần 3 năm.
Ừ.
Đoạn Văn đưa ánh mắt thu hồi, ném đưa tới tay menu bên trên, trong tiệm ngoại trừ ngươi, còn có cùng ngươi không sai biệt lắm tuổi tác hòa kế sao?
Bao quát gần đây rời trước.
Này vị đại ca, xin hỏi ngươi là tới ăn cơm vẫn là tìm người?
Trẻ tuổi hỏa kế này lần không có trả lời hắn, mà là hỏi lại lên.
Ăn cơm.
Đoạn Văn ngẩng đầu nhìn hắn một chút, lộ ra mỉm cười, thuận tiện tìm người.
Ừ, ngươi tìm ai?
Tên gọi là gì?
Trẻ tuổi hỏa kế tiếp tục hỏi.
Là giúp ta một người bạn tìm, không biết danh tự, chỉ là nói hắn tại trong tiệm này rất cơ linh, tay chân lanh lẹ lại chịu khó.
Đoạn Văn cười ha hả nói.
Cái này trẻ tuổi hỏa kế lắc đầu, không đúng. Trong tiệm này trẻ tuổi chỉ một mình ta nam sinh, không có cái khác ta tuổi tác này người.
Ngươi khả năng nhớ lầm.
A, thật sao?
Cũng không có gần đây rời trước người trẻ tuổi.
Đoạn Văn hỏi.
Không có, trẻ tuổi phục vụ viên chỉ một mình ta, cái khác đều là đại tỷ đại thúc, trong phòng bếp sư phó cũng là đại thúc.
Người trẻ tuổi rất trả lời khẳng định.
Tốt ta.
Đoạn Văn ánh mắt dừng lại tại người trẻ tuổi kia trên thân, không còn rời, đem trong tay menu nhẹ nhàng đặt lên bàn, nói, làm phiền ngươi, cho ta một phần lòng vượng canh.
Cái này trẻ tuổi hỏa kế sững sờ, long phượng canh.
Lập tức lắc đầu, chúng ta không có cái này canh, đây là cái gì?
Đoạn Văn cau mày nói, chính là dùng rắn cùng gà hầm canh a, không phải trước kia đều có sao?
Cái này trẻ tuổi hỏa kế nghe xong, lập tức giật nảy mình, đem thanh âm tăng cao hơn một chút, tựa hồ muốn tự chứng thanh bạch, này vị khách nhân, ngươi đang nói đùa chứ?
Chúng ta đây là chính quy tiệm ăn uống, rắn vật kia đông cổ thế nhưng là cấm chỉ tư nhân nuôi dưỡng, đều là hoang dại giống loài, theo quy định không thể lên bàn ăn, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng.
Lúc này trong tiệm lão bản nghe thấy này lời nói đi nhanh lên tới, hắn nhìn chung quanh một chút, may mắn hiện tại khách nhân không nhiều, nếu không coi như không tốt giải thích.
Hỏi rõ nguyên nhân sau, lão bản lập tức duỗi ra hai tay đối Đoạn Văn đồng đưa, chúng ta không có vật kia làm đồ ăn, mặc dù ta biết long phượng canh rất bổ, nhưng chúng ta chưa từng có làm qua này trồng rau.
Rắn vật kia, hoang dại ký sinh trùng rất nhiều, vạn nhất khách hàng ăn ra bệnh đến làm sao xử lý.
Huống hồ phía trên cũng không cho phép.
Tốt ta, đến cái cơm cuộn rong biển trứng hoa canh, một cái thịt băm hương cá. Một cái ớt xanh khoai tây.
Đoạn Văn không còn cùng bọn hắn dây dưa.
Mang thức ăn lên thời điểm hắn cố ý cùng lão bản làm nhảm hai câu ra thưởng, lại hỏi một câu long phượng canh sự, được vẫn như cũng là phủ định đáp án, mà lại nhìn lão bản bộ dáng kia, nếu như lại tiếp tục hỏi tiếp, cảm giác liền muốn cấp nhãn.
Tựa hồ tiệm này thật không có khả năng bán cái gì long phượng canh, khoan hãy nói trực tiếp cùng khách nhân đề cử.
Tại Đoạn Văn rời đi cùng ngày, ngũ vị tụ duyên trong nhà hàng nên đón nơi đó cục vệ sinh lâm thời kiểm tra, đem tất cả nguyên liệu nấu ăn toàn bộ làm kiểm nghiệm.
quả nhiên cũng không có tìm được bất kỳ vi quy nguyên liệu nấu ăn. Về phần Tử Kinh Hoa khách sạn bên kia, tại Cảnh Phương đại lượng dày đặc lục soát sau, cuối cùng xác nhận căn bản không có Đoạn Văn miêu tả cái kia trẻ tuổi soái khí phục vụ viên. Đoạn Văn chỗ gặp không đứng ở trước mặt hắn nhấc lên rắn chữ này phục vụ viên, cùng Hà Dung chỗ gặp đề cử hắn uống Long Phượng canh tuổi trẻ hỏa kế, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua. Trừ cái đó ra, Cảnh Phương còn tại truy tra Hà Dung, Mưu Trường Thành cái khác điểm giống nhau, đồng thời phái người copy Mưu Trường Thành biệt thự khu, lưu thông tiểu khu, cùng Hà Dung trong này nhà hàng sở tại đường đi tất cả video theo dõi. Bất kể như thế nào, hiện tại dựa theo Đoạn Văn cùng Hà Dung thuyết pháp, xem như có một cái người hiểm nghi, chỉ cần có người xuất hiện qua, đều sẽ để lại dấu vết để lại. Mà Đoạn Văn thừa dịp đến Đông Cổ một chuyến, ngay tại tòa thành thị này chơi 2 ngày, chủ yếu nhất là hắn không muốn lập tức lại kinh lịch một lần thừa máy bay thống khổ, chủ yếu hơn chính là trong thời gian này phí tổn Trần Tiểu vẫn như cũ đem làm phá án trong lúc đó đến tính toán, do cảnh cục ra. Một tuần sau, Đoạn Văn trở lại Sâm Thành. Tác giả quần bên kia hắn liên hệ đến quần chủ, cho đối phương phát một cái hồng bao, để ở trong bầy toàn thể nhân viên, nhưng không còn có những tác giả khác hồi phục Đoạn Văn, xưng mình gặp trong sách nhân vật hàng lâm quỷ dị sự kiện. Đây cũng không phải liền nói quần trong tác giả liền không có giống nhau tao ngộ, có lẽ một số người vừa vặn cái này thời gian điểm không tại tuyến, cho nên không có biết được. Đoạn Văn đang chờ đợi Cảnh Phương điều tra kết quả trong khoảng thời gian này, gần kỳ tao ngộ làm thành xuống quyển sách chủ tuyến, dựa theo từ Mưu Trường Thành chỗ ấy học được phương pháp, tan vào mình đại cương trong. Sau đó đem lưu thông, Mưu Trường Thành cùng Hà Dung sách có mang tính lựa chọn đọc một ít, đặc biệt là dính đến này ba vụ án bên trong tình tiết cùng nhân vật, Đoạn Văn đọc rất tỉ mỉ. Chờ đợi sau 2 tuần, Cảnh Phương bên kia có bộ phận manh mối. Tại khách sạn sau ngõ hẻm giám sát, Hà Dung tiểu khu bên ngoài đường đi nửa đêm giám sát cùng lưu thông nhà tiểu khu siêu thị giám sát trong bài tra ra 3 cái người hiểm nghi. 3 cái video đều truyền tống cho Đoạn Văn, Đoạn Văn cũng nhìn, video này bên trong người cũng không phải cùng là một người, mà là 3 người. Khách sạn sau ngõ hẻm trong người rất mơ hồ, nhưng nhìn bộ dáng tựa hồ tương đối trẻ tuổi, mà Hà Dung nhà tiểu khu ngoại nhai đạo người là một cái khác nam tử trẻ tuổi bộ dáng, cùng trước một cái video cũng không giống nhau. Lưu thông tiểu khu siêu thị trong thì là một cái xa lạ. Dâu ria sồm xoàm đại thúc. Trải qua Cảnh Phương xác minh, giám sát trong chỉ có 3 người này thân phận không cách nào biết được, thậm chí cái khác lân cận giám sát trong cũng không có tương tự người. Cũng chính là bọn hắn chỉ ở cái này giám sát trong xuất hiện, ra nên giám sát sau, tiểu quỷ dị biến mất. Đoạn Văn đối khách sạn dung mạo của người đàn ông này còn có ấn tượng, vừa so sánh, cảm giác sau ngõ hẻm giám sát bên trong người, chính là cái kia xoáy khí nam tử. Mà Hà Dung bên kia thì hoàn toàn nhớ không rõ, cho hắn nhìn qua giám sát sau, hắn cũng không dám xác định lần trước đề cử cho hắn Long Phượng canh người. Có phải là này giám sát bên trong người trẻ tuổi? Lại qua 2 ngày, Cảnh Phương bên kia phản hồi Đoạn Văn, thông qua truy tung Mưu Trường Thành cùng Hà Dung quỹ tích sau, lại phát hiện càng nhiều manh mối. Mà lần này bọn hắn sinh hoạt quỹ tích thời gian tuyến bị kéo dài, đặt đến nửa năm trước. Trần Tiểu rất nhanh cho Đoạn Văn gọi điện thoại tới. Đoạn Văn trông thấy mã số của nàng sau, biết mình khả năng lại muốn lấy cố vấn thân phận lần nữa đi công tác, kết nối sau hỏi một chút. Trần Tiểu nói, này lần ngươi không cần cưỡi máy bay, ta cùng Diệp Luân đã đến Dương Thành, ngay tại Sâm Thành sát vách. Chúng ta ở Dương Thành Hoa Viên khách sạn, đã cho ngươi đặt xong đêm nay phòng. Dương Thành. Đoạn Văn ngược lại là không nghĩ đến cái này manh mối hội cách mình như vậy gần. Vừa vặn, hắn có thể mượn cơ hội này đi Dương Thành nhìn nhị thúc cùng mình đầu tư kia nhà con nét. Chương 56, tác gia xà lòn. Trước mắt cái này nhìn như có liên hệ hệ liệt vụ án, tại Đoạn Văn cùng Cảnh Phương nỗ lực xuống rốt cục có manh mối. Chỉ ít, hình sự trinh sát một tổ không còn giống trước đó kia A2 mắt đen thui, hoàn toàn luống cuống. Chính Trần Tiểu cũng đã nói. Nàng rất không thích tại một vụ án trong, hoàn toàn không có truy tra đối tượng, thật giống như không có nỗ lực phương hướng. Nhưng bây giờ rõ ràng khác biệt, Tôn Bình phía sau, Châu Ngọc Phượng phía sau, thậm chí là này nhìn không thấy sở không được huyết dịch xả phía sau, tựa hồ cũng có người đang lợi dụng một cây vô hình sợi tơ tiến hành thao túng. Trước mắt bất kể nói thế nào, tạm thời bản này thao túng người coi là người, tạm thời không cân nhắc người này quỷ dị, có thể khống chế hắn người, thậm chí là để cảnh sát sinh ra hào giác khủng bố năng lực. Chí ít những này người là có thể bị truy tung, là có thực chất thân thể. Có cái mục tiêu này, Trần Tiểu cảm giác gần đây dễ dàng rất nhiều, dĩ vãng phá được trọng đại hình sự vụ án cái loại kia trạng thái lại một lần nữa trở về, không quản là phân tích án tình đi hướng, phân tích người hiểm nghi thân phận cùng đi hướng, nàng đều muốn dụng tâm, nghiêm cẩn rất nhiều. Đương nhiên, này vụ án vẫn là rất quỷ dị, vài chỗ dùng lẽ thường đến suy đoán lời nói vẫn là không làm được, nhất định phải dựa vào Cảnh Phương vừa mới thuê làm cố vấn Đoạn Văn, gia hỏa này tư duy quỷ dị, hành vi cổ quái, vừa vặn phù hợp theo vào vụ án trên. Hiện tại xem ra phía sau màn thao túng người không chỉ một, này tựa hồ là một đoàn băng gây án. Trước mắt có thể xác định người hiểm nghi tiểu có giám sát bên trong 3 cái, trừ cái đó ra, khẳng định phía sau còn có cái khác người. Nhân số đông đảo, mà lại đều không có thân phận tin tức, này đối Cảnh Phương đến nói đem so sánh khó hạ thủ điều tra. Bất quá cũng có một mặt tốt, nếu như những này người trong người nào hơi lơ là sơ suất, không cẩn thận lộ ra chân ngựa, sẽ có khả năng đối cái khác người mang đến chí mạng ảnh hưởng, khiến cho Cảnh Phương tìm hiểu nguồn gốc, nhất cử diệt đi mọi người. Mà đối với Trần Tiểu Đến nói, nàng cho rằng hiện tại tìm tới bị truy sát tác gia điểm giống nhau phi thường trọng yếu, có thể thông qua những này điểm giống nhau, tiến một bước đạt được bọn hắn bị truy sát nguyên nhân, tiến tới tìm tới phù hợp nguyên nhân này có liên quan người hiểm nghi. Tại rừng Thành Hoa Viên khách sạn gặp mặt sau, này một lần Đoạn Văn tinh thần rất tốt, dù sao không có đi máy bay, hắn một đường phảng phất một cái ngắm cảnh lữ khách một dạng, tâm tình hài lòng đến khách sạn. Cùng Trần Tiểu, Diệp Luân chạm mặt sau tạm thời không có trở về phòng, mà là ngồi tại khách sạn trong đại sảnh bên cạnh một nhà trong quán cà phê, tìm cái an tĩnh góc thảo luận. Nửa năm trước, chuẩn xác mà nói hẳn là 6 tháng linh 14 ngày trước, rừng Thành trong này cử hành một lần huyền nghi tác gia xạ lọn tụ hội Trần Tiểu Đạo. Đoạn Văn lập tức nhãn tình sáng lên, Nưu Trường Thanh cùng Hà Dung đều tham gia cái này xạ lọn tụ hội. Trần Tiểu gật đầu, chúng ta hỏi thăm bọn hắn, lúc đầu để bọn hắn hồi ức lúc, chỉ có Nưu Trường Thanh nhớ lại cái này sự, Hà Dung là trải qua chúng ta nhắc nhở về sau mới nhớ tới, về sau bọn hắn đều xác định tại ngày đó đến rừng Thành, cũng tham gia huyền nghi tác gia xạ lọn. Lưu Thông có hay không tham gia? Đoạn Văn hỏi. Nếu như Lưu Thông cũng tham gia, vậy coi như tìm tới 3 tên bị truy sát tác gia điểm giống nhau, này đem có thể tiến thêm một bước xác định bọn hắn bị truy sát nguyên nhân, cùng tìm hiểu nguồn gốc tìm tới người hiểm nghi phạm tội. Trần Tiểu nói, chúng ta điều tra hắn nửa năm trước sinh hoạt quy tích, hắn không đến, bất quá. Dứt lời, nàng ánh mắt nhìn hướng Diệp Luân, Diệp Luân lập tức từ túi văn kiện trong lấy ra một tờ giấy A4, phía trên đóng dấu một chương bảng biểu bên trong còn có nhân viên danh tự, điện thoại chờ tin tức. Đoạn Văn cầm lấy nhìn một cái, phát hiện này bảng biểu tiêu đề là đụng vào linh cảm. Xen lẫn tâm linh. Huyền nghi tác gia giới thứ nhất rừng Thành xà lọn. Rất nhanh, Đoạn Văn tại danh sách nhân viên trong tìm được Hà Dung, tìm được Nưu Trường Thanh, còn chứng kiến Lưu Thông danh tự. Để bảo đảm tác gia gian đều có thể không chướng ngại giao lưu, danh sách nội dung trong còn ghi chú mỗi một cái tác gia bức danh, mà Lưu Thông này một cột đằng sau tiểu viết bị ống, chứng minh hắn chính là bị giết cái kia Lưu Thông. Cũng chính là hắn cũng bị mời. Nhưng không có đến. Đoạn Văn cau mày nói. Không biết bởi vì nguyên nhân gì không tới, thời gian đã qua đã lâu như vậy. Trần Tiểu nhún vai, bất quá hắn đích xác tại danh sách mời, chỉ là không đến. Đoạn Văn đem trên danh sách tác gia danh đô nhìn một lần, ý tưởng đột phát nói, có phải là danh sách này trên tất cả tác gia đều tao ngộ nhân vật hàng lâm sự kiện? Trần Tiểu lắc đầu, không có khủng bố như vậy. Diệp Luân tiếp nhận lời nói, chúng ta tại Đông Cổ Tiểu gọi điện thoại liên hệ đến phía trên trong đó mấy vị tác gia, hỏi thăm về sau, bọn hắn sinh hoạt rất bình thường, không có bất kỳ dị thường phát sinh. Kia có phải hay không là ẩn tàng nhóm người này còn không có tìm tới bọn hắn? Đoạn Văn đoán. Rõ ràng như vậy, khả năng này không lớn. Trần Tiểu nói, cho nên chúng ta đã để nơi đó Cảnh Phương tổ chức cảnh lực đối bọn hắn tiến hành bảo hộ, đồng thời chuyên môn tổ kiến nhiều cái do hai người từng tổ kiến độc đoàn, cùng những này tác ra một chỗ, kiểm tra bọn hắn viết trong tiểu thuyết đều có nào khả nghi phản phái. Phương pháp này không sai. Đoạn Văn gật đầu. Khó được bị gia hỏa này khích lệ một lần, Trần Tiểu lộ ra mỉm cười, đây là không còn cách nào, tìm không thấy đột phá khẩu thời điểm, chỉ có rộng tung lưới a. Nhưng nên rất có hiệu quả. Đoạn Văn nói, vậy chúng ta hiện tại đến rừng Thành tới làm gì? Trần Tiểu chỉ dưới chân, cái này Hoa Viên khách sạn chính là lúc trước huyền nghi tác gia xạ lọn tổ chức địa điểm. Nha. Đoạn Văn sửng sốt một chút, cho nên trong này có manh mối lưu lại. Không nhất định, nhưng có thể tìm xem. Trần Tiểu trả lời, mà lại chúng ta tìm được lúc ấy phụ trách tổ chức xạ lọn người dẫn đầu, Đinh Nam, hắn liền ở tại rừng Thành. Trừ cái đó ra, tham gia tụ hội còn có cái khác hai cái tác gia cũng ở tại rừng Thành. Diệp Luân nói bổ sung, cho nên chúng ta nhất định phải tới điều tra một chút. Đoạn Văn gật gật đầu, liên hệ đến Đinh Nam không có. Hắn đã chết, 5 tháng trước chết. Trần Tiểu sắc mặt bình tĩnh nói, người nhà của hắn báo án, nói hắn bị quỷ giết chết, về sau Cảnh Phương xuất hiện chàng điều tra, phát hiện là giết người, nhưng tìm không thấy bất kỳ chứng cứ phạm tội, cũng vô pháp xác định người hiểm nghi phạm tội, cho nên án thành án chưa giải quyết. Cái này kết thúc. Đoạn Văn buồn bực, đã nhà hắn người đều nói bị quỷ giết chết, vì sao lúc ấy Cảnh Phương không hướng manh mối này xâm nhập điều tra một chút? Trần Tiểu lúc này quay đầu nhìn bốn phía, này quán cà phê bây giờ trừ 3 người bọn họ bên ngoài, căn bản không ai, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Nàng nói, ở trong môi trường này nói đến vụ án này chi tiết, đều sẽ làm người ta cảm thấy mau cốt tùng nhiên. Mau nói. Đoạn Văn nhịn không được thúc giục. Người nhà của hắn báo án nói, Đinh Nham đoạn thời gian kia ở nhà một mình trong lúc căn bản không dám đi ngủ, nói là một khi hắn ngủ sau, liền sẽ có cái nam xuất hiện, ngồi tại bên giường của nó. Nam? Ngồi hắn bên giường làm gì? Đoạn Văn biểu tình trở nên cổ quái. Chạy đâu, cái này trong tay nam nhân có một bà lượng, chờ Đinh Nham ngủ sau, tiêu ngồi ở bên cạnh cẩn thận tỉ mỉ cho hắn chạy đầu. Chương 57, chạy đầu nam nhân. Nghe Trần Tiểu miêu tả, Đoạn Văn quay đầu nhìn này yên tĩnh quán cà phê, tâm lý hơi run rẩy. Một cái nam nhân tại Đinh Nham ngủ sau, hội ngồi tại bên giường của nó giúp hắn chạy đầu. Một màn này chỉ là ngẫm lại tiểu cảm giác hãi được hoảng, nếu như mình ngủ thiếp đi, bỗng nhiên có người đang giúp mình chạy đầu, khó tránh khỏi sẽ không bị làm tỉnh lại. Cũng không tỉnh lại còn tốt, một khi tỉnh lại, trông thấy này một màn kinh khủng, ngược lại sẽ bị hủ chết. Đem trải đầu này màn tràng cảnh ở trong lòng tiêu hóa sau, Đoạn Văn lập tức sửng sốt một chút, hắn phát giác mình muốn điều tra cái này vụ án cũng không phải không thể, bởi vì có một chút đối với hắn mà nói tựa hồ là đụng phải trên họng súng. Lúc ngủ bị trải đầu, cũng chính là muốn mình ngủ thời điểm đã chính mình cũng ngủ thiết đi, chỉ sợ đến lúc đó nên đổi lại kia trải đầu người sợ hãi. Nghĩ như vậy, trong lòng nhất thời an ổn không ít. Lúc này Trần Tiểu cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, tiếp tục nói, theo Đinh Nham người nhà nói, không riêng gì Đinh Nham, tiêu tính cả tại chung một mái nhà ở lại bọn hắn, cũng đều tao ngộ qua trải đầu nam nhân, chẳng qua là lúc đó bọn hắn sau khi tỉnh lại, bị hoàn toàn dọa sợ, thân thể không cách nào động đậy, giống như bị quỷ áp sàng cảm giác, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia nam tử đem tóc của mình trải vớt xong. Chỉ là trải tóc, không làm cái khác. Đoạn Văn Hiếu kỳ hỏi, có đôi khi hội, có đôi khi sẽ không. Trần Tiểu nói, chính Đinh Nham nói qua, có đôi khi kia người trải xong đầu sau, sẽ nói một câu tốt, nên trang điểm sau đó, hắn liền phát hiện mình có thể động, cũng rất giống vừa mới tỉnh ngủ, bên giường trải đầu nam tử đã không tại. Trang điểm. Đoạn Văn càng là hiếu kỳ. Trần Tiểu lắc đầu, bất quá cho dù Đinh Nham người trong nhà cũng chỉ là tại tao ngộ kia trải đầu nam tử sau, nghe đối phương nói qua trang điểm cái từ này, nhưng cũng không có tiến hành xuống bước động tác, bọn hắn đồng dạng hội tỉnh lại. Các ngươi tra xét sao? Trải đầu nam tử này, là Đinh Nham cái kia quyển tiểu thuyết bên trong nhân vật. Đoạn Văn hỏi. Không có Diệp Luân lúc này lắc đầu, chúng ta toàn bộ tra xét, trong tổ chuyên môn có 3 người đem hắn 5 bản sách, bao quát một ít phế bản thảo nhân vật toàn bộ cắt tỉa một lần, dù chỉ là ra lĩnh cơm hộp nhân vật đều tra xét, không có cái nào nhân vật là này trải đầu nam tử. Đoạn Văn Lâm vào trầm tư, một lát sau nói, cũng chính là, trải đầu nam tử không phải từ Đinh Nham trong sách ra, hoặc là nói, hắn không phải tại bắt trước Đinh Nham viết nhân vật. Nay một lần bản án, tựa hồ càng thêm ly kỳ. Trần Tiểu rất nhanh lấy ra một tờ đóng dấu giấy, đây là từ trong máy vi tính vừa mới in ra. Thuộc về lúc ấy Cảnh Phương ở trong quá trình điều tra giữ lại điện tử vật phẩm chi một. Đoạn Văn xem xét, phát hiện là chính Đinh Nham viết, hắn bả mình đoạn thời gian kia tao nộ viết xuống dưới, ý đồ khiến người khác hỗ trợ phân tích đây là cái gì tình huống. Nhưng cuối cùng thượng truyền đến trên mạng sau, dẫn tới lại là vong hữu một mảnh nộ tán, khen hắn quỷ dị cố sự viết truyện, tựa như phát sinh ở bên người thật sự mở dạng. Đoạn Văn nhìn lên Thiên Văn Chương bộ phận sau. Buổi tối hôm nay, ta làm sao cũng muốn để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Không còn đi ngủ vì này ta tại ban ngày ăn thuốc ngủ mấy giờ, ban đêm lại uống mấy chén nồng cà phê. Đại khái tại 11 giờ 30 phút lúc, ta dựa theo thường ngày thời gian nằm trên giường hạ, đóng lại phòng ngủ đèn, tâm lý yên lặng trải qua có thể làm cho đại não bảo trì hưng phấn phim hành động chẳng diện, ý đồ để cho mình sẽ không sinh ra mảy may buồn ngủ. Bởi vì chuẩn bị được đầy đủ, cho nên ta không một chút nào khốn, thời gian đại khái là tại 3 giờ sáng qua, lúc kia mọi người trong nhà dựa theo yêu cầu của ta, đến cái khác phòng ngủ nghỉ ngơi, đồng thời còn đóng cửa lại. Ta không biết bọn hắn có thể hay không ngủ, nhưng hôm nay không như bình thường, ta thủy chung trận tròn mắt, cho đến có tiếng bước chân trong phòng khách xuất hiện. Cửa phòng ngủ không quản khóa vẫn là không khóa, đối với trải đầu nam nhân mà nói đều không có khác nhau, hắn thủy chung có thể đi vào phòng ngủ của ta. Tiếng bước chân của hắn rất tự nhiên, phảng phất chính là đi trong nhà mình, đi bộ nhàn nhã, rất nhanh liền tiến đến. Lúc này ta nghĩ nhắm mắt lại. Trong đầu đã phát họa ra hắn mặt mũi tràn đầy mủ đau nhức, làn da vỡ tan nát mở bộ dáng, bởi vì ta phát hiện ta đã không cách nào nhúc nhích. Mỗi lần đều là này dạng, một khi này trải đầu nam nhân xuất hiện lúc, ta, bao quát người nhà của ta, không quản có ngủ hay không, thân thể đều không thể lại cử động đánh, trừ phi hắn trải xong đầu ly khai. Mặc dù không thể động, nhưng ta vẫn là có thể khống chế mình mí mắt, tại ta nhịn không được nhắm mắt lại lúc, một cỗ âm lãnh cảm giác nương theo lấy này nam tử tiến vào phòng ngủ, ta không thể ức chế cảm thấy rét run, không chỉ thân thể lạnh, trong lòng cũng rất lạnh. Mép giường tựa hồ bị thứ gì đè xuống, nếu như không ngoài sở liệu, cái kia nam tử ngồi tại bên giường. Một thanh băng lạnh lược rất nhanh đụng phải da đầu của ta, ta có thể cảm giác được trải răng phía trước rất nhọn, vô cùng sắc bén, nếu như có thể mà nói, này bả lược hoàn toàn có thể khảm vào da đầu của ta trong. Hắn không hề dừng lại một chút nào, sau khi ngồi xuống liền bắt đầu giúp ta trải đầu, động tác rất tỉ mỉ, rất chân thành, ta phát lượng kỳ thật cũng không nhiều, hoàn toàn có thể nghe thấy trải răng tại trên da đầu của ta róc thịt qua thanh âm, bá bá bá, tại này yên tĩnh trong đêm lộ ra phi thường chói tai. Ta cũng nhịn không được nữa, mở choàng mắt, ý đồ dùng ta này nhỏ bé đến đáng thương ánh mắt cho này trải đầu nam nhân một điểm chấn nhiếp. Dĩ vãng ta mở mắt ra lúc đều nhìn không thấy kia trương bị âm ảnh che đậy mặt, nhưng hôm nay ta vốn là không có ngủ, bao trùm tại trải đầu nam nhân trên mặt tầng kia âm ảnh tựa hồ đối với ta không có tác dụng, ta được như nguyện nhìn thấy hắn. Nhưng ở mở mắt một khắc này, ta ngây dại, ta phát hiện cho ta trải đầu người không phải người khác, vậy mà là ta phụ thân. Ta phụ thân năm nay 72, mẫu thân qua đời sau hắn một mực cùng chúng ta ở cùng một chỗ, vạn vạn không nghĩ đến, này trải đầu người vậy mà là hắn. Lúc này ta phụ thân khuôn mặt tựa hồ có chút ngốc trệ, hắn ánh mắt rất cứng nhắc, cũng không có nhìn ta, mà là tại hết sức chuyên chú nhìn ta chằm chằm tóc. Ta muốn nói chuyện, nhưng không cách nào làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn trải xong đầu sau, chậm rãi đứng dậy rời đi ta phụ thân, hắn có phải hay không bị quỷ phụ thân rồi. cái này chuyển hướng viết không sai. Đoạn Văn đem đóng dấu giấy trả lại cho Diệp Luân, bình luận nói, nếu như lần thứ nhất trông thấy những văn tự này, ta cũng cảm giác hắn chỉ là tại viết tiểu thuyết, mà không phải tại ghi chép mình kinh nghiệm bản thân sự. Trần Tiểu nói, hiện tại có hai điểm manh mối, điểm thứ nhất, trải đầu nam nhân không phải Đinh Nham trong sách nhân vật, điểm thứ hai, cái này người cũng không phải cái khác người xa lạ, mà là thân nhân của hắn. Thân nhân? Đoạn Văn tỉ mỉ suy nghĩ câu nói này. Không sai, Trần Tiểu giải thích nói, bởi vì người nhà của hắn, bao quát Đinh Nham phụ thân cũng dựa theo Đinh Nham phương pháp một đêm không ngủ sau, hắn nhìn thấy cái kia vì chính mình trải đầu nam nhân, là Đinh Nham một cái mở to nhãn tình, mang trên mặt quỷ dị biểu tình, tiến vào phụ thân phòng ngủ sau, liền bắt đầu giúp hắn trải đầu Đinh Nham. Ta không biết rõ Đoạn Văn nói, là mỗi lúc trời tối người trong nhà đều sẽ bị trải đầu sao. Không phải Diệp Luân tiếp nhận lời nói trả lời, là tùy cơ, không xác định bất quá Đinh Nham đã sớm ly hôn, trong nhà chỉ có nam nhân, hắn phụ thân, cùng vừa mới tham gia công tác nhi tử. Chợt nhìn đến, này đích xác cùng trước đó bản án không đồng dạng, mỗi người cũng có thể là trải đầu người, phảng phất bọn hắn đều từng bị phụ thân. Nhưng ở kinh lịch huyết dịch xà về sau, đây chỉ là đơn thuần phụ thân đơn giản như vậy sao? Đoạn Văn lúc này mới nhớ tới hỏi, đúng rồi, về sau Đinh Nham là thế nào chết? Rất tàn nhẫn, Diệp Luân nói, hắn đang ngủ thời điểm, đầu bị cắt xuống, cắt chém mặt phi thường thô ráp, về sau trải qua kiểm tra thi thể, phát hiện là bị kim loại lược trải răng ngạnh sinh sinh mài đoạn. Chương 58, ta muốn đi ở một muộn. Đinh Nham, nghiêm ngặt ý nghĩa đến nói, hắn cũng không tính vong văn tác giả, khi còn tại thế gia hỏa này viết đều là truyền thống huyền nghi, cũng liền đều là xuất bản. Xuất bản lượng tiêu thụ cũng đều rất không tệ, chủ yếu tác phẩm tiêu biểu có Chấn Hồn Sư, Kỳ Dị Tra Án, Tâm Trạng Rung Động Tập cùng Thần Hồn Câu Diệt Tập. Sau hai bản là do nhiều cái không liên quan khủng bố kinh dị trung đoạn thiên cố sự tụ tập mà thành, cùng loại với cố sự chuyển hình thức, bất quá loại hình thức này tiểu thuyết đồng dạng đại thụ độc giả hoan nghênh. Tại Lâm Thành Hoa Viên khách sạn ở lại hợp lý muộn, Đoạn Văn liền bắt đầu nghiên cứu Đinh Nham tiểu thuyết. Tiểu thuyết giấy chất bản đã bị Trần Tiểu mang theo một bộ tới, không chỉ có là xuất bản, tiểu liền Đinh Nham không có xuất bản bản thảo, nàng đều để lúc ấy phá án cảnh sát sao chép một bộ. Cũng chính là nhưng phàm Đinh Nham viết qua Đông Tây, không quản có hay không diện thế, đều ở nơi này. Tràn đầy hai cái thùng giấy đồ vật, Đoạn Văn cần từng chút nhìn, đương nhiên hắn thiên về điểm đàng tra tìm cùng loại với trải đầu nam nhân này chủng quỷ dị nhân vật, cho nên chân chính tìm ra được vẫn là rất nhanh. Bất quá trải đầu nam nhân nhân thiết theo lý mà nói rất có nhận ra độ, nếu như trong sách hoặc là cái khác bản thảo trong xuất hiện, nên rất nhanh bị người chú ý. Có thể trước đó đọc đoàn tìm như vậy lâu, vẫn không có phát hiện. Tại tiểu trong tiểu điếm chờ đợi hai ngày sau đó, Đoạn Văn có thể kết luận, này trải đầu nam nhân căn bản không phải Đinh Nham viết qua nhân vật. Kỳ thật nếu thật là hắn viết qua nhân vật, chính hắn là rõ ràng nhất, tại phát hiện trải đầu nam nhân xuất hiện lúc, khẳng định liền sẽ nói cho người trong nhà. Chính Đinh Nham không có để, cũng liền không thể nào là hắn viết qua nhân vật. Này hai ngày Trần Tiểu cùng Diệp Luân cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn liên hệ Hoa Viên khách sạn Phương, đem nửa năm trước tại lầu 2205 tụ hội phòng bên trong tổ chức huyền nghi tác gia xạ lòn địa điểm tra xét một lần. Bất quá thật đáng tiếc, thời gian quá lâu, cái chỗ kia đã bị quét dọn hơn N lần, không có cái gì tra án giá trị. Điều tra qua đi, nửa năm trước khách sạn giám sát cũng đã bị hệ thống tự động bao trùm, không tìm về được, ngược lại là tại khách sạn văn phòng trong máy vi tính tìm được tổ chức xạ lòn một ít tư liệu. Bởi vì lúc ấy xạ lòn tư liệu chuẩn bị không đủ, tổ chức người Đinh Nham lần cận tại khách sạn văn phòng trong mời bọn họ cho mình đóng dấu một bộ phận, những này điện tử tư liệu tiểu bảo tồn tại trong máy vi tính. Trong tư liệu cho đều là xạ lòn cụ thể sắp xếp hành trình, bao quát lúc nào khai hội, lúc nào thảo luận, thời gian ăn cơm, ban đêm tụ hội giao lưu nội dung, còn có một số sớm ném đi ra giao lưu đề mục. Nhìn qua đây là một cái chân chính tại tổ chức xạ lòn, cũng không có hất lên xạ lòn sắc ngoài tiến hành cái khác mục đích. Bất quá Trần Tiểu biết, còn nhiều hơn hỏi thăm mấy cái người trong cuộc, để bọn hắn hồi ức một chút mới có nhiều đầu mối hơn. Trước mắt ở tại Lâm Thành ba tên tác gia trong, Đinh Nham đã tử vong, ngoài ra còn có hai tên tác gia, một người tại bệnh viện tâm thần, một người khác đi hướng không rõ, cũng chính là mất tích. Cho nên tại Lâm Thành ba tên tác gia đều đã xảy ra chuyện, chỉ chờ bọn hắn đi bài trừ nhìn phải chăng cùng nhân vật hàng Lâm bản án có quan. Thời gian không đợi người, Đoạn Văn tại khách sạn nghiên cứu Đinh Nham trong lúc đó, Trần Tiểu cùng Diệp Luân liền đã đi một chuyến Lâm Thành thành Tây bệnh viện tâm thần, cùng kia đã tinh thần thất thường tác gia gặp mặt, đồng thời liên hệ nơi đó cảnh phương, điều lấy một tên khác thất tung tác gia vụ án hồ sơ kiểm tra. Tại thứ ba ngày thời điểm, Đoạn Văn nói cho Trần Tiểu, mình muốn tới Đinh Nham nhà đi một chuyến, có khả năng hội ở nơi đó một đêm. Đinh Nham người nhà tại hắn bị giết về sau, đã dọn nhà, cái chỗ kia hiện tại là trống ra, thuê cũng không cho mướn được đi, nghe nói thậm chí liền đối mặt hàng xóm nghe phát sinh hung sát tán sau, cũng đều trực tiếp dọn đi rồi. Nói cách khác cái kia tầng lầu đơn nguyên bên trong, căn bản không có người ở. Trần Tiểu suy nghĩ một chút, nói, có thể, ta và ngươi cùng đi, Diệp Luân vẫn phụ trách điều tra cái khác hai cái tắc ra. Nàng lựa chọn cùng Đoạn Văn cùng đi là có cân nhắc, không phải nên để Diệp Luân tên nam tử này cảnh quan cùng Đoạn Văn một chỗ phá án, có đôi khi sẽ còn thuận tiện một ít. Bởi vì cân nhắc đến kia trải đầu nam nhân là phụ thân tại cái khác nam nhân trên thân, sau đó tìm tới mục tiêu bắt đầu trải đầu, cho nên nếu như mình cái này nữ sinh đi, đối phương tiểu không nhất định chọn phụ thân chính mình. Như vậy, Đoạn Văn tính nguy hiểm hội nhỏ rất nhiều. Đương nhiên, Trần Tiểu như vậy cân nhắc là không nghĩ tới mình bị những đồng nghiệp khác vụng trộm xưng là nam nhân bà, kỳ thật từ ăn mặc cùng trong tính cách đến nói, nàng chí ít cũng đạt đến nửa cái nam sinh đi. Cũng không biết kia trải đầu nam nhân có thể hay không lựa chọn nàng này chủ người tiến hành phụ thân thao tác, hoặc là sẽ trực tiếp tuyển Đoạn Văn phụ thân. Nhưng Trần Tiểu tiềm thức cho rằng, phụ thân Đoạn Văn tỷ lệ rất nhỏ. Khách sạn phòng cũng không có lui, dù sao có khả năng thứ hai ngày sẽ còn trở về ở, hai người đi vào Lâm Thành phía nam, trong này phần lớn là mới xây tiểu khu kiến trúc vật, một ít tiểu khu vẫn ở vào kiến thiết trong, xem ra thành thị chính tại đại lực khai phát phiến khu vực này. Về phần Đinh Nham sở tại tiểu khu ở đây xem như mới nhất khai thác, ở lại suất tương đối cao, Đoạn Văn cùng Trần Tiểu đến lúc, một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử đang đứng tại dưới lầu chờ lấy bọn hắn. Đoạn Văn nhìn qua Đinh Nham ảnh chụp, nhận ra tiểu tử này cùng Đinh Nham giống nhau đến mấy phần, hẳn là hắn nhi tử Đinh Thắng Dương. Chính là các ngươi sao? Hai vị cảnh quan. Nhìn qua hắn rất nhiệt tình, chủ động tới gần sau hỏi. Trần Tiểu gật đầu, giới thiệu nói, ta là Trần Tiểu, đây là Đoạn Văn, chúng ta bây giờ phụ trách điều tra ngươi phụ thân bị hại bản án, cố ý tới hiện trường nhìn một chút. Đoạn Văn nói, đêm nay khả năng không đi, nghĩ mời ngươi chờ một lúc cái chìa khóa lưu cho chúng ta. Đinh Thắng Dương có chút giật mình, chằm chằm hai người nhìn một lát, đồng nhiên ngựa khí trở nên tiểu tâm rực rực. Cái này. Phòng không tốt, rất tà môn, các ngươi. Tốt nhất đừng ở bên trong qua đêm. Ta cùng ra ra rời ra ngoài ở sau, liền rốt cuộc không có bị kia trải đầu nam nhân phụ thân, mỗi lúc trời tối đều ngủ rất ngon. Điều này nói rõ, chính là này nhà vấn đề. Trần Tiểu nói, không phải nói, trước đó điều tra bản án cảnh phương cũng phải mấy người ở bên trong ở sao. Chính là vì nghiệm chứng các ngươi nói lời, kết quả cái gì cũng không có phát sinh. Bọn hắn quá nhiều người, dương khí sung túc, khẳng định bà quỷ hù chạy. Đinh Thắng Dương nói. Lúc ấy tới bao nhiêu người? Đoạn Văn hiếu kỳ hỏi thăm. Đinh Thắng Dương hồi ức nói, cụ thể không nhớ rõ, bất quá trong phòng ngủ ngủ 3 cái, phòng khách có mấy cái, cổng còn ngồi xổm 2 cái. Đúng, dưới lầu trên xe còn có 4-5 cái. Vậy chúng ta chỉ có 2 cái, nên có thể đem quỷ đưa tới. Đoạn Văn thoáng yên tâm gật đầu. Đinh Thắng Dương nói, các ngươi là cảnh sát, tự mang chính khí, khả năng con kia quỷ cũng sẽ không xuất hiện. Dù sao các ngươi cũng không tin chúng ta, lần trước điều tra qua đi, liền rốt cuộc không có hạ văn. Chúng ta không giống nhau. Trần Tiểu nói, chúng ta không phải Lâm Thành cảnh phương, là từ Đông Cổ tới. Đinh Thắng Dương nghe được này, nhãn tình sáng lên, các ngươi là chuyên môn điều tra này chủng vụ án cảnh quan sao. Điều tra này chủng quỷ giết người. Không nhất định là quỷ. Trần Tiểu lắc đầu. Ba người vừa nói chuyện, một bên ngồi thang máy đi tới lầu 7. Cái này đơn nguyên một tầng chỉ có 2 hộ, đi vào 702 cửa phòng, Đinh Thắng Dương lấy ra chìa khóa mở cửa phòng ra. Bất quá hắn không có đi vào, xem ra tựa hồ tại chờ Đoạn Văn cùng Trần Tiểu đi vào trước. Đoạn Văn đẩy ra môn. Nhưng lập tức quay đầu đối Đinh Thắng Dương hỏi, các ngươi gần đây trở lại qua sao? Đinh Thắng Dương lắc đầu, không có a, thật lâu không có trở về. Đoạn Văn một chỉ cổng mặt đất, bởi vì thời gian dài không người đến nguyên nhân, nơi này cho bụi so sánh dày, nhưng bây giờ phía trên nhưng lưu lại mấy cái bắt mắt dấu chân, một mực hướng trong phòng khách kéo dài mà đi. Chương 59, nhà ma. Lúc trước Đinh Nham bị sát thân vong lúc, hắn phụ thân cùng nhi tử từng bị cảnh phương liệt vào trọng điểm hoài nghi nhân viên. Bất quá trải qua về sau điều tra cùng hỏi han, còn trải qua máy phát hiện nói dối, cảnh phương phát hiện này hai người căn bản không có một điểm động cơ gây án, này ba đời người sinh hoạt vẫn luôn rất hòa hợp. Trong phòng khắp nơi đều có ba người lưu lại vân tay, này không thể xem như chứng cứ, mà kia bà bị phán đoán dùng để cắt đứt Đinh Nham cổ kim loại lượng, cũng không có bị tìm tới, chỉ là cảnh phương chuyên gia căn cứ vết thương lớn nhỏ cùng trải răng hình dạng nghịch hướng vẽ ra một bà cùng công cụ gây án một dạng lượng. Nay bà lượng bị làm ra mô hình, Trần Tiểu từ nơi đó cảnh cục lấy ra ngoài, bây giờ tiểu đặt ở nàng trong bọc. Đương nhiên này mô hình lược cũng không phải là kim loại chế thành, mà là tợ lạc tiết, nhưng kích thước lớn nhỏ lại cùng mất đi hung khí giống như đúc. Đoạn Văn kêu Trần Tiểu đến Đinh Nham nhà đến, lúc đầu nghĩ đến trước tiên có thể dùng những công cụ này mô phỏng một lần hung án hiện trường, nhưng bây giờ mở cửa xem xét, mấy tháng chưa có về nhà Đinh Thắng Dương trong nhà, lại bị người lưu lại rõ ràng dấu chân. Dựa vào cửa phòng khách nơi này mặt đất cho bụi muốn nặng nề một ít, càng đi trong phòng khách đi, theo cho bụi trở thành nhạt, dấu chân cũng biến thành không rõ ràng lắm. Bất quá Trần Tiểu tỉ mỉ phân biệt một chút, đề cử dấu chân này nên thuộc về nam tử, bởi vì đế giày rộng lớn, đặt chân nặng hơn. Mà Đoạn Văn càng là tỉ mỉ, hắn đầu tiên là để Đinh Thắng Dương bả chân nâng lên, so sánh một chút kia chút dấu chân, sau đó đem cổng giày trên kệ giày toàn bộ lấy tới, một con cùng trên đất dấu chân đối so. Nhìn xem này hai tên cảnh sát bận rộn bộ dáng, Đinh Thắng Dương có chút chột dạ nhìn thoáng qua trong nhà, hắn không có đi vào, mà là đứng tại cổng chờ đợi. Không sai biệt lắm nửa giờ sau, Đoạn Văn đấm eo của mình, đứng lên mở miệng nói, xem ra được nhiều ăn chút thận bảo phiến. Mới như vậy một hồi eo lại không được. Trần Tiểu mím môi một cái, lấy đó nàng đã cười qua. Đoạn Văn cũng không cảm thấy kinh ngạc, đối Đinh Thắng Dương hỏi, ngươi có hay không cho Lâm Thành Cảnh Phương nhà các ngươi chìa khóa?
Đinh Thắng Dương lắc đầu, bọn hắn đã tạm thời kết án, nếu như còn muốn tiến đến, sẽ hỏi chúng ta muốn.
Dứt lời, hắn chầm chầm kia chút dấu chân, tâm lý ẩn ẩn dâng lên bất an, nhưng cụ thể có cái gì không đúng kình lại nói không được.
Một giây sau Trần Tiểu nói ra trong lòng của hắn đáp án, những này dấu chân chỉ có đi vào, tốt giống cũng chưa hề đi ra.
Dứt lời, nàng ra hiệu Đinh Thắng Dương tiểu đứng tại cổng, mình lấy ra súng ngắn, đi vào nhà.
Đoạn Văn sợ nàng một người không ứng phó qua nổi, đi theo đi vào.
Đinh Nham nhà phòng 3 phòng ngủ 1 phòng khách, không sai biệt lắm 150 bình, phòng khách rất lớn.
Khi Trần Tiểu đi theo dấu chân đi đến phòng khách ở trong lúc, bởi vì cho bụi giảm bớt nguyên nhân, đã hoàn toàn không nhìn thấy dấu chân.
Đoạn Văn theo tới sau, hai người một gian đem tất cả phòng đều tìm tòi một lần.
Bởi vì có tiềm phục linh tôn bình kinh nghiệm, bọn hắn lục soát rất tỉ mỉ, một ít tàng không hạ người địa phương đều không có bỏ qua.
Trong phòng cửa sổ toàn bộ là đang đóng, trong phòng tràn ngập một cỗ vẩn đục không khí, Đoạn Văn rất mau đem cửa sổ mở ra.
Xác định trong phòng không có người sau, Đinh Thắng Dương đóng lại cửa phòng khách đi đến, Trần Tiểu thì là đem trên mặt đất dấu chân chụp ảnh xuống tới sau, chuyển cho nơi đó Cảnh Phương làm kiểm tra.
Trong phòng, không có cái khác người a?
Đinh Thắng Dương không yên tâm hỏi.
Chúng ta có phong phú trong phòng tìm người kinh nghiệm.
Đoạn Văn cho hắn một viên thuốc can thần, yên tâm, nếu như trong phòng ẩn giấu người, tuyệt đối không thể gạt được ta này song tuyệt nhãn.
Nghe hắn lời nói, Trần Tiểu lần nữa mím môi một cái.